Chương 1. Trọng sinh cùng hệ thống giữa hệ thời gian, trời nắng chang chang như lửa đốt. Nơi này là mênh mông sa mạc, hoàng sa tựa như biển, thả mắt nhìn đi cũng tìm không được nữa cái khác bất kỳ vật gì. Trong cơn mông lung, Diệp Thiên ý thức cảm giác thân thể của mình giống như bị đặt ở giá nướng bên trên tiêu đốt, hình như liền ngay cả linh hồn đều đem đốt thành cho bụi, nóng bức và thống khổ chiếm cứ hắn toàn bộ não hải, khiến cho ngay cả cơ bản nhất suy nghĩ đều làm không được. Tới gần hôn mê thời khắc, Diệp Thiên giống như trông thấy một đài tên là máy vi tính vật phẩm, màu xanh trắng dòng điện đem máy vi tính bao vây, một tiếng nổ tung qua đi, chính mình liền biến thành cái bộ dáng này. Chẳng qua Diệp Thiên não hải lại là toát ra một cái nghi vấn, máy vi tính là cái gì? Chính mình làm sao lại biết cái này gọi máy vi tính? Đáng tiếc cũng không ai có thể trả lời chắc chắn. Dần dần, Diệp Thiên ý thức có thể cảm giác được cái kia cô nóng bức và thống khổ ở tiêu tán, lấy hướng tới mà thay mặt chính là như là thu gió thổi qua giống như mát mẻ. Có thể không đợi Diệp Thiên tới kịp thật tốt hưởng thụ như vậy thoải mái dễ chịu mát mẻ, cái kia lệnh vô số sinh vật điên cuồng đối với sinh mạng hướng tới nguyên trở mong bắt đầu kích thích Diệp Thiên mỗi một cây thần kinh, ở mãnh liệt này kích thích phía dưới, Diệp Thiên ý thức trở nên tỉnh táo lại. Chỉ là cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn kinh ngạc và phần, hắc ám dưới bầu trời đêm, che ngập bầu trời hoàng sa của tới, như là hồng thủy mãnh thú, thôn phệ lấy tiếp xúc đến tất cả. Diệp Thiên bản năng muốn giơ cánh tay lên che khuất gương mặt, nhưng bất kể Diệp Thiên ra sao dùng sức, thân thể chính là không nhúc nhích tí nào. Chuyện gì xảy ra? Không hiểu kinh hoàng tự nhiên sinh ra, Diệp Thiên cái này mới nhìn rõ chính mình bộ phận hình dạng, đây là một cây giản mua như già trên 80 tuổi lão nhân, hai tay giống như cành cây, vỏ cây giống như trải qua rất nhiều khô hạn, đại địa giống như khô cạn rạn nước. Diệp Thiên chỉ là nhìn xem cũng cảm giác những này vỏ cây liền muốn chóc ra, thậm chí hóa thành bột mịn tiêu tán. Không chỉ là cái này những cây, chính mình toàn bộ thân hình đều là như thế. Ta vậy mà biến thành một cái cây. Diệp Thiên khó có thể tin nói xong, xuyên qua loại này chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết gặp phải thế mà thật phát sinh ở trên người mình, mà đáp lại hắn chỉ có sen lẫn hoàng sa gào thét mà qua trận trận quân phong. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, cái kia cố làm cho người điên cuồng khát cảm giác liền nắm giữ Diệp Thiên não hải, khiến cho chỉ có thể chuyên chú vào chuyện này. Có lầm hay không a? Thượng Tiên phảng phất và tự mình lái một cái thật lớn cho đùa, xuyên qua coi như xong, chính mình còn xuyên thành một cái cây, này làm sao đi tìm nguồn nước? Liền xem như nhân loại bình thường ở cái này trong sa mạc cũng sợ là khó mà tìm tới nguồn nước đi. Người khác đều nói nghèo đến ăn đất, đến cái này ta trực tiếp luân lạc tới ăn hạt cát đúng không? Diệp Thiên cười khổ nói, tốt xấu thổ nhưỡng bên trong còn có chút hơi nước và dinh dưỡng vật chất, cái này hạt cát thế nhưng là cái gì đều không có à, bởi vì rễ cây cắm ở vàng trong cát, cho Diệp Thiên cảm giác tựa như là cái mũi trở xuống bộ phận đều ở hạt cát vùi lấp bên trong, chỉ cần há miệng liền sẽ ăn vào đầy miệng hạt cát, khó chịu không gì sánh được. Thông qua quan sát trên người mình bỏ cây, nếu là lại không bổ sung thủy phần lời nói không dùng đến mấy giờ chính mình liền sẽ chết mất, Diệp Thiên cũng muốn một số biện pháp, nhưng những biện pháp này tiền đề đều là mình có thể hành động. Trong thoáng chốc, Diệp Thiên thậm chí nhìn thấy mình quá sữa đang hướng về mình vẫy tay. Hơn nữa theo cùng phong thổi qua, Diệp Thiên rễ cây vùng lần cận báo cắt đang không ngừng tiêu tán, cả cái cây trở nên lung lay sắp đổ, một cái tên là tử vong dã thú ngay tại từng bước xâm chiếm Diệp Thiên còn sót lại ý thức. Một cái chuột sa mạc đi vào Diệp Thiên rễ cây trước, như là đầu đen kích cỡ tương đương trong mắt thẳng tắp đánh giá trước mặt cây gỗ khô, mà ở chuột sa mạc cách đó không xa, một con rắn độc chính phun lưới rắn nhìn chằm chằm nó. Chi! Một tiếng hét thảm từ chuột sa mạc trong miệng truyền ra, để no bụng kinh tra tấn Diệp Thiên đem ánh mắt nhìn. Cái thấy một cái phần chính rắn xuất hiện ở chính mình rễ cây bên cạnh, nguyên bản màu vàng trên đất cắt thêm ra một đám màu máu. Nhưng lệnh Diệp Thiên cảm thấy vui mừng chính là, chính mình rễ cây thế mà cảm nhận được thủy phần tồn tại, chẳng qua nước này làm sao nếm bắt đầu có chút đanh. Kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh thôn vệ những sinh vật khác máu tươi, thôn vệ tiến hóa hệ thống thêm trở thành công nguyện như âm thanh tự nhiên ở Diệp Thiên trong óc vang lên, mà nghe được câu này nội dung sau Diệp Thiên cả cái cây đều mở bức. Hệ thống. Diệp Thiên không nhịn được tại nội tâm nỉ non, xuyên qua thêm hệ thống, chính mình sợ không phải nhân vật chính. Ý niệm như vậy chợt lóe lên, Diệp Thiên muốn biết nhất chính là cái hệ thống này có thể không thể trợ giúp chính mình vượt qua dưới mắt cửa ải khó. Xét thấy chủ ký sinh lần thứ nhất sử dụng buồn hệ thống, đặc biệt đưa tặng một lần tiến hóa cơ hội, phải chăng bắt đầu? Diệp Thiên còn chưa kịp hỏi thăm, hệ thống ngược lại là vượt lên trước hỏi lên. Bắt đầu tiến hóa. Áng chừng vô số nghi vấn, Diệp Thiên chất phát đất tại nội tâm trả lời một câu. Trên cành cây tách ra hào quang màu xanh biếc, nguyên bản lung lay sắp đổ cây cối trở nên như là trụ cột giống như thẳng tắp đất đứng ở trên các bảng. Diệp Thiên đôi kia thủy phần khát vọng vậy bởi vậy giảm bớt một phần, như thế biến hóa lệnh Diệp Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng Diệp Thiên khát cảm giác cũng chưa hoàn toàn tiêu tán, nếu như nói chưa đi đến hóa trước đó khát là khát 3 ngày cái chủng loại kia, hiện tại cảm giác chính là khát 1 ngày 1 đêm. Toàn bộ quá trình kéo dài đại khái nửa phút, và cái kia cô ánh sáng màu xanh đậm biến mất về sau, Diệp Thiên không kịp chờ đợi xem xét bắt nguồn từ thân biến hóa. Vỏ cây như cũ và trước đó giống như giàn mùa, nhưng trên nhánh cây lại là mọc ra rải rác vài miếng lá xanh, ánh mắt rời xuống, nguyên bản ngắn dưới vẻ mặt lại thưa thất sợi rễ lúc này đã kinh biến đến mức cuộn rễ ảo giác, giống như từng đầu đèn kịp đại xà quấn quýt nhau, thần kỳ nhất chính là Diệp Thiên thậm chí có thể căn cứ ý nghĩ của mình đến khống chế sợi rễ kéo dài. Phải chăng xem xét tin tức bảng? Hệ thống âm thanh trong đầu vang lên. Xem xét. Diệp Thiên chủng tộc, sa mạc khô một tuổi thọ, 3 ngày, dinh dưỡng thiếu nghiêm trọng, đẳng cấp, không điểm tiến hóa, không lần sau điểm tiến hóa cần thiết điểm tiến hóa, 0.1 tiên phú, thôn vệ, hút những sinh vật khác huyết nhục lấy thu hoạch được điểm tiến hóa, sắc bén cánh lá, phát động một mảnh hoặc nhiều phiến lá cây công kích, 3 ngày. Còn tốt còn tốt. Diệp Thiên nhìn thấy tuổi thọ một cột sau thở một hơi dài nhẹ nhõm, đến gần vô hạn tử vong về sau, hắn lần đầu cảm giác 3 ngày là như thế rất dài, mà muốn kéo dài tuổi thọ, Diệp Thiên xem chừng hoặc là tìm tới nguồn nước, hoặc là chính là lại tiến hóa một lần. So với cái trước, Diệp Thiên càng khuynh hướng cái sau, mặc dù tiến hóa qua một lần, nhưng là Diệp Thiên hay là không thể đi lại, nhiều lắm là chính là rễ cây có thể tiến hành kéo dài, hơn nữa đi qua kiểm tra, có thể kéo dài chiều dài không siêu 10 mét, tức cũng đã kéo dài đến xa nhất, Diệp Thiên cũng chỉ là cảm giác nhiệt độ thấp xuống một số, như cũng khô ráo không gì sánh. Được. Tỉnh táo lại về sau, Diệp Thiên suy nghĩ lại lần nữa đi vào cái hệ thống này bên trên, vừa mới Diệp Thiên kêu mấy lần hệ thống, lại không có đạt được đáp lại, từ hệ thống tên cùng với vừa rồi tiến hóa đến xem, cái hệ thống này chủ yếu chức năng chính là trợ giúp chính mình tiến hóa thành cao đẳng sinh mệnh. Những này là Diệp Thiên suy đoán, muốn nghiệm chứng lời nói còn cần một chút thời gian. Diệp Thiên nhìn về phía bảng bên trên thiên phú một cột, cái thứ nhất thiên phú không có gì dễ nói, chủ yếu là cái thứ hai thiên phú, hắn nhớ biết mình công kích có thể mạnh bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên nhìn về phía một bên ngay tại hoàng sa bên trong tiêu hóa lấy chuột sa mạc gián độc, đối phương thân dài ước nửa mét, đầu sơ lược hiện lên hình tam giác, mặt sau màu sắc là màu nâu xám, đầu phần lưng có một cái màu đậm hình vằn, xem bộ dáng là một cái rất có độc tính rắn hổ mang. Vừa định phát động công kích, Diệp Thiên đột nhiên dừng lại, hắn không biết mình phạm vi công kích là bao lớn, mặc dù đầu này rắn hổ mang ở chính mình sợi dễ có thể kéo dài đến phạm vi bên trong, nhưng cái này cũng không hề thay mặt công kích của mình phạm vi. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên liền quyết định trước tiên dùng sợi dễ đem đối phương trói buộc chặt, đem hắn lôi kéo đến vùng lần cận lại đối nó tiến hành công kích. Chương 2. Điểm tiến hóa tới tay, lại lần nữa tiến hóa chương 02, điểm tiến hóa tới tay, lại lần nữa tiến hóa trong sáng trăng tròn treo cao ở bên trên bầu trời, ánh trăng chiếu vào trên các bảng, lộ ra bốn phía không đen tối như vậy. Diệp Thiên nhìn chằm chằm đầu này rắn hổ mang kiềm chế lại nội tâm xúc động, loài rắn cảm giác lực là tương đối mạnh, tùy tiện hành động khẳng định sẽ khiến đối phương đề phòng, cho nên hiện tại Diệp Thiên chỉ có thể lấy tốc độ thật chậm kéo dài sợi dễ. Tốt ở chung quanh thổi mạnh gió, tiếng gió gào thét đối với đầu này rắn hổ mang cảm nhận cũng là tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Hoàng sa vô cùng tiểu nhân biên độ nhấp nhô, ở cái này dưới các bảng, lít nha lít nhít sợi dễ chính hướng phía rắn hổ mang tới gần, mà cái so đối với cái này động một cái tinh hoàn toàn không biết, vẫn tại nguyên chỗ nghỉ ngơi lấy. Ngay tại lúc này, Diệp Thiên sợi dễ đã đem rắn hổ mang vây quanh, ở tại khống chế phía dưới, những này sợi dễ đồng thời hướng phía rắn hổ mang với tới, và rắn hổ mang phản ứng kịp sau đã là bị những này sợi dễ cho chói gô bắt đầu. TTT. Rắn hổ mang tê minh lấy muốn tránh thoát sợi dễ chói buộc, đồng thời hé miệng cắn những này sợi dễ, ở cái này rắn hổ mang cắn được chính mình sợi dễ lúc, Diệp Thiên có câu ngón chân bị bóp đến cảm giác, không tính là rất đau, mà càng ngày càng nhiều sợi dễ gia nhập vào buộc chặt bên trong, cái kia cô sức kéo ngược lại càng lúc càng lớn. Đến miệng thịt mỡ còn có thể chạy hay sao? Diệp Thiên khu xử lấy sợi dễ, hoàng sa lăn lộn, đầu này rắn hổ mang rất nhanh liền bị kéo đến rễ cây trước. Nhắm ngay rắn hổ mang bảy tấc vị trí, Diệp Thiên phát động tiên phú sắc bén cành lá, bởi vì lo lắng những này cành lá xạ sau khi ra ngoài sẽ rất khó mọc ra, cho nên Diệp Thiên cái phát động một mảnh lá cây tiến hành công kích. Chỉ nghe hưu đất một đường tiếng xé gió vang lên, thanh mang hiện lên, nguyên bản điên cuồng rẽ rủa rắn hổ mang trên thân đột nhiên máu me đồng địa, Diệp Thiên sợi rễ có chút kéo một cái, toàn bộ rắn hổ mang thế mà cắt thành hai đoạn. Cái này, uy lực lớn như thế sao? Diệp Thiên nhìn xem một màn này, nội tâm rất là chấn kinh, bạn điều gì cũng không nghĩ tới thiên phú của mình thế mà lại lợi hại như vậy. Đã trở thành hai đoạn rắn hổ mang rẽ rủa cường độ dần dần tiểu xuống dưới, sợi rễ ở chạm đến máu tươi thời điểm, cái kia cô đối với thủy phần nguyên thủy khát vọng lập tức để Diệp Thiên kìm lòng không đặng bắt đầu hấp thu máu tươi. Thôn phệ A Lạp Thiện Phúc xà máu tươi, điểm tiến hóa không. 001 thôn phệ A Lạp Thiện Phúc xà máu tươi, điểm tiến hóa không. 001. Mấy luồng thanh âm nhắc nhở ở Diệp Thiên trong óc vang lên, mắt thấy máu tươi sắp bị hút xong thời điểm, Diệp Thiên lúc này mới cố nén xúc động đình chỉ hành vi của hắn. Những máu tươi này hắn giữ lại còn hữu dụng, có thể dùng đến hấp dẫn trong sa mạc kẻ săn mồi, dùng cái này đến thu hoạch được càng nhiều huyết đủ. Mà hấp thu nhiều như vậy máu tươi, Diệp Thiên tổng cộng lấy được điểm tiến hóa chỉ có 0.015, lại đem cái này rắn hổ mang bộ phận huyết đục sau khi thôn phệ, tổng điểm tiến hóa đi tới 0.035, còn lại bộ phận huyết đục thì là bị Diệp Thiên dùng để hấp dẫn cái khác kẻ săn mồi. Thành bại ở đây nhất cử. Diệp Thiên tại nội tâm nỉ nó nói, nếu như tới chính là sói, thấp thiếu và cỡ lớn kẻ săn mồi, chính mình liền lập tức đem những này huyết đục thôn phệ. Ông chỉ chốc lát sau, một nắm đấm lớn giáp trùng và mấy con ruồi bay đến Diệp Thiên rễ cây trước, đều không ngoại lệ đều là bị cái này rắn hổ mang máu tươi hấp dẫn tới. Ha ha, xem ra lão Thiên vẫn là chiếu cố ta. Diệp Thiên nội tâm không nhịn được lộ ra cảm giác vui sướng, đồng thời chôn giấu ở dưới cắt vàng sợi dễ chuẩn bị sẵn sàng, mục tiêu của hắn là cái này giáp trùng, còn lại con rồi thì là bị hắn coi nhẹ. Giáp trùng vừa xuống đất, Diệp Thiên sợi dễ lợi dụng xét đánh không kịp bưng thai chi thế quấn lấy đối phương sáu đầu mảnh chân, cảm nhận được phía dưới truyền đến sức kéo, giáp trùng chấn động cánh muốn bay đi, nhưng vô luận dùng ra sao lực đều không thể tránh thoát Diệp Thiên trói buộc, cuối cùng giáp trùng bị kéo vào vàng trong cắt bị Diệp Thiên thôn vệ. Thôn vệ sa mạc giáp trùng một cái, điểm tiến hóa không. Không một sau đó Diệp Thiên lập lại chiêu cũ, lại thôn phệ hai cái sa mạc giáp trùng, mà giáp trùng trong cơ thể huyết tuyến dịch lympha cũng làm cho Diệp Thiên khát cảm giác có chỗ chậm lại, nếm được ngon ngọt về sau, Diệp Thiên cảm giác tương lai tốt đẹp đang hướng về mình với tay. Chẳng qua ở thôn phệ xong cái này hai cái giáp trùng về sau, tương đối dài trong một khoảng thời gian không có sinh vật bị hấp dẫn tới, đương nhiên, con ruồi ngoại trừ, Diệp Thiên cũng không phải không nghĩ tới bắt giữ con ruồi, nhưng cái này hoàn toàn chính là phí sức không có kết quả tốt, không chỉ có khó bắt giữ hơn nữa cung cấp điểm tiến hóa cực thấp. Thời gian đi vào rạng sáng, trong thiên địa kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào Diệp Thiên trên cành cây, nhìn xem chính mình cái kia còn trên lại không. 0.35 điểm tiến hóa, Diệp Thiên chuẩn bị đem còn lại điểm ấy rắn hổ mang thi thể nuốt chửng lấy rơi, đợi đến đằng sau lại thu hoạch còn lại điểm tiến hóa. Có lẽ là ý trời khó tránh, vừa mới chuẩn bị đem điểm ấy ăn cơm thừa rượu cặn giải quyết rơi, Diệp Thiên liền nhìn thấy nơi xa xuất hiện một cái hình thể thấp bé sa hồ, thân dài 30 cm, đuôi dài 15 cm, so với bình thường sa hồ muốn thấp bé không ít, cho người ta một loại dinh dưỡng không đầy đủ cảm giác. Chẳng qua Diệp Trời đang nhìn đến lúc đó lại là lòng tràn đầy vui vẻ, hắn muốn chính là loại này gầy yếu sinh vật, năng lực phản kháng không mạnh, chính mình không cần phí quá nhiều sức lực liền có thể đem đồng vụ. Sa hồ bụng đói cồn cào hướng lấy rắn hổ mang khối thịt đi tới, nó đã đem gần 2 ngày chưa có ăn, nội tâm cảm giác đói bụng để hắn này không cách nào nhấc lên mảy may cảnh giác, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với cục thịt khát vọng. Lại tới gần một chút, lại tới gần một chút. Diệp Thiên rõ ràng đối phương đã là đói bụng đến không được, nhưng để cho an toàn, vẫn là chờ đến đối phương đi vào khối thịt trước mặt mới động thủ. Và sa hồ đi vào vị trí ký định về sau, Diệp Thiên cũng không còn cách nào áp chế nội tâm kích động, vài gốc sợi rễ từ dưới cắt vàng nổ ra, hướng phía sa hồ nổ bắn ra mà tới. Đang chuẩn bị ăn sa hồ đột nhiên dâng lên một cỗ tim đập nhanh, đối với khát vọng sinh tồn đem nội tâm cảm giác đói bụng cho áp chế xuống, buông xuống khối thịt hướng về phương xa chạy đi. Nhưng sa hồ thể lực sớm đã tiêu hao không còn lại bao nhiêu, còn không có chạy hai bước liền bị sợi rễ cuốn lấy cái đuôi, cảm giác tuyệt vọng tự nhiên sinh ra, ở cái này tuyệt vọng kích thích dưới, sa hồ tựa hồ là hồi quang phản chiếu, liều mạng hướng về phương xa chạy. Khỏe mạnh vẫn còn lớn, thử một chút cái này. Thấy sa hồ lập tức tránh thoát trói buộc, Diệp Thiên thôi thúc thiên phú sắc bén cánh lá, lần này trên nhánh cây còn lại lá xanh toàn bộ nổ bắn ra đi, trong nháy mắt đem sa hồ xuyên thành cái sảng, chết không thể chết lại. Rốt cục giải quyết. Diệp Thiên âm thanh kích động có chút run rẩy, thôi thúc sợi dễ thôn vệ sa hồ huyết đục cùng với còn lại rắn hổ mang khối thịt, cái kia giống như âm thanh tự nhiên vậy vang lên theo. Thôn vệ A Lạp Thiện Phúc xà huyết đục, điểm tiến hóa không. 005 thôn vệ sa hồ một cái, điểm tiến hóa không. 04 điểm tiến hóa thỏa mãn tiến hóa nhu cầu, phải chăng tiến hóa? Vâng, tiến hóa. Diệp Thiên kích động tại nội tâm hô to, nếu như không phải một cái cây, Diệp Thiên thậm chí hiện tại đã khoa tay múa chân. Theo Diệp Thiên đáp lại, quen thuộc lục sắc quang mang lại lần nữa đem Diệp Thiên bao phủ, khiến cho thoải mái mà tại nội tâm liên tục rên rỉ. Chương 3. Quốc đảo, biến dị thốc thiếu chương 3, quốc đảo, biến dị thốc thiếu Diệp Thiên trùng tộc, sa mạc khô một tuổi thọ, 10 ngày, thiếu dinh dưỡng rất nghiêm trọng, đẳng cấp, vào cấp 1 điểm tiến hóa, 001 lần sau điểm tiến hóa cần thiết điểm tiến hóa, 0.5 thiên phú, thôn vệ, hút những sinh vật khác huyết nhục lấy thu hoạch được điểm tiến hóa, sắc bén cành lá, phát động một mảnh hoặc nhiều phiến lá cây công kích. Diệp Thiên nhìn về phía một bên cành cây, trên đó vỏ cây lại không giống như trước đó như vậy nhìn lên tới đụng một cái liền nát, vỏ cây màu sắc vậy từ ban đầu phát tóc vàng đen dần dần biến thành màu nâu. Lần này tiến hóa về sau Diệp Thiên độ cao đi tới 15m, rễ cây có thể lan tràn chiều dài đi tới hơn 30m, thỉnh thoảng từ rễ cây bên trên chuyển đến trận trận ý lạnh. Mỗi nhánh cây bên trên lá xanh trở nên nhiều mà tạm, lá xanh và hài nhi bàn tay không chênh lệch nhiều, phiến lá biên giới trưởng thành răng cưa hình, ở mặt trời chiếu rọi xuống rễ cây vùng lân cận còn ra hiện một vòng bóng ma. Còn sống cảm giác coi như không tệ. Tiến hóa về sau, chính mình khát cảm giác trở nên và một ngày chưa uống nước người trưởng thành không sai biệt lắm, không có trước đó như vậy mạnh mẽ, đồng thời lá xanh mọc ra, tiêu chí lấy mình có thể thông qua sự quang hợp, phổ tỏ synthesis, đến thu hoạch được dinh dưỡng vật chất. Nhìn xem rễ cây cái khác bóng ma khu vực, Diệp Thiên ngược lại là có một chút vui vẻ, trong sa mạc nhiệt độ vô cùng cao, cho dù là mặt trời mới mọc, Diệp Thiên vậy có thể cảm giác được một tia nóng bức, thậm chí ở phía xa còn chứng kiến trận trận bức xạ nhiệt, cho nên cái này dâm mát đất đối với những cái kia sa mạc sinh vật hấp dẫn tính có thể nghĩ, và những cái kia sa mạc sinh vật tới đây hóng mát thời điểm, Diệp Thiên liền có thể phát động công kích đến đánh giết những sinh vật này thu hoạch được điểm tiến hóa. Không bao lâu, Diệp Thiên chú ý tới phía trước hoàng sa xuất hiện lưu động, hình như có đồ vật gì mượn hoàng sa hiểm hộ tiến lên, hắn mục tiêu chính là Diệp Thiên nơi này, đợi cho rễ cây cái khắc bóng ma khu vực, dưới cắt vàng sinh vật liền lộ ra toàn cảnh, đây là một cái chừng 10 cm thằn lằn, lúc này chính tham lam ghé vào cái này khó gặp dâm mắt đất. Hưu, lóe lên ánh bạc, một mảnh lá xanh dính lấy một chút máu tươi cắm ở trên cắt vàng, phía dưới thằn lằn thi thể tách rời, ngay sau đó hai cây sợi rễ xuất hiện, đem cái này thằn lằn thi thể cho cuốn lấy. Trong khoảnh khắc thi thể hóa thành hoàng sa một phần, thôn vệ thằn lằn cắt một cái, điểm tiến hóa không. 015 lại lớn một chút ngược lại là có thể dùng để hấp dẫn những sinh vật khác. Diệp Thiên nhỉ nó nói. Theo thời gian chuyển rời, trong sa mạc bắt đầu thổi lên gió lớn, bí mật mang theo hoàng sa cùng một chỗ trôi hướng phương xa, Diệp Thiên dễ cây cái khác hoàng sa ở cái này gió lớn phía dưới đã là biến mất tầng một, mà trong quá trình này, Diệp Thiên thế mà còn chứng kiến một món mang theo cả tỷ mèo tiêu chí quần áo, cái này khiến Diệp Thiên không khỏi nghi ngờ mình hay là tại địa cầu. Bên trên, chẳng qua gió này ở Diệp Thiên bên người thổi qua thời điểm, Diệp Thiên lại là cảm nhận được trong đó xuất hiện một tia khác khí tức, như vậy ướt át mát lạnh, hình như là hơi nước. Ý thức được điểm này, Diệp Thiên ổn định lại tâm thần, bắt đầu cẩn thận cảm thụ lấy từ bên cạnh thổi qua gió, lần nữa cảm nhận được như vậy ướt át mát lạnh khí tức về sau, Diệp Thiên xác nhận đây chính là hơi nước. Hơi nước, chẳng lẽ bên kia có ốc đảo? Nhất thời, Diệp Thiên nội tâm kích động vạn phần, chính mình nếu có thể đem cái này ốc đảo chiếm lĩnh, không chỉ có thể tăng trưởng tuổi thọ, thậm chí còn có thể mượn cơ hội này cải tiến thổ nhưỡng, chế tạo ra có thể làm cho mình thoải mái dễ chịu sinh trưởng hoàn cảnh. Đột nhiên, kia một tiếng nổ mạnh từ không trung truyền đến, đem Diệp Thiên lực chú ý hấp dẫn tới. Cái gì đó? Diệp Thiên trên ánh mắt rời, vẹn vẹn là bên trên rời thời gian, một đạo hắc ảnh liền từ không trung hiện lên, lôi ra từng luồng tàn ảnh cũng lưu lại một tiếng nổ mạnh. Đối với đối phương hình dạng, Diệp Thiên chỉ có thể thô sơ giản lược nhìn cái đại khái, hình như là một cái màu đen tóc yếu. Đây là sinh vật gì? Diệp Thiên nhìn xem đi xa hắc ảnh, cảm giác có chút khó tin, đối phương tuyệt đối không phải phổ thông tốc cứu, chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thiên liền xác nhận đối phương cũng giống như mình cũng là xảy ra biến dị tiến hóa. Hơn nữa có thể bay ra âm bạo và tàn ảnh, tiến hóa độ cao tuyệt đối so với chính mình cao hơn rất nhiều. Chỉ là cái này tốc cứu vì sao lại tiến hóa đâu? Chính mình có được hệ thống loại này không hợp với lẽ thưởng công cụ tương trợ, lúc này mới có thể tiến hóa, chẳng lẽ lại đối phương vậy có? Vẫn là nói bởi vì đột biến gen đưa đến, hoặc là thế giới trở nên và một số tiểu thuyết giống như bắt đầu linh khí khôi phục. Diệp Thiên không có tiếp tục suy tư, hiện tại chính mình cần phải làm là thu hoạch được đủ nhiều điểm tiến hóa, và tiến hóa tới trình độ nhất định về sau, Diệp Thiên tin tưởng mình nhất định sẽ biết những chuyện này chân tướng. Trong sa mạc nơi nào đó khu vực, báo cắt tuổi qua, hai tên mặc rộng rãi quần áo nhân viên công tác chính đang chậm rãi tiến lên, quần áo trên người gần như đem toàn thân bọn họ đều bao trùm. Thời tiết này càng ngày càng nóng lắm mực, nhiệt độ so với 2 năm trước lúc này cao hơn nhiều. Một người trong đó nhìn trong tay đo ấm dụng cụ nói ra, ở trên dụng cụ biểu hiện ra 51 kinh khủng nhiệt độ cao để cho hai người căn bản không dám thả chậm bước chân. Người này tên là Lưu Trương, cái kia được xưng là lão mực tên người là Mạc Thu Dương, hai người cùng là Hoa Quốc Trạm khí tượng nhân viên công tác, vừa mới kết thúc thăm dò làm việc, ngay tại trở về tổng trạm. Hai cũng không biết chuyện gì xảy ra, 2 năm này mùa hè nhiệt độ cao lạ kỳ, phổ biến đều là 50 độ đi lên. Mạc Thu Dương thở dài, dưới quần áo, da của hắn đã kinh biến đến mức đỏ bừng, một số màu trắng viên bi còn kèm theo ở tại bên trên. Ai u? Mạc Thu Dương đột nhiên bị vấp ngã xuống đất, đồng bạn động tĩnh lệnh Lưu Trương bước chân chỉ trệ. Thế nào? Lưu Trương đi vào Mạc Thu Dương bên cạnh, đem hắn đỡ dậy đồng thời còn hỏi đến đối phương tình huống. Bị cái gì đó trượt chân? Mạc Thu Dương cắn răng nói ra, cùng Hoàng Sa tiếp xúc trong nháy mắt chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị bàn ủi nóng giống như. Nói xong, Mạc Thu Dương còn vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Đây là cái gì? Cái thấy nhất đoạn màu trắng vật phẩm xuất hiện ở trên cát bảng, lớn gió thổi qua và Hoàng Sa tản đi, Mạc Thu Dương và Lưu Trương cái này mới nhìn rõ ràng cái này vật phẩm toàn cảnh. Cái này đúng là một cây dài đến mấy chục mét của sống, trên mặt cát uốn lượn quanh co đất trưng bày lấy, độ rộng càng là có thể so với hai nhân cánh tay hợp lại giống như rộng, nhìn xem căn này của sống, hai người trừng lớn hai mắt, chấn kinh chi sắc khó mà nói nên lời. Đây là sinh vật gì của sống? Mạc Thu Dương hít sâu một hơi, cho dù hoàn cảnh nhiệt độ đã cao tới hơn 50 độ, ở thấy cảnh này thời điểm như cũng dùng mình một cái. Tựa như là một loại nào đó mãng loại của sống. Lưu Trương nuốt nước miếng, hắn vậy không xác định là loại nào mãng, thậm chí vậy có khả năng không phải mãng của sống, ở trong ấn tượng của hắn, trong sa mạc các liệt hoàn cảnh căn bản không thích hợp cỡ lớn mãng sinh tồn. Chuyện này đến lập tức báo lên. Mạc Thu Dương quay người hướng về phương xa đi đến, nội tâm lo lắng khiến cho hắn tăng tốc bước chân. "Hai, ngươi chờ ta một chút." Lưu Trương thấy thế vội vàng đuổi theo, sợ đột nhiên chui ra ngoài một đầu quái vật đem chính mình ướt. Chương 4. Lại gặp sinh vật biến dị chương 4, lại gặp sinh vật biến dị lúc chạm vào tối, như vậy nóng bức nhiệt độ cao cuối cùng là biến mất không thấy gì nữa. Thôn vệ thần lằn cắt một cái, điểm tiến hóa không. 015 điểm tiến hóa thỏa mãn tiến hóa nhu cầu, phải chăng tiến hóa? Tiến hóa. Diệp Thiên sâu kín trả lời một câu, quen thuộc lục sắc quang mang lại lần nữa từ trên thân sáng lên, hắn rất là chờ mong tiến hóa sau chính mình biết có thay đổi gì. Sau 10 phút, hào quang màu xanh lục biến mất không thấy gì nữa, Diệp Thiên độ cao không xảy ra biến hóa gì, mà thân cây lại là so trước đó tráng kiện vài vòng, đã đạt tới một người trưởng thành vây quanh tình trạng. Rễ cây tương đối trước đó cũng là lớn vài vòng, nhưng kéo dài chiều dài vậy không xảy ra biến hóa, đồng thời vỏ cây bên trên cái kia cố màu nâu càng thêm rõ ràng. Diệp Thiên chủng tộc, sa mạc khô một tuổi thọ, một tháng, dinh dưỡng không đủ, đẳng cấp, vào cấp 2 cấp điểm tiến hóa, không lần sau điểm tiến hóa cần thiết điểm tiến hóa, 20 thiên phú, thôn vệ, hút những sinh vật khác huyết đục lấy thu hoạch được điểm tiến hóa, sắc bén cành lá, phát động một mảnh hoặc nhiều phiến lá cây công kích, hải thị thật lâu, có thể căn cứ tự thân ý nguyện thay đổi cảnh vật xung quanh, sáng tạo ra mê hoặc những sinh vật khác ảo giác, chủng tộc. Vẫn là không có gì thay đổi, ngược lại là thiên phú nhiều một cái hải thị thật lâu. Năng lực này có chút ý tứ. Nhìn xem tin tức bảng bên trên mới ra thiên phú, Diệp Thiên hứng thú tăng nhiều, chợt liền chuẩn bị thử một chút hiệu quả như thế nào. Hải thị thật lâu. Diệp Thiên mặc niệm thiên phú, một dòng nước cấm ở thân cây bên trong xuyên qua, cảnh tượng trước mắt bắt đầu xảy ra biến hóa, hơn nữa theo Diệp Thiên ý nghĩ thay đổi, cảnh tượng trước mắt từ ban đầu sa mạc biến thành rừng cây, đồng ruộng, cánh đồng hoang vu chờ một chút, thậm chí trước mặt còn xuất hiện một cái vũng nước lớn. Đi qua một phen kiểm tra, cái thiên phú này nơi bao bọc phạm vi đạt tới 10 mét. Diệp Thiên bản thân còn có thể ở thiên phú tác dụng dưới đạt tới ẩn hình hiệu quả. Này thiên phú, thật là lao lục cần thiết ta. Chẳng qua Diệp Thiên không có quá mức làm cản, hắn nhưng là nhớ kỹ, trước đó không lâu vừa bay qua một cái màu đen tốc cứu, Diệp Thiên cũng không cho rằng đối phương sẽ bị cái này hoàn cảnh mê hoặc, vạn nhất đem đối phương hấp dẫn tới vậy coi như không dễ chơi. Suy nghĩ một phen về sau, Diệp Thiên phát động thiên phú hải thị thật lâu, trung quanh mặt đất màu sắc xảy ra thay đổi, giống như là mưa phùn rơi ở phía trên bình thường, có vẻ hơi ướt át. Như vậy là có thể. Tựa hồ là nhận thấy được Diệp Thiên vùng lần cận biến hóa, chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên liền nhìn thấy một cái thằn lằn vui sướng lại tới đây, có thể chờ nó lại tới đây, vẫn không khỏi đến trừng to mắt, này làm sao cảm giác bắt đầu và nhìn lên tới không giống chứ. Lại đi hai bước, một bước vẻ mặt không giảm chút nào. Hiu. Thanh sắc quang mang tại trong bầu trời đêm lấp lóe, thằn lằn duy trì cất bước động tác bị chỉnh tề đất chia hai nửa, máu tươi tung tóe trên mặt đất. Thôn vệ thằn lằn cắt một cái, điểm tiến hóa không. 0050. 005. Diệp Thiên nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở âm, có chút kinh ngạc, trước đó không đều là 0015 sao? Là bởi vì tiến hóa dẫn đến điểm tiến hóa giảm bớt sao? Càng nghĩ, có vẻ như cũng chỉ có lời giải thích này hợp lý. Diệp Thiên có chút khó kéo căng, vốn cho rằng có cái thiên phú này biết làm chính mình nhanh chóng tiến hóa, hiện tại xem ra cũng không phải chuyện như vậy, còn không có tiến hóa mấy lần săn giết phổ thông sinh vật lấy được điểm tiến hóa liền trên phạm vi lớn rút lại, chẳng phải là nói tiến hóa đến một trình độ nào đó lại thôn phệ những này đẳng cấp thấp sinh vật liền không có cách nào thu hoạch được điểm tiến hóa rồi. Con đường tiến hóa, nói ngắn lại dài. Diệp Thiên thở dài, chẳng qua cũng không có cảm thấy nhục chí, như vậy mới có tính khiêu chiến nha, dù sao nếu là nhẹ nhàng như vậy liền có thể đạt tới mạnh nhất, nội tâm khó tránh khỏi biết tự phụ. Thời gian đi vào đêm khuya, Diệp Thiên trong lúc này đã bắt giết mấy chục cái sinh vật, điểm tiến hóa đi tới không. 35 đột nhiên, Diệp Thiên nhìn thấy nơi xa xuất hiện một cái màu vàng sói, bất quá đối phương hình thể lại là lệnh Diệp Thiên cảm thấy giật mình, vai cao đã đi tới 1m5, thân dài đi tới 4m nhiều. Đã sinh ra tiến hóa sao? Diệp Thiên nỉ non, phổ thông sói có thể không có cao như thế vai cao và thân dài, huống chi nơi này còn là sa mạc khu vực. Cái này sói có chút cao tuổi, trên thân còn mang theo một chút vết máu, xem ra vừa đi qua một trận chiến đấu, lúc này đối phương thật đứng ở đằng xa nhìn xem Diệp Thiên, dẫn đến Diệp Thiên không cách nào đem sợi dễ ngã vào đối phương chô dẫm dưới cắt bằng. Ở đối phương nhìn xem Diệp Thiên đồng thời, Diệp Thiên vậy đang ngó chừng đối phương, đột nhiên, Diệp Thiên trước mắt xuất hiện một đường bảng. Chủng tộc, hoàng sa sói hoang đẳng cấp, vào cấp cấp 1 mặc dù chỉ có 2 ô tin tức, nhưng điều này cũng làm cho Diệp Thiên xác nhận đối phương sinh ra tiến hóa. Cao tuổi, chiến đấu, vết máu, sói hoang. Đây là vừa bị đuổi xuống đài lang vương sao? Diệp Thiên nhìn xem hoàng sa sói hoang hình dạng, tại nội tâm phân tích, sói là quần cư động vật dưới tình huống bình thường không thể nào thấy được đơn độc hành động, hơn nữa đối với phương đã có tuổi, theo lý thuyết là kinh nghiệm phong phú, địa vị tương đối cao thành viên, ở đi săn, bảo hộ lãnh địa và chiếu cố con non các phương diện phát huy tác dụng trọng yếu, không có khả năng bị ném bỏ, kết hợp trở lên đủ loại Diệp Thiên suy đoán đây là vừa bị đuổi xuống đài lao lang vương. Đương nhiên, Diệp Thiên hình như nghĩ tới điều gì, đã lao lang vương xuất hiện ở đây, chẳng phải là nói vùng lần cận còn có một đám sói. Tiến hóa điểm này không liền đến sao? Hoàng sa sói hoang cứ như vậy nhìn xem, nó ở ban đầu nhìn thấy Diệp Thiên xung quanh hoàn cảnh, cũng là toát ra nhớ muốn đi qua suy nghĩ, chẳng qua lại bị hắn chế trụ. Tuy nói Diệp Thiên vùng lân cận hoàn cảnh xác thực rất không tệ, nhưng là tiến hóa sau nó đã là có một chút trí tuệ, trong sa mạc làm sao lại xuất hiện hoàn cảnh như vậy? Hiển nhiên là không hợp với lẽ thường a ải, chớ đi a. Diệp Thiên nhìn xem rời đi hoàng sa sói hoang, có chút không nói gì, vừa mới chuẩn bị động thủ liền chạy, cái này tính là gì chuyện a, mình đã là hết sức khống chế hoàn cảnh trở nên hợp lý, đối phương chính là không lên bộ. Chẳng lẽ lại những này vừa mới tiến hóa sinh vật đều tinh như vậy sao? Muốn đều là như vậy lời nói chính mình lần tiếp theo tiến hóa chẳng phải là muốn và rất lâu. Chẳng qua sự thật chứng minh cũng không phải là như thế, ở cái này hoàng sa sói hoang rời đi về sau, qua mấy giờ, Diệp Thiên lại gặp được một cái sinh vật biến đến dị. Chủng tộc, hắc bôi giáp trùng đẳng cấp, vào cấp cấp 1 đây là một cái dài ước chừng 20cm giáp trùng, phần lưng đen kịt, còn mang có một chút kim loại cảm nhận cùng với kim loại sáng bóng, giờ phút này chính hướng phía Diệp Thiên tán cây nơi bay tới. Cuối cùng có sinh vật biến dị đưa tới cửa. Và biến dị giáp trùng tới gần thời điểm, Diệp Thiên chờ đúng thời cơ, trong nháy mắt bắn ra mấy mảnh lá xanh, dự định làm đến nhất kích tất sát. Chương 5. To lớn bạch cốt, Diệp Thiên suy đoán chương 05, to lớn bạch cốt, Diệp Thiên suy đoán ong 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 hắc bối giáp trùng vui sướng bay lên, dưới cái nhìn của nó, trước mặt Diệp Thiên ở đâu là một cây đại thụ, rõ ràng chính là vải đầy áp thức ăn ôn nhu cho ở cong. Tiếng sắt thép va chạm tại trong bầu trời đêm vang lên, hắc bối giáp trùng nguyên bản bóng loáng trên người thêm ra mấy luồng vết cắt, đỏ thâm chất lỏng từ bên trong chảy ra, mà trên thân thể chuyển đến kịch liệt đau đớn cũng làm cho hắc bối giáp trùng cảnh giới tăng nhiều, nó ý thức được trước mắt cây cối không phải cái gì mềm mại, mà là một cái lò sát sinh, nghĩ tới chỗ này về sau, hắc bối giáp trùng bố cánh, nhớ muốn mau chóng rời đi nơi thị phi này. Về phần phản kích một chuyện, ngược lại là bị hắc bối giáp trùng trực tiếp xem nhẹ, vẹn vẹn là trên thể hình chênh lệch liền đã khiến cho nhìn mà phát khiếp, càng đừng đề cập hai bên còn có tầng một chênh lệch đẳng cấp. Thế mà cứng như vậy. Diệp Thiên nhìn xem vết cắt đầy người hắc bối giáp trùng, không khỏi nghĩ thầm nói thầm, chính mình rất kiên nhận chờ đợi đối phương tới gần tán cây, nhưng lại đánh giá thấp đối phương độ cứng, vừa nghĩ, Diệp Thiên một bên khống chế lá cây bắn về phía hắc bối giáp trùng. Ta ngược lại muốn xem ngươi cứng đến bao nhiêu. Trong khoảnh khắc, vô số xanh nhạt phiến lá tại trong bầu trời đêm rơi xuống, giống như đầy trời mưa tên, ở hắc bối giáp trùng còn không có bay ra xa mấy mét thì đem hắn bao phủ. Diệp Thiên thời khắc chú ý đến hắc bối giáp trùng động tĩnh, chờ đối phương cùng mặt đất khoảng cách đạt tới nhất định độ cao thời điểm, dưới cắt vàng sợi dễ liền cùng nhau xuất kích đem hắn kéo xuống dưới đất tiến hành thôn vệ. Có chút hắc quang tại như mưa rơi trong lá cây sáng lên, hắc bối giáp trùng trên thân ở cái này đen dưới ánh sáng nhiều tầng một trong suốt vật chất, những cái kia lá cây đánh vào tầng này trong suốt vật chất bên trên trực tiếp bị bắn ra, thấy Diệp Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây chính là cái này giáp trùng thiên phú sao? Có thể bảo hộ bản thân, ngăn lại bay trên không vật, xem bộ dáng là cái phòng ngự tính thiên phú. Chẳng qua mặc dù có phòng ngự tính thiên phú, cũng chỉ có thể bảo hộ cái này hắc bối giáp trùng nhất thời. Vài giây đồng hồ về sau, nguyên bản buông bức bóng loáng trong suốt vật chất, tại trải qua là cây chi vũ cỏ rửa thêm ra lít nha lít nhít như là mạng nhện bình thường vết dạng. Mà hắc bối giáp trùng cũng như diều đứt dây giống như thẳng tắp hướng về mặt đất, và hắc bối giáp trùng cách xa mặt đất không đủ 1 mét thời điểm, vận sức chờ phát động sợi dễ xông ra hoàng sa, vững vàng đem hắn trói buộc cũng kéo vào vàng trong cát. Làm sao cảm giác có chút mỏi mệt? Một cỗ bối rối đột nhiên tràn vào trong đầu, khiến cho Diệp Thiên hơi thắc mắc một chút, rõ ràng trước đó sử dụng thiên phú không như vậy cảm giác, vẫn là nói mình sử dụng thiên phú thời gian quá dài và cường độ quá lớn đưa đến. Diệp Thiên ý thức lắc lắc đầu, những này cũng không trọng yếu là vừa vặn bắt được hắc bối giáp trùng. Sinh vật biến dị huyết nục, để cho ta nếm thử là mùi vị gì. Nhìn xem dài ước chừng 20cm hắc bối giáp trùng, Diệp Thiên đối nó huyết nhục cũng là có minh sắc phân chia, ăn trước 3/4, còn lại 1/4 dùng để dụ bắt cái khác kẻ săn mồi. Thôn vệ hắc bối giáp trùng huyết nhục, điểm tiến hóa 0.05. Thôn vệ hắc bối giáp trùng huyết nhục, điểm tiến hóa 0.05. Trong chốc lát, ước chừng 3/4 hắc bối giáp trùng thi thể biến mất không thấy gì nữa, Diệp Thiên từ đó thu hoạch 0.35 điểm tiến hóa, đồng thời ở thôn vệ hắc bối giáp trùng huyết nhục trong vài giây, Diệp Thiên trong đầu cái kia cô bối rối vậy giống như thủy triều thối lui. Cảm giác này thật mỹ diệu. Diệp Thiên cảm khái nói, hắc bối giáp trùng huyết nhục bên trong hình như còn có khác đồ vật tồn tại, sau khi thôn phệ lệnh Diệp Thiên dư vị vô tận. Có cái này hắc bối giáp trùng huyết nhục, tăng thêm hải thị thận lâu tiên phú, chẳng phải là nói điểm tiến hóa đều sẽ liên tục không ngừng. Lúc này Diệp Thiên muốn có điểm tiến hóa đạt đến 0.85 điểm, tin tưởng lại không lâu nữa, còn lại những tiến hóa điểm này liền sẽ gom góp. Mà có cái này hắc bối giáp trùng huyết nhục coi như mồi nhử, đi vào Diệp Thiên sinh vật quả nhiên nhiều hơn, tức cũng đã là mặt trời chói chang trên không, vẫn có một ít sinh vật liều lĩnh đi vào Diệp Thiên bên cạnh, muốn ăn được một cái hắc bối giáp trùng huyết nhục. Nhìn xem chính mình cái kia dần dần tăng nhiều điểm tiến hóa, Diệp Thiên lúc này đã là trong bụng nở hoa, tuy nói tăng trưởng tốc độ là chậm chậm một chút, lại không lâu nữa liền có thể tiến hóa. Diệp Thiên nỉ non, hy vọng chia ra cái gì gốc dạ là được. Thế sự vô thường, có đôi khi vượt không hy vọng phát sinh sự tình, liền vượt có khả năng xảy ra. Thời gian vừa tới giữa trưa, nguyên bản yên ổn trong sa mạc đột nhiên xuất hiện một cô muốn phá hủy tất cả của phòng, hoàng sa, cây khô, ngay tại kiếm ăn sinh vật, ở cái này cuồng phong dưới bay đến bên trên bầu trời, đồng thời theo cuồng phong dần dần từng bước đi đến. Như vậy khác thường cũng là đưa tới Diệp Thiên chú ý. Hắn nhìn xem đầy trời hoàng sa, nghĩ đến trong sa mạc kinh khủng tồn tại, bao cát. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên vội vàng đem còn lại hắc bối giáp trùng huyết đục cho một mực trói buộc, chính mình còn lại điểm tiến hóa còn muốn trông cậy vào nó đâu, nếu là cứ như vậy bay mất chính mình có thể khóc chết. Còn tốt đã tiến hóa mấy lần, không phải vậy hôm nay khả năng liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Diệp Thiên có chút may mắn đất nói xong, dễ cây cái khác hoàng sa ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, những cái kia dễ cây ngắn một chút cây cối lúc này đã ở bên trên bầu trời phiêu lên, thấy Diệp Thiên vội vàng đem sợi rễ hướng phía dưới mặt đất lan tràn. Cuồng phong thổi qua Diệp Thiên thân cây, nguyên bản vừa có chuyển biến tốt đẹp vỏ cây ở cuồng phong xâm nhập phía dưới gần như đều bị thổi rơi, chẳng qua Diệp Thiên cũng không có cảm giác được cái gì cảm giác đau đớn, ngược lại là có một cỗ quần áo bị giật xuống cảm giác, đồng thời bởi vì sợi rễ lan tràn đến dưới mặt đất, Diệp Thiên cảm giác chính mình tựa như là trừ ra bít tất toàn bộ cởi xuống giống như vô cùng kỳ quái. Theo thời gian trôi qua, chung quanh cuồng phong không có suy giảm chút nào chiều hướng, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng, ở trong quá trình này Diệp Thiên còn chứng kiến không ít sinh vật bay đến bên cạnh. Cảm tạ thiên nhiên quả tạo. Nắm lấy không lãng phí thức ăn nguyên lý, Diệp Thiên đưa chúng nó toàn bộ thôn phệ hết, điểm tiến hóa vậy tăng trưởng 0.1, tổng điểm tiến hóa đã đi tới 1.43 tình trạng. Đương nhiên, Diệp Thiên ở cái này đầy trời vàng trong cắt thấy được một đạo hắc ảnh, thật vừa đúng lúc, bóng đen này vẫn là hướng phía chính mình bay tới. Cái này lại là cái gì? Và hắc ảnh tới gần, Diệp Thiên thấy rõ đối phương toàn cảnh, là một cây to lớn xương cốt, dài ước chừng 10 mét, độ rộng đạt đến Diệp Thiên thân cây một nửa, nhìn thấy cái này xương cốt thời điểm Diệp Thiên trong lòng giật mình, vội vàng thôi thúc thiên phú muốn đem hắn đánh nát, lại không tốt cũng phải thay đổi hắn bay trên không uy tích, cái này nếu như bị đụng vào tuyệt đối có Diệp Thiên chịu. Vô số phiến lá xanh lịch lấy cuồng phong bay về phía sắp đến bạch cốt, cuồng phong gào thét đem lá xanh cùng bạch cốt va chạm âm thanh cho vùi lấp, cũng may thiên phú của mình đủ ra sức, lá xanh va chạm đem cái này bạch cốt bay trên không quỹ tích thay đổi một chút. Ầm. Một tiếng vang thật lớn tại Diệp Thiên trên nhánh cây truyền ra, căn này bạch cốt cùng Diệp Thiên gặp thoáng qua, đục gãy số nhánh cây. Thật là lớn xương cốt. Nhìn xem dần dần biến mất bạch cốt, Diệp Thiên nội tâm cảm thấy một tia vội vàng, cái này bạch cốt chủ nhân thực lực khẳng định không tầm thường. Chỉ ít theo hình thể tới nói thực lực so với Diệp Thiên mạnh hơn, sinh vật như vậy đều có thể bị kích hóa thành trắng ngần bạch cốt tàn mát ở trong thiên địa, chờ đến phiên chính mình chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà căn này bạch cốt cũng làm cho Diệp Thiên nhớ tới trước khi tới thấy cái kia màu đen tóc thiếu, nếu là đối phương đem bạch cốt chủ nhân đánh giết cái kia cũng may, nhưng nếu không phải màu đen tóc thiếu làm, cái kia vấn đề liền có chút nghiêm trọng, nói rõ cái này trong sa mạc chí ít tồn tại hai cái thực lực cực nó cường hãn ra hỏa, cái này cũng liền mang ý nghĩa mình bị phát hiện xác suất càng lớn. Chương 6. Thần bí hòn đá, cũ mới lang vương hướng tới chiến chương 06. Thần bí hòn đá, cũ mới lang vương hướng tới chiến làm Diệp Thiên suy tư thời điểm, kèm theo báo cắt lại là thổi tới như thế vật phẩm, rơi vào khoảng cách Diệp Thiên 100 mét trên đất trống. Cách hoàng xa, Diệp Thiên chỉ có thể nhìn thấy cái đại khái, đây là một khối và người trưởng thành đầu một kích cỡ tương đương hòn đá, trên đó mơ hồ tản ra tia sáng màu vàng, đồng thời Diệp Thiên còn nhận thấy được một tia khí tức quen thuộc từ cái này trên hòn đá truyền đến. Cố khí tức này, và hắc bôi giáp trùng máu thịt bên trong giống nhau như lúc. Diệp Thiên bên trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ, cái này hòn đá đến cùng là cái gì, còn có mấu chốt nhất, chính mình có thể ăn sao? Đáng tiếc là hiện tại Diệp Thiên cũng không thể đụng chạm đến hòn đá, xung quanh cuồng phong vậy không góp sức, hòn đá rơi ở nơi đó liền rốt cuộc bất động, muốn đụng chạm đến hòn đá chỉ có thể chờ đợi đến lần sau tiến hóa. Khoảng cách Diệp Thiên ngoài mấy chục dặm, nơi này là một mảnh ốc đảo, chiếm diện tích đạt đến hơn 500 cây số vuông, mà bởi vì báo cát xâm nhập, lúc này ốc đảo đã có chút bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Đầy trời vàng trong cát, hai luồng thân ảnh khổng lồ từ đó thể hiện rõ, bén nhọn kêu to kèm theo gào thét thanh âm tại bốn phía tiếng vọng, đồng thời còn kèm theo thỉnh thoảng tiếng nổ mạnh thế. Một đầu màu đen tóc thiếu trên không trung hiện thân, lông vũ đen như mực, mang theo một chút kim loại sáng bóng, thân dài 1m5, dương cánh tiếp cận 4m, theo tốc thiếu từng tiếng kêu to, không khí chung quanh bên trong lại xuất hiện từng đoàn gió lốc, mơ hồ ở giữa còn có thể nhìn thấy lưỡi dao quang ảnh. Gió lốc hướng phía dưới đánh tới, ở trên cát vàng, thình lình đứng vững một đầu quái vật kinh khủng. Cái này đúng là một cái màu lửa đỏ cự hạt, thân dài gần 10 mét, sắc ngoài giống như đang thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ áo giáp, to lớn ngao chi phảng phất hai viên lưu tinh chủ y giống như uy thế hiển hách, tráng kiện đuôi bọ cạp có thể so với thân cây, như là ụ đá giống như đầu lâu cùng bộ ngực liền cùng một chỗ, mở ra miệng lớn, lộ ra dày đặc lại sắc bén răng, làm lòng người thấy sợ hãi. Đối mặt với bay tới gió lốc, cự hạt không sợ chút nào, đuôi bọ cạp hướng về dưới cắt vàng tìm kiếm, lại xuất hiện thời điểm đã là nắm lên một tảng đá lớn, chợt đem cự thạch ném về trên không, cùng gió lốc va chạm thời điểm phịch một tiếng vỡ ra. Trùng kích kèm theo cuồng phong hướng về bốn phía quyết tán, cái kia báo cắt khởi nguồn đúng là giữa hai bên giao chiến đưa tới. Mà giao chiến nguyên nhân thì là mảnh này ốc đảo, bực này thoải mái dễ chịu hoàn cảnh trong sa mạc càng đáng ngưỡng mộ, vốn tới đây là màu đen thấp thiếu địa bàn, có thể cự hạt nhìn thấy cái này ốc đảo thời điểm nội tâm liền dâng lên lòng ham chiếm hữu. Giữa hai bên giao chiến đã tiến hành gần một giờ, hai bên đã là mình đầy thương tích, màu đen thấp thiếu trên thân chọc một mảng lớn, cự hạt một cái ngao chi gần như sắp muốn tách ra. Cả hai thể lực đều tiêu hao gần đủ rồi, nhưng là thắng bại như cũ chưa phân, màu đen thấp thiếu ánh mắt lẫm liệt, chăm chú nhìn cự hạt. Không có chút nào nhượng bộ ý nghĩa. Cái sau nhìn thấy này giống như tình cảnh, suy tư một lát liền quyết định tối lui, tiếp tục đánh xuống có chưa chắc có thể đem cái này thấp thiếu cho đánh giết, huống hồ nếu là có những sinh vật khác ở bọn chúng lưỡng bại câu thương thì dễ ra, tuyệt đối là lợi bất cập hại. Thấp thiếu nhìn xem cự hạt dần dần biến mất bóng người, như cũng không có buông lòng cảnh giác, sợ đối phương giết ra cái hồi mã thương, qua sau mười mấy phút, thấp thiếu mới trở lại ốc đảo bên trong bắt đầu chữa thương. Rốt cục muốn ngừng. Gió càng ngày càng nhỏ, Diệp Thiên ánh mắt dần dần sáng lên, xung quanh mặt đất đã là một mảnh hỗn độn, các loại vật phẩm vậy đầy đất đều là có sinh vật thi cốt hải cốt, vậy có cuộc sống của con người vận dụng. Mà cái này báo cắt hình như vậy đem chung quanh sinh vật toàn bộ thổi chạy, cho dù Diệp Thiên phát động thiên phú chế tạo một cái thoải mái dễ chịu khu, lại thêm hắc bối giáp trùng khối thịt, hấp dẫn sinh vật vẫn như cũng là lắc đắc không có mấy. Có chút phiền phức a. Qua mấy giờ, Diệp Thiên nhìn xem chính mình cái kia gần như không có gia tăng điểm tiến hóa, hận không thể bóp lấy báo cắt cổ họng hung hăng đánh nó dừng lại. Đợi buổi tối nhìn nhìn lại, ban ngày nhiệt độ không khí quá cao, ra ngoài săn thức ăn sinh vật thiếu, tăng thêm báo cắt ảnh hưởng, cho nên mới đến Diệp Thiên bên cạnh sinh vật thiếu, đang chờ đợi màn đêm buông xuống quá trình bên trong, Diệp Thiên phát hiện cái kia hắc bối giáp trùng huyết nục bên trên toát ra một cô nương cháy mùi vị. Cái này sẽ không ra cái gì gốc dạ a. Diệp Thiên có chút lo lắng, hoàng sa như là giàn nướng, đem hắc bối giáp trùng khối thịt cho nướng khét. Màn đêm buông xuống, nóng bức nhiệt độ cao biến mất không thấy gì nữa, tình huống quả nhiên như Diệp Thiên suy nghĩ giống như không kém nhiều, trước mắt lục tục xuất hiện các loại kẻ săn mồi, chẳng qua bọn giá hỏa này lại không phải đi vào Diệp Thiên bên cạnh, mà là tới gần phía trước thổ hoàng sắc hòn đá. Ai, tới đây a. Thấy thế Diệp Thiên nội tâm hơi kinh ngạc, cái này thịt nướng thế mà còn so ra kém một khối đá. Cũng may cũng không phải là tất cả sinh vật đều bị tảng đá kia hấp dẫn, bộ phận sinh vật vẫn là khó mà ngăn cản cục thịt hấp dẫn đi tới Diệp Thiên vùng lân cận. Thôn vệ chuột sa mạc một cái, điểm tiến hóa không. 003 thôn vệ mình quang hạt một cái, điểm tiến hóa không. 005 thôn vệ tuyến ăn thịt một cái, điểm tiến hóa không. 001. Hệ thống âm thanh ở bên tai thường xuyên vang lên, cho Diệp Thiên một loại như nghe tiên nhạc thai tạm sáng cảm giác. Ngao. Một tiếng sói tru hấp dẫn Diệp Thiên lực chú ý, cái này sói tru là đầu kia lão lang vương. U lục ánh sáng xuất hiện ở Diệp Thiên trong tầm mắt, ngay sau đó, hoàng sa sói hoang vết thương chẳng chỉ xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt, hòn đá kia bên cạnh sinh vật đang nghe sói tru thời điểm, động tác đột nhiên chỉ trệ, chợt tứ tán ra, hình như cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. Hỏng. Nhìn xem hoàng sa sói hoang dần dần tới gần nơi này hòn đá, Diệp Thiên bên trong tâm trầm xuống, mặc dù không rõ ràng cái này hòn đá là cái gì, nhưng tuyệt đối có thể xưng tụng là bảo bối, cứ như vậy trơ mắt nhìn bị bảo bối bị đoạt đi, để Diệp Thiên nội tâm rất không thoải mái. Hoàng sa sói hoang liếc nhìn Diệp Thiên một cái, sau đó xoay đầu lại thẳng tắp chầm chầm lên trước mặt hòn đá. Ú lục lại ánh mắt thâm thúy bên trong mang theo nồng đậm vẻ tham lam, không nhìn chung quanh sinh vật hướng phía hòn đá đi tới. Ngao. Đang lúc hoàng sa sói hoang sắp đụng chạm đến hòn đá lúc, lại là mấy đạo tiếng sói tru từ bốn phía vang lên, hoàng sa sói hoang xoay người đồng thời còn đẻ túi người, làm ra tiến công tư thế. Hai cái cùng hoàng sa sói hoang màu lông giống nhau, nhưng là hình thể nhỏ bé sói hoang từ một bên rất ra, mục tiêu chính là lao lang vương, sao liệu còn trên không trung thì liền bị đánh bay rất ra ngoài, trên người máu tươi vẩy trên không trung, hình thành một đường hoàn mỹ đường vòng cung. Ha ha, trời cũng giúp ta. Diệp Thiên nhìn xem một màn này, nội tâm hưng phấn không gì sánh được, cái này hai cái bị đánh bay sói hoang vừa vặn rơi trước mặt mình, dưới cắt vàng dễ phải lập tức đem hắn quấn quanh bắt đầu tiến hành thôn phệ. Thôn phệ sa lang một cái, điểm tiến hóa không. 015 thôn phệ sa lang một cái, điểm tiến hóa không. 013 điểm tiến hóa vẫn rất nhiều. Hoàng sa sói hoang như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, nguyên bản hắc ám hoàn cảnh bên trong, giờ phút này lại là nhiều hơn vô số đạo u quang, ở những này u quang bên trong một đường tinh ánh sáng màu đỏ đặc biệt dễ thấy, hoàng sa sói hoang rõ ràng, đây là cái kia mới lang vương mang theo sói hoang đến vây quét chính mình. Chương 7. Thê thảm hoàng sa sói hoang, thần bí hòn đá tới tay chương 7. Thê thảm hoàng sa sói hoang, thần bí hòn đá tới tay Ngao. Trầm thấp lại hùng hậu tiếng sói tru truyền vào hoàng sa sói hoang lỗ thai bên trong, chỉ một thoáng, hoàng sa sói hoang trên mặt vẻ mặt trở nên dữ tợn không gì sánh được, phản phất là nhớ tới khiến cho cực kỳ phẫn nộ công việc. Một cái cùng hắn như thế cao lớn sói hoang xuất hiện ở hoàng sa sói hoang trước mặt, cái này con dã lang da lông là huyết hồng sắc, tựa như trong máu tươi ngâm thật lâu bình thường, trên người mùi máu tươi càng là nồng đậm, kèm theo màu máu sói hoang xuất hiện, chung quanh đồng thời toát ra mấy cái sa lang. Hắn mục tiêu đều là trước mặt hoàng sa sói hoang, huyết hồng sắc sói hoang nhìn xem hoàng sa sói hoang trong mắt mang theo một chút châm biếm cùng coi thường, không có chút nào đem hắn để ở trong mắt ý nghĩa. Chủng tộc Huyết Thực Lang Vương đẳng cấp, vào cấp cấp 1 tuy là vào cấp cấp 1, chẳng qua cho Diệp Thiên cảm giác lại là mạnh hơn so với trước mặt Hoàng Sa Sói Hoang cùng với trước đó Hắc Bối Giáp Trùng, ngang cấp ở giữa khác biệt sinh vật thực lực cũng có khoảng cách. Trong khoảnh khắc, mấy cái Sa Lang xông lên phía trước, muốn đem Hoàng Sa Sói Hoang cầm xuống, cái sau thấy thế như cũ đứng sừng sững ở tại chỗ, đợi những này Sa Lang sắp bổ nhào vào trên thân thời điểm, trong nháy mắt ngâng lên chân trước vung ra mấy chảo, đem những này Sa Lang toàn bộ đánh lui, Sa Lang nhóm nằm trên mặt đất, trên thân thể đau đớn để bọn chúng không ngừng trên mặt đất lăn lộn cùng với kêu rên. Ô. Huyết Thực Lang Vương thấy cảnh này âm trầm gầm nhẹ, tỏ vẻ lấy bất mãn của mình, còn lại Sa Lang nhìn thấy cái này hung tàn một màn không khỏi sinh lòng kiếp đảm, mặc dù có Huyết Thực Lang Vương thúc dục, bọn chúng cũng có chút do dự không tiến. Ngao. Thấy thế Huyết Thực Lang Vương ngửa mặt lên trời thét dài, hai mắt tựa như đèn tin bình thường, chiếu xạ ra ánh sáng đỏ ngòm càng thêm sáng tỏ, không hiểu chập chờn ở chung quanh truyền ra, Hoàng Sa Sói Hoang nằm ngã xuống đất, chân trước ôm đầu, sắc mặt cực kỳ thống khổ, mà cái khác Sa Lang nghe được Huyết Thực Lang Vương tiếng gào thét bắt đầu thân hình chập chờn, trong mắt u quang bắt đầu dần dần biến thành màu máu. Thanh âm này có thể ảnh hưởng tinh thần. Diệp Thiên nhìn chằm chằm Huyết Thực Lang Vương, mặc dù thanh âm của đối phương truyền vào trong đầu của mình, nhưng là chỉ cảm thấy có chút áo, cũng không có bị khống chế cảm giác. Đợi đến trong mắt u quang hoàn toàn biến thành màu máu thời điểm, Sa Lang nhóm ổn định thân thể, nhìn về phía Hoàng Sa Sói Hoang ánh mắt bên trong vậy đã không còn vẻ sợ hãi. Hoàng Sa Sói Hoang nhìn xem một màn này, quá khứ nhớ lại xuất hiện ở trước mắt, thử lấy răng bắt đầu lui về sau. Nó lúc trước cũng là bởi vì Huyết Thực Lang Vương năng lực này đến mùi thất bại, mà chẳng biết lúc nào hai cái Sa Lang đã đi tới Hoàng Sa Sói Hoang sau lưng, ngăn chặn đường lui của nó. Chỉ một thoáng, phía trước hai cái Sa Lang nhào tới, Hoàng Sa Sói Hoang vung lên chân trước, móng vuốt chộp vào Sa Lang trên thân, cào ra rãnh sâu hoắm, máu tươi theo vết thương chảy đầy đất. Làm cho người ngạc nhiên là những này Sa Lang tựa hồ là không cảm giác được đau đớn bình thường. Cho dù người bị thương nặng, như cũ liều mạng hướng phía Hoàng Sa Sói Hoang đánh giết, chung quanh Sa Lang vậy gia nhập chiến trường, mặc dù mỗi cái Sa Lang tạo thành công kích cũng không có bao nhiêu, nhưng là không chịu nổi sói nhiều thế chúng. Một đầu Sa Lang thừa dịp bất ngờ, cắn một cái ở Hoàng Sa Sói Hoang chỗ cổ, sao liệu cái sau đầu hất lên, đem cái này Sa Lang vùng trên mặt đất, sau đó Hoàng Sa Sói Hoang mở ra miệng máu đem Sa Lang cổ cắn nước, Sa Lang kêu lên một tiếng liền không động đậy được nữa. Không đợi Hoàng Sa Sói Hoang buông lỏng một hơi, còn lại Sa Lang lại bật lên, rất nhanh, Hoàng Sa Sói Hoang da lông bị nhuộm thành màu máu, thể lực vậy gần như tiêu hao hoàn tất. Hiu. Như là như nguyệt nha màu máu chảo ấn bay về phía Hoàng Sa Sói Hoang, cái sau tuy là hoảng sợ, nhưng còn thừa không có mấy thể lực căn bản không chống đỡ nó tránh né. Ngao. Hoàng Sa Sói Hoang thống khổ kêu thảm, màu máu chảo ấn bổ ở trên người đem hắn đụng bay mấy mét, đồng thời phần bụng phá vỡ một cái độc lớn, các loại nội dung vật xen lẫn máu tươi chảy đầy đất, làm cho người kinh khủng bật vẩn. Thật là một cái lão lục. Diệp Tiên nhìn xem Huyết Thực Lang Vương, vừa rồi cái kia màu máu chảo ấn chính là đối phương chỗ bung ra, đồng thời nội tâm vậy hơi kinh ngạc, máu này Thực Lang Vương không phải bình thường mạnh. Tăng thêm trước đó ảnh hưởng tinh thần năng lực đã có hai loại thiên phú, ngược lại là Hoàng Sa Sói Hoang một cái đều không có, chẳng thể trách biết tại tranh đoạt Lang Vương quá trình bên trong thất bại. Nhìn xem Hoàng Sa Sói Hoang thê thảm bộ dáng, Huyết Thực Lang Vương như cũng không yên lòng, để vài đầu Sa Lang trước đi nhìn một chút đối phương tình huống. Ba đầu Sa Lang đi vào Hoàng Sa Sói Hoang bên người, sao liệu Hoàng Sa Sói Hoang đột nhiên trừng lớn hai mắt, một chảo vùng ra, chặt đứt cái này ba đầu cắt đầu sói, đột ngột một màn để Huyết Thực Lang Vương không khỏi lui lại mấy bước, mặc dù Hoàng Sa Sói Hoang nhìn lên tới cách cái chết không xa, nhưng là đối phương trước khi chết phản công lại là không dùng khinh thường. Tử vong trước khi chết phản công à? Diệp Thiên tự lẩm bẩm, có lẽ cái này đem là lão Lang Vương tạ màn cuối cùng khẽ múa. Hoàng Sa Sói Hoang đứng dậy, hướng phía Huyết Thực Lang Vương cực nhanh đánh tới. Huyết Thực Lang Vương thấy thế lại là sau lùi lại mấy bước, vừa rồi phát động thiên phú đã là tiêu hao không ít thể lực, và cái này trước khi chết phản công Hoàng Sa Sói Hoang tiếp tục đánh xuống chỉ sợ chính mình vậy phải bị thương, cho nên khi dưới vẫn là kéo dài thời gian là thượng sách. Nào có thể đoán được Hoàng Sa Sói Hoang mục tiêu căn bản nó, mà là hướng về phía sau hòn đá chạy đi. Cái này chuyển biến thấy Diệp Thiên và Huyết Thực Lang Vương sững sờ ngẩn người. Nó đây là muốn làm gì? Diệp Thiên có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ muốn lúc sắp chết luyện hóa bảo vật khôi phục thương thế lại phản sát? Cái thấy Hoàng Sa Sói Hoang cắn hòn đá, thế mà hướng phía Diệp Thiên phương hướng chạy tới. Hở, cái này tình huống thế nào? Là nghĩ ta ra tay giúp đỡ sao? Diệp Thiên nhìn xem càng ngày càng gần Hoàng Sa Sói Hoang, càng nghĩ cũng chỉ có ý nghĩ này tương đối hợp lý. Hoàng Sa Sói Hoang ý nghĩ cùng Diệp Thiên tương tự, chẳng qua lại là đề nghị Diệp Thiên xuất thủ đưa nó và Huyết Thực Lang Vương đều giết chết. Huyết Thực Lang Vương nhìn thấy Hoàng Sa Sói Hoang dị dạng về sau, mang theo còn lại Sa Lang hướng phía Hoàng Sa Sói Hoang chạy đi, mặc dù không rõ ràng đối phương là muốn làm gì, nhưng là hiển nhiên không thể cứ như vậy như nó nguyện. Hưu, vô số đạo lá xanh từ trên trời giáng xuống, chạy tại phía trước một đầu Sa Lang bị xạ thành con nhím. Huyết Thực Lang Vương thấy tình cảnh này vội vàng dừng bước lại, đồng thời lui về phía sau tránh né như là như hạt mưa lá cây. Nó nhìn về phía Diệp Tiên trong mắt mang theo một chút không hiểu, không rõ ràng vì sao một cái thân cây cối có thể bắn ra nhiều như vậy uy lực không tầm thường lá cây. Lại là vô số lá xanh bay tới, bước đến Huyết Thực Lang Vương cái có thể không ngừng lui về sau. Huyết Thực Lang Vương màu đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, lúc này nó đã là đầy ngập lửa giận, không hiểu vì sao một cái cây biết công kích mình. Không có ý tứ, cái này sói ta bảo đảm. Diệp Thiên nhìn xem Huyết Thực Lang Vương, tuy nói lời nói của hắn đối phương căn bản nghe không được, mà Hoàng Sa Sói Hoang hình như vậy đã nhận ra một màn này, nằm trên mặt đất bên trên chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong miệng hòn đá lăn đến trên cát vàng, vừa vặn đi vào Diệp Thiên có khả năng chạm đến phạm vi. Hai, cái có thể giúp ngươi tới đây. Lúc này Huyết Thực Lang Vương đã thối lui đến 100 mét có hơn, chính mình lá cây xa nhất cũng chỉ có thể bay đến hơn 60 mét. Chương 8. Linh khí, vào cấp 4 cấp chương 08, linh khí, vào cấp 4 cấp huyết thực lang vương nhìn xem lớn bên cạnh cây hoàng sa sói hoang, không thể tự tay đưa nó lên đường ngược lại là không có cam lòng, tại nguyên chỗ đứng một lúc sau mang theo còn lại sa lang hầm hực đất rời khỏi nơi này. Diệp Thiên sợi dễ vừa đụng chạm đến hòn đá, một cỗ sảng khoái cảm giác liền từ sợi dễ truyền đến trong lòng. Cảm giác này coi như không tệ. Chẳng qua lại một nan đề xuất hiện, chính mình muốn làm sao sử dụng cái này hòn đá đâu? Chẳng lẽ lại phải giống như thôn vệ những sinh vật khác giống như? Có thể làm như vậy giống như vậy không có chỗ xuống tay a, đem sợi dễ bỏ vào biết sẽ không thành công. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên cảnh cây bay ra một mảnh lá cây, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái này trên hòn đá liền thêm ra một đường vết cát, nó lớn nhỏ vừa vặn có thể dung nạp Diệp Thiên sợi dễ, đem sợi dễ bỏ vào về sau, trong lòng sảng khoái cảm giác càng thêm mãnh liệt. Có hy vọng. Hấp thu thổ thuộc tính linh khí điểm tiến hóa không? Không một hấp thu thổ thuộc tính linh khí điểm tiến hóa không? Không một hấp thu thổ thuộc tính linh khí điểm tiến hóa không? Không một. Vẹn vẹn là mấy giây, Diệp Thiên liền đã thu hoạch không? Hai điểm tiến hóa, tốc độ nhanh chóng để Diệp Thiên ngạc nhiên. Càng làm Diệp Thiên chấn kinh chính là mình hấp thu đồ vật. Thổ thuộc tính linh khí. Thật đúng là linh khí khôi phục. Trong chốc lát, hấp thu linh khí chỗ mang tới khoái cảm để Diệp Thiên không cách nào suy tư sự tình khác, thổ hoàng sắc hình quang theo sợi dễ chạy xuôi đến trên cành cây, chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên cả cái cây đều trở nên chiếu lấp lánh. Hấp thu thổ thuộc tính linh khí điểm tiến hóa không? Không một hấp thu thổ thuộc tính linh khí điểm tiến hóa không? Không một hấp thu thổ thuộc tính linh khí điểm tiến hóa không? Không một điểm tiến hóa đã thỏa mãn điểm tiến hóa yêu cầu, phải chăng tiến hóa? Rất nhanh, trên hòn đá hào quang màu vàng đất biến mất không thấy gì nữa, Diệp Thiên sợi dễ từ đó rút ra về sau, hòn đá vỡ thành vô số hòn đá nhỏ, đem cái này hòn đá bên trong thổ thuộc tính linh lực sau khi hấp thu xong, Diệp Thiên thu được 2 giờ kết sủ điểm tiến hóa. Tiến hóa? Diệp Thiên đáp lại một tiếng, bất quá lần này tiến hóa và trước đó lại là có khác biệt lớn, trước đó tiến hóa bên trong trên cảnh cây tán phát là đại diện cho sinh mệnh khí tức lục sắc quang mang, lần này tiến hóa thì là sáng lên sen lẫn thổ hoàng sắc hỗn hợp ánh sáng rực rỡ, có vẻ hơi khác loại. Ước chừng sau 3 phút, Diệp Thiên mới tiến hóa hoàn tất, trên cảnh cây ánh sáng tiêu tán. Lần này tiến hóa qua đi, cả cái cây độ cao đạt đến 20 mét, nguyên bản màu nâu vỏ cây hiện nay đã hướng phía màu vàng chuyển biến, cái kia bị bạch cốt chỗ đụng gãy cảnh cây một lần nữa mọc ra, lại cùng cái khác cảnh cây không khác, lá cây trở nên vàng lục giao nhau, dưới các vàng, tráng kiện màu vàng sẫm rễ cây bốn lượn quấn quanh, nhìn lên tới cực kỳ khiếp người. Hơn nữa Hải thị Thận Lâu Thiên Phú có khả năng ảnh hưởng phạm vi từ trước đó 10 mét mở rộng đến 30 mét. Diệp Thiên chủng tộc, sa mạc khô một tuổi thọ, nửa năm, dinh dưỡng không đủ, đẳng cấp, vào cấp 4 cấp điểm tiến hóa, 1.76 lần sau điểm tiến hóa cần thiết điểm tiến hóa, 10 thiên phú, thôn vệ, sắc bén cành lá, Hải thị Thận Lâu thế mà vào cấp 4 cấp. Diệp Thiên ngược lại là không nghĩ tới lần này thăng lên 2 cấp, tuổi thọ vậy đi tới nửa năm lâu, trong thời gian ngắn cũng là không cần bởi vì tuổi thọ mà phiền não rồi. Lần này tiến hóa về sau rễ cây có khả năng lan tràn chiều dài đạt đến hơn 40 mét, ở Diệp Thiên đầu cánh nơi còn mang theo một viên tản ra màu vàng ánh sáng nhạt trái cây, hắn bên trên tán phát khí tức lệnh Diệp Thiên vô cùng quen thuộc, chính là thổ thuộc tính linh khí khí tức. Trái cây này là dự định để cho ta tự sản tự tiêu sao? Diệp Thiên suy nghĩ một phen, đem ánh mắt nhìn về phía dưới hoàng sa sói hoang, lúc này hoàng sa sói hoang cùng chết không có gì khác biệt, trong thân thể bộ phận nội tạng chờ một chút đã toàn bộ chảy ra, trong cơ thể máu tươi đều nhanh chảy khô, may là tiến hóa một lần, dù vậy vẫn có một hơi thở. Cái này mai trái cây liền cho ngươi, có thể không có thể sống sót liền nhìn ngươi tạo hóa của mình đi. Diệp Thiên ý thức động một cái, trái cây này giống như bị lưỡi dao cắt xuống giống như hướng xuống đất rơi xuống, từng cây cần đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem trái cây này vững vàng tiếp được, sau đó liền bị Diệp Thiên cưỡng ép nhét vào hoàng sa sói hoang trong miệng. Sở dĩ làm như vậy, một là bởi vì cái này hoàng sa sói hoang đem cái này hòn đá mang đi qua chợ giúp chính mình tiến hóa, nó hai thì là Diệp Thiên cái kia khổng lồ điểm tiến hóa nhu cầu, theo tiến hóa số lần tăng nhiều, Diệp Thiên thôn phệ những cái kia phổ thông sinh vật đạt được điểm tiến hóa ở dần dần giảm bớt, nếu là còn giống như trước đó như vậy lấy khối thịt đến hấp dẫn cái khác sinh vật, không biết lần sau tiến hóa phải chờ tới ngày tháng năm nào. Cho nên Diệp Thiên nhìn xem cái này hoàng sa sói hoang có thể hay không thu phục, dù sao tiến hóa một lần cũng coi là có chút trí tuệ. Cân nhắc đến hoàng sa sói hoang cái bộ dáng này, Diệp Thiên khởi động sợi rễ lại lần nữa cậy mở đối phương miệng, đồng thời mấy cây sợi rễ quấn lấy trái cây, những này sợi rễ bắt đầu co vào, trái cây bên trên nước chậm chạp nhỏ vào hoàng sa sói hoang trong miệng. Đừng khiến ta thất vọng a. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Thiên kiên nhẫn vậy ở từng điểm biến mất, mắt nhìn đến rạng sáng, hoàng sa sói hoang lại vẫn là không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Hai, xem ra thất bại a. Diệp Thiên căn cứ không lãng phí ý nghĩ, sợi rễ bắt đầu quấn quanh hoàng sa sói hoang thân thể, chuẩn bị đem hắn thôn phệ, đột nhiên, đối phương móng vuốt lại là giật giật. Ồ, có hy vọng. Nhận thấy được hoàng sa sói hoang động tĩnh, Diệp Thiên buông ra sợi rễ trói buộc, qua thêm vài phút đồng hồ, hoàng sa sói hoang khó khăn mở ra con mắt. Nó muốn đứng dậy, nhưng là thương thế trên người lại cũng không duy trì nó làm ra cử động như vậy, thử mấy lần về sau, như cũng vẫn là nằm tại nguyên chỗ. Được rồi, đừng uổng phí sức lực, trước tiên nghỉ ngơi một hồi nói sau. Tựa hồ là nghe được Diệp Thiên lời nói, hoàng sa sói hoang chuyển động đầu nhìn về phía Diệp Thiên, chợt liền hai mắt nhắm lại không động đậy được nữa, mà một màn này để Diệp Thiên có chút kinh ngạc. Là cái kia trái cây nguyên nhân sao? Rất nhanh mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh nắng vậy ở trên mặt đất, nhiệt độ cao rừng rực bắt đầu buông xuống toàn bộ sa mạc khu vực, Diệp Thiên khởi động sợi rễ, đem hoàng sa sói hoang kéo đến bóng ma khu vực, đồng thời lại đem những cái kia sa lang cùng với còn sót lại hắc bối giáp trùng khối thịt nuốt chửng lấy. Lão Mặc, các ngươi hai cái nói cái kia to lớn cổ sống là ở chỗ này sao? Mạc Thu Dương và Lưu Trương Chính bồi tiếp một người ở đầy trời hoàng sa bên trong tiến lên, đối phương là một nam tử trung niên, đeo một cặp mắt kiếng gọt vàng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia vội vàng. Người này tên là Tô Vang Lâm, là Hoa Quốc một vị nhà động vật học, nguyên bản mấy người là không có liên hệ gì, nhưng là Tô Vang Lâm chỗ căn cứ bị không rõ sinh vật chỗ phá hủy, dẫn đến Tô Vang Lâm không chỗ có thể đi, về sau đụng phải trạm khí tượng nhân viên công tác, thế là liền tạm thời ở lại đây. Nghe tới Mạc Thu Dương và Lưu Trương miêu tả to lớn của sống, trong nháy mắt kích phát nội tâm đối với nghiên cứu nhiệt tình, mạnh mẽ yêu cầu hai người dẫn hắn đến xem cái này của sống. Chính xác 100%, chính là chỗ này. Mạc Thu Dương chắc chắn hồi đáp, hắn trí nhớ luôn luôn rất tốt, tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Ba người tìm nửa ngày, từ mát mẻ sáng sớm tìm được nóng bức giữa trưa, một quặp lông đều không nhìn thấy. Sao có thể có chuyện đó? Mạc Thu Dương có chút khó có thể tin, lớn như thế một cây cổ sống làm sao lại nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Ta nói, thực sự không được chúng ta liền đi về trước đi, cái này nhiệt độ càng ngày càng cao, lập tức đều qua 50. Lưu Trương thở hổn hển nói ra, nóng bức nhiệt độ cao để hắn cảm giác chính mình giống như là ở một cái trong lò lửa giống như khó chịu. Tìm tiếp, tìm không thấy chúng ta liền trở về. Tô Bang Lâm có chút không cam tâm, thật không dễ dàng đụng phải giá trị nghiên cứu lớn như thế vật phẩm, làm sao có khả năng nói từ bỏ liền từ bỏ đây. Qua mười mấy phút, ba người như cũng không thu hoạch được gì. Muốn tìm bọn các ngươi tìm đi, ta đi trước một bước. Lưu Trương không chịu nổi, đợi tiếp nữa đoán chừng liền muốn khai tiệc, Mạc Thu Dương cũng là khuyên Tô Bang Lâm trước tiên trở về rồi hay nói. Ngươi đối với nghiên cứu nhiệt tình ta có thể hiểu được, nhưng là vậy cũng phải nhìn tình huống a, hiện tại cái này nhiệt độ đợi tiếp nữa ngươi cũng không sợ bị nóng chết. Nói xong, Mạc Thu Dương còn đem Tô Bang Lâm kéo trở về. Chương 9. Sa Lang đột kích, Tô Hưởng Lâm chấn kinh. Chương 09, Sa Lang đột kích, Tô Hưởng Lâm chấn kinh. Trời nắng chang chang dưới, Mạc Thu Dương ba người quẳng lưng thân thể chậm chạp đi về phía trước, trên đường đi, ba người duy trì trầm mặc, dù cho nhiệt độ đã cao tới hơn 50 độ C, nhưng là ba người ở giữa bầu không khí như cũ có chút lạnh. Ngao. Tiếng sói tru hấp dẫn ba người chú ý, hoàng sa thổi qua, một đầu sa lang mang theo ánh mắt tham lam hướng phía ba người bay nhào mà tới. Nhìn thấy sa lang trong nháy mắt, ba người mở ra hai chân đoạt mệnh chạy như điên, Tô Hưởng Lâm càng là vừa chạy vừa hô. Nơi này tại sao có thể có sói? Lúc này ba người hận không thể hai cái đuổi làm bốn chân dùng, bọn hắn ai đều tình tưởng bị sa lang đuổi kịp hậu quả. Thế nhưng là sa lang tốc độ quá nhanh, cho dù ba người đã là toàn lực chạy, qua mười mấy giây sau sa lang đã là gần trong gang tấc. Chờ một chút ta. Các ngươi chờ ta một chút. Tô Hưởng Lâm cảm thụ lấy sau lưng sắc ý, lên tiếng kêu khóc. A. Một tiếng hét thảm về sau, Tô Hưởng Lâm bị bổ nhào vào trên mặt đất, nóng hổi cắt sỏi đem hắn quần áo đốt cháy đen một mảnh, nhiệt độ cao cùng với trước mặt sa lang trực tiếp để Tô Hưởng Lâm dọa đến tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Dừng tay cho ta. Người xuất sinh này. Mạc Thu Dương và Lưu Trương vòng trở lại, muốn đem sa lang từ trên người Tô Hưởng Lâm đẩy ra, nhưng là tay không tấc sắt hai người căn bản là không làm gì được cái này một đầu sa lang, ngược lại là thành công đem sa lang lực chú ý hấp dẫn đến trên người bọn họ. Mạc Thu Dương bị sa lang một đầu đụng bay mấy mét, Lưu Trương tức thì bị hắn đè dưới thân thể. Tô Hưởng Lâm cảm giác trên thân chợt nhẹ, nguyên bản hai mắt nhắm lại chờ chết hắn mở to mắt phát hiện sa lang đã là bổ nhào vào Mạc Thu Dương và Lưu Trương trên thân, kết quả là Tô Hưởng Lâm không nói hai lời, hướng về phương xa chính là đoạt mệnh chạy như điên. Đa tạ hai vị huynh đài liệu mình tương trợ. Năm sau hôm nay Tô Mộ tất cho hai vị bên trên một trụ thân quá. Nhìn xem chạy vội Tô Hưởng Lâm, Lưu Trương sắp tức đến bể phổi rồi, chính mình cứ như vậy cứu được một cái bạch nhãn lang. Không đợi Lưu Trương suy nghĩ nhiều, sa lang cắn một cái ở trên thân thể, ngay tiếp theo quần áo vậy kéo xuống một mảng lớn, bại lộ dưới ánh mặt trời làn da bắt đầu dần dần bạc khí. A. Đau đớn kịch liệt để Lưu Trương liều mạng dãy rủa, nhưng là sa lang phảng phất là lực lớn vô cùng bình thường, bất kể Lưu Trương làm sao dãy rủa đều không làm nên chuyện gì. Lao Lưu. Nhìn xem bạn tốt của mình gặp phải bực này tra tấn, Mạc Thu Dương hai mắt đỏ bừng. Hận không thể lột sa lang ra. Người xuất sinh này, ta liều mạng với ngươi. Mạc Thu Dương một cước đạp thế nào sa lang trên thân, nhưng sa lang thân thể lại là không núc nhích tí nào. Đang lúc sa lang chuẩn bị tiếp tục cắn xé Lưu Trương lúc, Mạc Thu Dương trực tiếp cưỡi tại sa lang trên thân, hai cánh tay ôm lấy các đầu sói, không để cho há mồm. Sa lang cũng bị Mạc Thu Dương hành vi cho gây phiền, dứt khoát bung ra Lưu Trương, dự định trước tiên đem Mạc Thu Dương giải quyết. Ầm. Đinh Hai nhức óc tiếng súng vang lên, nguyên bản sinh long hoạt hổ sa lang lúc này lại là thống khổ quằn mình trên mặt đất, trong miệng còn truyền ra trận trận kêu rên. Các ngươi không có sao chứ? Một đoàn người đi vào Mạc Thu Dương bên cạnh bọn họ, khi thấy máu me khắp người Lưu Trương lúc, một người trong đó lấy ra hòm thuốc chữa bệnh, bắt đầu tiến hành cầm máu và hạ nhiệt độ xử lý. Ta cũng may, lão Lưu thế nào? Mạc Thu Dương quan tâm vấn đạo, những người này là trạm khí tượng bảo an nhân viên, hắn ở quan tâm đồng thời vậy hơi thắc mắc một chút vì cái gì bọn hắn biết xuất hiện ở đây. Yên tâm đi, chúng ta sẽ trị tốt bằng hữu ngài thương thế. Mấy tên bảo an nhân viên cầm trong tay súng ống nhắm ngay trước mặt Sa Lang, Sa Lang từ dưới đất đứng lên, còn Lưu Toan chạy trốn, nhận thấy được Sa Lang dị dạng sau mấy người không có do dự quá quyết nổ súng đem hắn đánh giết. Các ngươi không có sao chứ? Tô Hưởng Lâm đi vào Mạc Thu Dương bên người, cái sau nhìn thấy Tô Hưởng Lâm về sau trong nháy mắt tức giận lên đầu, một quyền đánh tới Tô Hưởng Lâm trên mặt, nếu không phải ra hỏa này bọn hắn kém chút liền không có. Ai, hai vị có chuyện thật tốt nói, đừng động thủ. Mấy tên bảo an nhân viên thấy thế bởi bước lên phía trước làm hòa sự lao, đem kéo người mở ra khoảng cách nhất định. Nói thật các ngươi hẳn là tạ ơn hắn, nếu không phải hắn chúng ta còn sẽ không tới đây chứ. Dù vậy, Mạc Thu Dương nội tâm vẫn nộ như cũ chưa tán, Tô Hưởng Lâm tự biết đối lý, cúi đầu xuống không dám cùng Mạc Thu Dương đối mặt. Hai tên bảo an nhân viên đem sa lang thi thể kéo đến, sau đó một đoàn người liền trở về trạm khí tượng. Trên đường, Tô Hưởng Lâm tỉnh táo lại sau thì là hồi tưởng lại Sa Lang một chuyện, rõ ràng là nhiệt độ cao giữa trưa, vì sao lại có sói xuất hiện ở đây đâu? Còn có sói không là quần cư động vật sao? Đầu này sói không có dài như vậy, chính là tráng niên sói, tại sao lại một mình hành động? Trở lại trạm khí tượng về sau, Tô Hưởng Lâm thì là ở bảo an đội trưởng cùng đi vào giam giữ Sa Lang trước của phòng, khi lấy được cho phép về sau, Tô Hưởng Lâm tiến vào bên trong bắt đầu lật xem Sa Lang thi thể. Cái này làm sao lại như vậy? Tô Hưởng Lâm càng xem càng giật mình, sự khác thường của hắn cũng làm cho một bên bảo an đội trưởng hơi thắc mắc một chút. Là có cái gì dị dạng sao? Nghe được bảo an đội trưởng hỏi thăm, Tô Hưởng Lâm không nói gì, hắn lúc này đã bị chấn sợ nói không ra lời, trước mặt đầu này sói xem bộ dáng là một cái Sa Lang, nhưng là chiều cao của nó, móng vuốt trình độ sắc bén, răng chiều dài cùng đại tại phổ thông Sa Lang, thậm chí so với một số thảo nguyên sói còn một lớn. Dù là Tô Hưởng Lâm trong sa mạc nghiên cứu nhiều năm như vậy, các loại sói đều gặp đến một lần hắn vậy không rõ ràng đây là cái gì chủng loại sói, một cô không hiểu bất an xuất hiện ở Tô Hưởng Lâm não hải. Đầu này sói thi thể ta có thể mang về giải phẫu sao? Tô Hưởng Lâm hỏi hướng một bên bảo an đội trưởng, hắn muốn đem nó giải phẫu tiến hành cấp độ càng sâu nghiên cứu, có lẽ đến lúc đó liền có thể biết kết quả. A, cái này, ta phải hỏi một chút phía trên lãnh đạo. Bảo an đội trưởng một mặt khó xử, Tô Hưởng Lâm đi vào trước mặt hắn, không lưu dấu vết đưa cho hắn một xấp tờ giấy màu đỏ. A, ta vừa nghĩ ra, lãnh đạo để cho chúng ta đem đầu này sói thi thể xử lý sạch, đã ngài muốn, cái kia thì lấy đi đi. Bảo an đội trưởng lời nói xoay chuyển, vỗ bộ ngực nói ra. Tô Hưởng Lâm thở dài một hơi, cùng kế tiếp nghiên cứu so sánh, cái khác cái kia đều không phải là vấn đề. Chương 10. Đại thú đến báo đem Sa Lang thi thể mang về sau, Tô Hưởng Lâm liền không kịp chờ đợi đối nó tiến hành giải phẫu. Màn đêm buông xuống, ở Diệp Thiên rễ cây bên cạnh nghỉ ngơi hoàng sa sói hoang mở hai mắt ra, để Diệp Thiên không nghĩ tới chính là tại trong lúc này hoàng sa sói hoang đẳng cấp đi vào cấp 2 cấp, miệng vết thương của nó đã là phục hồi như cũ, chẳng qua trong thân thể bộ phận nội tạng còn không có một lần nữa mọc ra. Hoàng sa sói hoang muốn đứng dậy, nếm thử mấy lần mới có thể thành công, toàn bộ thân hình đều đang không ngừng run lên. Muốn ta nói ngươi còn không bằng lại nghỉ ngơi một lát. Diệp Thiên nhìn xem thân thể phát run hoàng sa sói hoang, có chút bất đắc dĩ nói ra, mà hoàng sa sói hoang lại là không nghe thấy bình thường, cho dù thừa nhận gánh vác cũng phải đứng thẳng lên. Qua mười mấy phút, hoàng sa sói hoang rốt cục giữ vững thân thể, sau đó ngay tại Diệp Thiên trong ánh mắt đã đi xa. Hở? Không phải, lúc này đi rồi. Diệp Thiên nhìn một bức, hợp lấy chính mình cứu được một cái bạch nhãn lang. Cũng may công việc cũng không phải là và Diệp Thiên suy nghĩ như vậy, sau nửa giờ, hoàng sa sói hoang ngậm một cái thân dài nửa mét xa hồ xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt, ở tại móng vuốt cùng với trên gương mặt còn dính lấy một chút vết máu. Xem ra vừa mới muốn đi săn, coi như có chút lương tâm. Hoàng sa sói hoang đem sa hồ thả trên mặt đất, Diệp Thiên sợi dễ đem cái này sa hồ quấn quanh kéo xuống dưới đất. Thôn vệ sa hồ một cái, điểm tiến hóa không? Không một thật là ít điểm tiến hóa. Diệp Thiên nghe được trong óc nhắc nhở, không khỏi nhếch miệng, phía dưới hoàng sa sói hoang lại giống như là nghe hiểu giống như trầm mặc đất rời khỏi nơi này, từ từ, một số cái khác sa mạc sinh vật đi ngang qua Diệp Thiên bên người, không có gì ngoài ý muốn, bọn gia hỏa này đều bị Diệp Thiên nuốt chửng lấy. Một bên khác, sa mạc khí tượng tổng trạm nơi, ở tổng trạm vùng lân cận mấy tên bảo an nhân viên cầm thương tuần tra. Ô, tiếng sói tru từ đằng xa truyền đến, trong nháy mắt gây nên bảo an nhân viên cảnh giác. Có sói, đều cẩn thận một chút. Ban ngày phát sinh sự tình rõ mồn một trước mắt, bọn hắn không dám chút nào có chỗ buông lòng cảnh giác. Đen trong bóng tối, mấy cái tản ra tinh hào quang màu đỏ con mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người, khi mới xuất hiện, đám người chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Xạ kích, xạ kích, phanh phanh phanh. Ở cái này dày đặc xạ kích phía dưới, những này tinh con mắt màu đỏ thế mà một cái đều không có biến mất. Sao có thể có chuyện đó? Trong mọi người tâm hoảng sợ, hiện tại sói đã không sợ đã sao? A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ phía sau vang lên, những người còn lại nghe vậy liền đội vàng xoay người, cái thấy một tên bảo an nhân viên đã táng thân miệng sói, ở ánh trăng chiếu xạ phía dưới, chung quanh hoàng sa phản xạ ra ân ánh sáng màu đỏ, mà nhìn thấy một màn này, một người trong đó hình như nghĩ tới điều gì, về sau nhìn lại, lúc đầu mấy cái tinh con mắt màu đỏ đã là biến mất không thấy gì nữa. Một đầu sa lang nhìn thấy những này bảo an nhân viên nhìn lại, chợt lấy tốc độ cực nhanh đánh tới. Ầm! Còn tốt những người này phản ứng cấp tốc, lúc này thưởng nó một đông hoa gạo xuống ăn, nào có thể đoán được cái này Sa Lang chịu một thương này thế mà còn có thể lại đứng lên, lại là bổ mấy phát mới ngã xuống đất không dậy nổi. Thừa dịp trong lúc này, còn lại Sa Lang vậy đã là đánh tới, không đợi những người này động thủ, mấy tiếng súng vang từ khía cạnh vang lên, khí tượng tổng trạm bên trong đi ra mấy người nổ súng tạo xạ những này Sa Lang. Đến rất đúng lúc, đem những xuất sinh này đều giải quyết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bề ngoài hóa thành mưa bom báo đạn, những này Sa Lang chỉ cảm thấy tiến thối lưỡng nan, chỉ chốc lát sau liền toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, máu chảy đầy đất. Ô, còn không chờ bọn hắn thở phào, lại là một tiếng sói tru vang lên, một tiếng tiếng xé gió theo sát phía sau, đám người thậm chí còn không nhìn ra thanh người đến, liền đã đau bất tỉnh đi. Huyết thực lang vương bóng người chậm rãi xuất hiện đang giận tượng tổng trạm trước đó, ở sau lưng hắn đi theo một đám lớn nhỏ không đều Sa Lang, khí tượng tổng trạm bên trong nhân viên công tác hai hùng khiếp vía mà nhìn xem một màn này, muốn đem tin cầu cứu phát ra ngoài, không ngờ thông tin thiết bị lại biểu hiện tín hiệu không tốt không cách nào gửi đi. Đây là cái gì? Tô Hưởng Lâm nhìn xem giám sát bên trên không thể tưởng tượng một màn, vừa rồi một đạo hồng sắc chào ấn bay tới. Hễ là cùng cái này chảo ấn tiếp xúc người tất cả đều bất tỉnh nhân sự, một màn này thấy Tô Hưởng Lâm quên hết tất cả, không có chút nào ý thức được nguy hiểm sắp xảy ra. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian chạy. Mặc Thu Dương âm thanh từ phía sau chuyển đến, đánh thức xuất thần Tô Hưởng Lâm, vừa mới chuẩn bị rời đi Tô Hưởng Lâm lại là thân thể trì trệ, hắn nhìn về phía trên máy vi tính hình ảnh theo dõi, lấy ra USB chen vào sau chuẩn bị đem vừa rồi một màn kia cho đao loạn xuống tới. Người cái tên này, là thật nghĩ chết ta. Nhìn thấy Tô Hưởng Lâm động tác, Mặc Thu Dương giận không chỗ phát tiết, hắn hiện tại rất muốn mắng người, đến lúc nào rồi Tô Hưởng Lâm thế mà còn tại lề mề. Không cần phải để ý đến ta, các ngươi đi trước, ta lập tức liền đuổi theo các ngươi. Tô Hưởng Lâm nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính trả lời một câu, nghe vậy Mặc Thu Dương lại là khịt mũi coi thường, còn đuổi theo, nếu có thể đuổi theo ban ngày cũng sẽ không cản trở. Ầm. Một đường tiếng vang truyền vào trong thai của bọn hắn, toàn bộ khí tượng tổng trạm trở nên đất rung núi chuyển, Tô Hưởng Lâm và Mặc Thu Dương ở cái này kịch liệt lắc lư phía dưới trực tiếp té thất điên bắt đảo, Mặc Thu Dương bên trong tâm trầm xuống. Hắn biết nếu là không có cái gì ngoài ý muốn bọn hắn liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Lạnh leo gió sen lẫn mùi máu tươi phá vào khí tượng tổng trạm bên trong, đàn sói màu đỏ tươi ánh mắt nhìn đến đám người trong lòng run sợ, trước có A Lang, sau không có đường lui, đám người không thể không co lại thành một đoàn, càng hỏng bét chính là bọn hắn còn không có một món tiện tay vũ khí, nhớ muốn phản kích đều làm không được. Đừng tới đây, đều đừng tới đây. Một người trong đó cầm lấy một cái dao gọt trái cây, hoảng sợ nhìn lên trước mặt A Lang, cầm lấy dao gọt trái cây tay đang không ngừng run rẩy. Cứu mạng, cứu mạng. Huyết Thực Lang Vương đem một người ngã nhào xuống đất, đối phương không ngừng mà dãy rủa cầu cứu, nhưng lại không người dám tiến lên hỗ trợ, cùng hắn tướng so với tình cảnh của bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn đang giận tượng tổng trạm bên trong tiếng vọng, Huyết Thực Lang Vương đem cổ của đối phương xé nát, máu tươi tung tóe những người còn lại toàn thân, một số nhát gan trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh. An hoàn tất Huyết Thực Lang Vương đem ánh mắt nhìn về phía còn lại người, nồng đậm máu tanh mùi vị khiến cái này người không nhịn được gói ra. Ngao! Đang lúc Huyết Thực Lang Vương muốn thêm đồ ăn thời điểm, lại là một tiếng sói tru từ khí tượng tổng trạm bên ngoài. Đem chuẩn bị thêm đồ ăn Huyết Thực Lang Vương lực chú ý hấp dẫn tới, Huyết Thực Lang Vương mang theo một đám sa lang hướng phía khí tượng tổng trạm bên ngoài chạy đi, nhìn xem một màn này chúng người đưa mắt nhìn nhau, chính mình cứ như vậy còn sống. Lao Lưu, ngươi ở đâu? Mặc Thu Dương khiêng Tô Hưởng Lâm, hai người khập khiễng đất tìm được bị nhốt trong nhà cầu Lưu Trương, vô số tạp vật chồng chất ở cửa nhà cầu, Lưu Trương căn bản mở không ra cửa nhà cầu, hai người một trận dọn dẹp sau mới đưa Lưu Trương phòng ra. Tình huống bây giờ khẩn cấp, chúng ta phải lập tức chạy. Mặc Thu Dương lôi kéo hai người liền hướng phía khác vừa đi, bên kia thông hướng khí tượng tổng trạm cửa sau. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ có thể chạy đi nơi đâu? Lưu Trương cười khổ, ở cái này mênh mông đại mạc không có thông tin thiết bị chỉ dựa vào sức người làm sao có khả năng tìm tới được ra. Vậy cũng so với ngốc chờ chết ở đây mạnh hơn. Mặc Thu Dương một cước đạp thương lượng cửa sau, phát hiện tổng trạm bên ngoài đã có người bắt đầu rời đi, ba người tới bên người mọi người sau liền thừa dịp Huyết Thực Lang Vương bị hấp dẫn lúc hướng về phương xa thoát đi. Huyết Thực Lang Vương bên này, cái kia âm thanh hấp dẫn tiếng sói tru của nó chính là từ hoàng sa sói hoang trong miệng truyền lại ra. Nhìn thấy hoàng sa sói hoang thời điểm, Huyết Thực Lang Vương nội tâm không hiểu hưng phấn. Phản phất là bởi vì chính mình có thể tự tay làm thịt đối phương giống như. Hoàng sa sói hoang nhìn thấy Huyết Thực Lang Vương thời điểm trong nháy mắt phóng tới đối phương, tốc độ nhanh chóng liền ngay cả Huyết Thực Lang Vương đều có chút thấy không rõ. Ngao. Hoàng sa sói hoang cắn một cái ở Huyết Thực Lang Vương chỗ cổ, đau cái sau kêu sợ hãi liên tục, còn lại sa lang đánh tới muốn đem hoàng sa sói hoang từ Huyết Thực Lang Vương trên thân đuổi xuống, không ngờ lúc này hoàng sa sói hoang lại là xưa đâu bằng nay, những này sa lang cắn xé căn bản không có cách nào đối với hoàng sa sói hoang tạo thành tổn thương, đối phương da lông như là thép như sắt thép cứng rắn không gì sánh được. Đau đớn kịch liệt để Huyết Thực Lang Vương nâng lên bén nhọn móng vuốt hướng phía hoàng sa sói hoang thân thể bổ tới, hoàng sa sói hoang trên thân sáng lên hào quang màu vàng đất, trong lúc nhất thời trùng quanh nếu như ban ngày, máu đỏ tươi trào đập vào hoàng sa sói hoang trên thân chỉ là văng lên một số tia lửa, thấy Huyết Thực Lang Vương tóc thẳng động, nó nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng hôm qua còn sắp gặp tử vong hoàng sa sói hoang làm sao đột nhiên trở nên cường hãn như thế. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác dần dần chiếm cứ Huyết Thực Lang Vương não hải, mới vừa rồi còn ở nhảy nhót tương bừng thân thể vậy dần dần cứng ngắc, theo hoàng sa sói hoang dùng sức cắn một cái khối tiếp theo thịt, Huyết Thực Lang Vương rốt cục ngã xuống đất không dậy nổi. Tựa hồ là đại thù đến báo, hoàng sa sói hoang ngửa mặt lên trời gào rít giận dữ, ngẩng cao tiếng sói chu truyền hướng phương xa, chính tại hành tàu Mặc Thu Dương một đoàn người nghe được cái này âm thanh sói chu giật mình một cái vắt chân lên cổ mà chạy. Chương 11. Sa bạo cự hạt, vào cấp 8 cấp Huyết Thực Lang Vương sau khi chết, sa lang trong mắt ánh sáng màu đỏ tươi dần dần rút đi, khôi phục thường ngày u lục, mà nhìn thấy trước mặt đứng sừng sững hoàng sa sói hoang cùng với ngã xuống đất không dậy nổi Huyết Thực Lang Vương, bọn chúng vậy hiểu rồi lao lang vương lại lần nữa leo lên vương vị. Ô, từng tiếng sói chu vang lên, tựa hồ là hướng hoàng sa sói hoang tỏ vẻ thần phục. Lúc này hoàng sa sói hoang quét qua ngày trước chật vật cùng với mọi mệnh, khoe miệng máu tươi cùng với lạnh lẽo con mắt tiêu chí lấy nó cái này lang vương lại về rồi. Hoàng sa sói hoang ra hiệu sa lang nhóm kéo lấy Huyết Thực Lang Vương thi thể, chính mình thì là tại phía trước dẫn đường, trên đường còn gặp một số kiếm ăn sinh vật, vừa vặn đóng gói toàn bộ mang về cho Diệp Tiên. Lần này hoàng sa sói hoang có thể nói là thắng lợi trở về. Ồ, về rồi a. Diệp Thiên nhìn xem trở về hoàng sa sói hoang, ánh mắt thả ở sau lưng hắn đàn sói, gần như mỗi một đầu sa lang đều ngậm như thế con ngồi. Huyết Thực Lang Vương thi thể tức thì bị ba đầu sa lang dơ lên trở về. Tính ngươi có chút lương tâm. Và đàn sói đem những này con mồi đều để dưới đất về sau, Diệp Thiên đã là không kịp chờ đợi bắt đầu thôn phệ. Hai ngày qua này đến Diệp Thiên vùng lân cận sinh vật có thể đếm được trên đầu ngón tay, Diệp Thiên điểm tiến hóa đi vào 2.5 sau cơ bản liền không lại cử động qua. Thôn phệ sa hồ một cái, điểm tiến hóa 0.1 thôn phệ ban liệp cầu một cái, điểm tiến hóa 0.15. Thôn phệ khiêu thử một cái, điểm tiến hóa 0.05 thôn phệ Huyết Thực Lang Vương một cái, điểm tiến hóa 0.75 nhìn xem không ngừng biến mất con mồi, Sa Lang nhóm có một ít không hiểu, đối với cảnh tượng trước mắt rất là không hiểu, nhưng là hoàng sa sói hoang không nói gì, bọn chúng vậy không dám lên tiếng. Thoải mái. Diệp Thiên tại nội tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhiều như vậy sinh vật thôn vệ hoàn tất sau điểm tiến hóa đã đi tới 6 điểm, thu hoạch khổng lồ để Diệp Thiên không khỏi cảm khái chính mình trước đó cách làm là cỡ nào sáng suốt. Hoàng sa sói hoang đi vào Diệp Thiên bên cạnh nằm xuống, còn lại Sa Lang thì là ở hoàng sa sói hoang 10 mét có hơn nơi tìm cái vị trí nghỉ ngơi. Diệp Thiên tôi thúc Hải thị thận lâu thiên phú, đem bọn sói này bóng người che lại, tiết kiệm những sinh vật khác bị bọn giá hỏa này dọa cho chạy. Tới gần nửa đêm, buồn bực ngán ngẩm đất Diệp Thiên đột nhiên nhận thấy được một cỗ chấn cảm, cả cái cây trong nháy mắt thanh tỉnh không ít, ở rễ cây bên cạnh nghỉ ngơi hoàng sa sói hoang vậy đã nhận ra động tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm chấn cảm truyền lại tới phương hướng. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên nhìn về phương xa, ánh trăng trong sáng tung xuống, lộ ra hoàn cảnh chung quanh không đen tối như vậy, bởi vì cách xa nhau quá xa, tăng thêm nâng lên hoàng sa che chắn ánh mắt, Diệp Thiên chỉ có thể nhìn rõ cái đại khái. Đây là một đường cao chừng 5 mét bóng người, mơ hồ trong đó còn có ánh lửa đang lóe lên, từ chấn cảm cường độ đến xem, đối phương tựa như là hướng phía Diệp Thiên nơi này tiến lên, nhận thấy được điểm này Diệp Thiên bên trong lòng không khỏi trầm xuống, hắn không rõ ràng thực lực của đối phương là như thế nào, nếu như nói thực lực của đối phương rất mạnh, chẳng phải là nói mình rất đại khái suất muốn xảy ra chuyện. Đồng nhiên, Diệp Thiên ánh mắt nhìn về phía dưới đàn sói, một phen suy tư phía dưới cũng là có đối sách. Nếu như người đến thực lực chẳng ra sao cả, vậy liền để ẩn nấp tốt bản thân cùng với đàn sói đánh hắn cái đánh không kịp trở tay, nếu như đối phương thực lực mạnh đến không hợp thói thường, vậy liền để một số Sa Lang đi hấp dẫn sức chú ý của đối phương, đem đối phương dẫn ra. Sói con, sói con. Diệp Thiên hô hoán hoàng sa sói hoang, nội tâm của hắn có chút thất vọng, mặc dù trước đó kêu gọi đối phương đạt được đáp lại, nhưng một lần kia nói không chính xác là cái trùng hợp mà thôi. Tựa hồ là nghe được Diệp Thiên kêu gọi, hoàng sa sói hoang nhìn về phía Diệp Thiên thân cây, cái đuôi chập chờn chờ đợi Diệp Thiên bước kế tiếp chỉ lệnh. Ngươi để đàn sói không nên manh động, đợi lát nữa nghe ta chỉ huy. Ở Diệp Thiên ánh mắt mong chờ dưới, hoàng sa sói hoang gầm nhẹ hai tiếng, nguyên vốn có chút sao động đàn sói lúc này vậy yên tĩnh trở lại. Thời gian từng chút một trôi qua, rất nhanh Diệp Thiên liền gặp được thân ảnh kia đội hình, đây là một cái màu lửa đỏ cự hạt, mỗi đi lại một bước mặt đất đều chấn một chút, trên người giáp sát như là thiêu đốt lên khôi giáp, nhìn lên tới rất là uy phong, cách khoảng cách thật xa, Diệp Thiên liền có thể cảm giác được đối phương không tầm thường, cái này nếu là đánh nhau, rất đại khái suất chết chính là mình. Cũng may đối phương cũng không có hướng phía Diệp Thiên đi tới. Diệp Thiên khoảng cách nó đi lại con đường ước chừng có cái mấy trăm mét xa, mà khi đối phương khoảng cách Diệp Thiên gần nhất thời điểm, Diệp Thiên vậy rốt cục thấy rõ ràng đối phương tin tức. Chủng tộc, Sa Bạo cự hạt đẳng cấp, vào cấp 8 cấp. Nhìn thấy đối phương tin tức về sau, Diệp Thiên có chút hoảng sợ, cái này nếu là đánh nhau sợ không phải một cái kìm đem chính mình trừ tận gốc gác ở thân cây cái khác Sa Lang nhóm run lẩy bẩy, dùng cái này tỏ vẻ sợ hãi của bọn nó. Sa Bạo cự hạt phối hợp đi tới, Diệp Thiên nhìn đối phương đi xa bóng lưng rơi vào trầm tư, trước đó màu đen thấp thiếu phải cùng cái này Sa Bạo cự hạt không sai biệt lắm. Thậm chí có thể là vào cấp cựu cấp tồn tại, mà chính mình chỉ có vào cấp 4 thực lực, nếu như không nhanh chút biến mạnh và bị bọn chúng phát hiện nên đón chính mình chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên nội tâm không khỏi có chút cấp bách. Chương 12. Dưới bầu trời đêm đi săn, biến dị bầy kiến đến gấp rút thu hoạch được điểm tiến hóa mới được. Hạ quyết tâm về sau, Diệp Thiên ở trong lòng đối với hoàng sa sói hoang truyền lời. Sói con, ngươi mang theo đàn sói đi bắt một số con mồi trở về, nhất là và huyết thực lang vương không sai biệt lắm con mồi, đồng thời lưu ý một chút có hay không và trước đó hòn đá kia tướng vật tương tự. Còn có ngươi để vài đầu Sa Lang đi cái hướng kia nhìn xem tình huống, có hay không ốc đảo tồn tại, nhớ kỹ, tất cả lấy bản thân an toàn là chủ yếu, nhiều lắm là treo chọc một số và bản thân không sai biệt lắm tồn tại, như là đụng phải một số đánh không lại tồn tại, đưa chúng nó hấp dẫn tới ta xuất thủ giải quyết. Diệp Thiên nói như vậy là trải qua một phen nghị sâu tính kỹ, lấy hoàng sa sói hoang vào cấp 2 thực lực, chỗ có thể đụng tới không thể địch lại tồn tại, nhiều lắm thì và Diệp Thiên bản thân đẳng cấp không sai biệt lắm sinh vật, lại cao một chút hoàng sa sói hoang căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Thuấn hồ hoàng sa sói hoang vậy không đốc, không có khả năng chủ động trêu chọc những cái kia đẳng cấp đặc biệt cao tồn tại. Ở thu đến Diệp Thiên lời nói về sau, hoàng sa sói hoang đứng tại chỗ suy tư một lát, tựa hồ là đang đã hiểu Diệp Thiên lời nói. Qua nửa phút đồng hồ sau, hoàng sa sói hoang phát ra trận trận gầm nhẹ, một bên đàn sói nghe được hoàng sa sói hoang tiếng gầm về sau, lập tức ngay ngắn trật tự chia làm hai đội, một đội hướng phía Diệp Thiên sợi dễ chỉ phương tiến về phía trước, một đội khác thì là từ hoàng sa sói hoang dẫn đội hướng phía phương hướng ngược nhau chạy tới. Nhìn xem những này đi xa xa làng, Diệp Thiên thôi thúc thiên phú, làm hoàn cảnh chung quanh hơi đạt được cải thiện. Màn đêm phía dưới, đàn sói thân thể phảng phất cùng hoàng sa hòa làm một thể, làm cho người khó mà phân biệt. Một số sinh vật vẹn vẹn chỉ là đi ngang qua, liền cảm giác hai mắt tối sầm, ý thức lâm vào trong hôn mê. Đàn sói nếu như đẩy trời hoàng sa, đem gặp tất cả sinh vật đều nuốt chửng lấy. Ô, đi vào một chỗ trên đồi cát, hoàng sa sói hoang gầm nhẹ một tiếng, ra hiệu cái khác sa lang ngừng tại nguyên chỗ. Khoảng cách đàn sói ngoài trăm thước, một đám con kiến ngay tại ngay ngắn trật tự vận chuyển lấy đồ ăn, trong đó mỗi một con kiến cái đầu đều có người thành niên nắm đấm giống như lại, khoa trương hình thể tiêu chí lấy bọn chúng đã xảy ra biến dị. Chẳng qua lệnh hoàng sa sói hoang cảm thấy hứng thú cũng không phải là bọn này con kiến, ở bọn này con kiến vùng lân cận còn có hai cái hình thể dài ước chừng nửa mét cỡ lớn con kiến, đầu giác hút như là kiểm sát, đem kịp thân thể nhìn lên tới cứng rắn không gì sánh được, nhìn hình dạng của bọn nó hẳn là bảo hộ bầy kiến kiến lính, mà vừa nhìn thấy cái này hai con kiến lúc, hoàng sa sói hoang liền một trận hưng phấn, nó xác định đây chính là Diệp Thiên muốn tìm sinh vật. Hoàng sa sói hoang lại lần nữa phát ra gầm nhẹ, sau lưng sa lang lập tức nằm rạp xuống hướng về phía trước, chuẩn bị đem cái này hai con kiến quân hấp dẫn tới. Lúc này cái này hai con kiến ngay tại bầy kiến bên cạnh chờ đợi, đột nhiên, nguyên bản ngay ngắn trật tự bầy kiến trở nên rối loạn lên, hai con kiến quân chú ý tới bầy kiến dị dạng về sau vội vàng chạy tới bạo động khởi nguồn chỗ. Cái thấy vài đầu sa lang ngay tại bầy kiến bên trong mở ra phệ hành vi, trên cơ bản chính là mở miệng một tiếng giòn, hình thể khổng lồ trên lệch khiến cái này con kiến chỉ có thể biến thành sa lang món điểm tâm ngọt. Kiến lính thấy thế cũng không có bởi vì hình thể trên lệch mà khiếp đảm, ngược lại là mở to miệng khí hướng phía sa lang nhóm vào tới, hành động đồng thời phóng xuất ra một cỗ không hiểu vật chất, dẫn tới cái khác con kiến tăng tốc bước chân rút lui. Sa lang nhóm thấy sau khi đạt được mục đích không có tiếp tục dừng lại, quay người hướng phía hoàng sa sói hoang bên này chỗ tới. Thấy cảnh này, hai con kiến quân cũng không có tiến hành truy kích, bọn chúng hành động ý nghĩa chính là bảo vệ bầy kiến, cũng không phải là chủ động xuất kích, bởi vậy thấy sa lang nhóm rời đi về sau cũng không tiếp tục truy kích. Ở phát giác hai con kiến quân không có đuổi theo về sau, những này sa lang bước chân liền ngừng lại, đàn sói nhóm hai mặt nhìn nhau, phản phất không rõ cái này là vì sao, nhưng bởi vì hoàng sa sói hoang mệnh lệnh, bọn chúng không thể không vòng trở lại, dự định lập lại chiều cũ. Kiến lính nhóm ngăn ở đàn sói trước mặt, mở to miệng khí dữ tợn mà nhìn xem bọn này sa lang, phản phất sa lang nhóm chỉ cần tiến về phía trước một bước liền muốn lọt vào kiến lính nhóm cắn xé. Đứng ở đằng xa hoàng sa sói hoang thấy cảnh này đông cảm giác không ổn, đợi tiếp nữa đợi đến hắn lính của hắn kiến trợ giúp tới chỉ sợ cũng không cách nào bắt được cái này hai con kiến quân. Ở hoàng sa sói hoang đuổi tới kiến lính trước mặt thời điểm, từ phương xa lại lục tục tới 5 con kiến quân, nhìn lên trước mặt 7 con kiến quân, hoàng sa sói hoang không khỏi xử tại nguyên chỗ, nó đang tự hỏi muốn hay không cưỡng ép đem những này kiến lính đánh giết. Những này kiến lính thực lực ở hoàng sa sói hoang nhưng trông như vẹn vẹn là so với huyết thực lang vương thấp hơn một số, thật muốn đánh bắt đầu cho dù chính mình có thể đem bọn họ cho đánh giết mình cũng phải nhận đến không nhỏ thương thế. Huống chi mình lại không thể nhanh chóng đem những này kiến lính cho đánh giết, đang chém giết lẫn nhau quá trình bên trong nếu như lại có kiến lính đến đây trợ giúp, đến lúc đó nói không chừng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nhưng là nếu như cứ như vậy rời đi chính mình lại không cam tâm, trong lúc nhất thời, hoàng sa sói hoang sa vào lưỡng nan lúc. Ở kiến lính ngăn cản dưới, sau lưng bầy kiến bắt đầu nhanh chóng hướng về phương xa rút lui, mắt thấy những này bầy kiến sắp biến mất thời khắc, một tiếng nổ mạnh từ bầy kiến bên trong truyền ra, cái thấy đầy trời hoàng sa phóng lên tận trời, vô số con kiến ở cái này nổ tung trùng kích vào bay thẳng đến trên không, và hoàng sa tản đi, một cái hình mũi khoan hố to xuất hiện tại nguyên chỗ, cự trong hầm còn truyền ra trận trận không hiểu âm thanh, kiến sư đầu lâu từ đáy hố nhô ra, đem những này rơi vào trong hầm con kiến vững vàng tiếp được cũng cắn xé hắn thân thể. Cảm nhận được sau lưng động tĩnh về sau, kiến lính nhóm lập tức quay đầu, vậy sẽ không tiếp tục cùng những này sa lang đối lập, mặc dù hoàng sa sói hoang không rõ ràng cái này là chuyện gì xảy ra, nhưng là đây đối với nó tới nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt một món. Ô, hoàng sa sói hoang hưng phấn mà ngửa mặt lên trời thét dài, sa lang nhóm thu đến tín hiệu về sau lập tức bổ nhào vào cuối cùng một con kiến quân trên thân, chợt mở ra miệng lớn bắt đầu xé rách cái này con kiến quân tứ chi và thân thể, trong đó một cái muốn binh tướng kiến giác hút xé rách rơi, không ngờ cũng là bị kiến lính kẹp ngao ngao trực hiếu, đồng thời một cỗ không hiểu vật chất bị chú nhập thể nội. Trong lúc nhất thời sa lang có cỗ cảm giác đau đến không muốn sống. Bá một tiếng, một đường tia sáng màu vàng hiện lên, dãy rùa kiến lính bị đánh bay mấy mét, đầu thêm ra ba đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, không rõ chất lỏng từ bên trong chảy ra. Phía trước hai con kiến quân chú ý tới cái này con kiến quân thảm trạng, chẳng qua càng nhiều kiến lính vẫn là hướng phía bảy kiến phương tiến về phía trước. Cái này hai con kiến quân vòng trở lại muốn đem hoàng sa sói hoang đuổi đi, hoàng sa sói hoang ra hiệu đàn sói lui lại, chính mình xông lên trước và hai con kiến quân chém giết. Một con kiến quân mở to miệng khí, hướng phía hoàng sa sói hoang thân thể cắn tới. Hoàng sa sói hoang thả người nhảy lên, đi vào cái này kiến lính phía sau, theo chân trước vung xuống, kiến lính cái kia như là ba lô giống như phần bụng bắt đầu không ngừng chảy ra chất lỏng, đau đớn kịch liệt để kiến lính không ngừng mà lăn lộn cũng đánh mất năng lực chiến đấu. Mà hoàng sa sói hoang động tác cũng cho một cái khác kiến lính cơ hội, cái này con kiến quân giác hút nhắm chuẩn hoàng sa sói hoang chân sau cũng cắn một cái dưới, cảm nhận được lui lại chuyển đến dị động, hoàng sa sói hoang trên người lập tức tách ra hào quang màu vàng đất, toàn bộ thân hình tựa hồ là phủ thêm tầng một thật mỏng hộ giáp bình thường, kiến lính càng là cảm giác giác hút của mình giống như là giáp tại cứng rắn trên hòn đá. Cho dù bản thân dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể xé nát một chút. Bất quá chỉ là ngần ấy, để kiến lính thành công đem một cô không hiểu vật chất rót vào hoàng sa sói hoang trong cơ thể, cô này vật chất tiến vào nhập thể nội, hoàng sa sói hoang trong nháy mắt cảm giác chân sau chua chua, gần như đánh mất đối với chân sau quyền khống chế. Hoàng sa sói hoang đội vàng xoay người, hai móng đuốt đập vào kiến lính trên trán, trực tiếp đem hắn đầu xé nát, dịch thể theo vết thương chảy đầy đất. Giải quyết đối phương về sau, hoàng sa sói hoang khập khiễng đất đi vào mặt khác hai con kiến quân trước, mỗi con kiến quân thưởng hai móng đuốt, chờ chúng nó trung thực về sau liền để sa lang nhóm điêu lên thi thể đưa về. Hắn lính của hắn kiến duy trì lấy bảy kiến trật tự, nhìn xem hố cắt bên trong kiến sư, cho dù thực lực của bọn nó so với kiến sư mạnh hơn mấy phần, nhưng này cố khắc vào giờ NA bên trong hoảng sợ để bọn chúng căn bản không dám vào và hố cắt bên trong cứu vớt rơi vào trong đó con kiến. Chương 13. Lập lại chiêu cũ, dị động kiến lính tới gần sáng sớm thời khắc, trong thiên địa luồng thứ nhất ánh sáng nhạt từ bầu trời phương xa chiếu xạ ở Diệp Thiên thân hình cao lớn phía trên, nhìn lên trước mặt đàn sói, Diệp Thiên không khỏi cảm thấy một trận kinh hỉ. Nhanh như vậy, con mồi chất lượng còn cao như vậy. Nhất là cái kia ba con kiến quân, cũng đều là vào cấp một sinh vật. Chủng tộc, cánh cung kiến lính đẳng cấp, vào cấp một kiến lính, các ngươi cái này là đụng phải tổ kiến sao? Nghe vậy hoàng sa sói hoang nhẹ gật đầu, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau Diệp Thiên nội tâm cảm giác vui sướng càng thêm nồng đậm, căn cứ những này kiến lính đến xem, cái này tổ kiến không phải phổ thông tổ kiến, rất có thể là biến dị con kiến xào huyệt, lại liên tưởng con kiến xã hội kết cấu, chỉ là kiến lính liền có vào cấp một thực lực, cái kia cái khác kiến thợ, sinh sôi kiến thậm chí là kiến chúa thực lực nên làm như thế nào? Huống hồ lấy kiến chúa năng lực sinh sản, cái này không phải tổ kiến, rõ ràng chính là một tiến hóa điểm khởi nguồn. A nghĩ như vậy, Diệp Thiên có cô nhớ phải chạy đến tổ kiến xúc động, hận không thể đem kiến chúa bắt đến để nó cung cấp cho mình liên tục không ngừng điểm tiến hóa. Chẳng qua Diệp Thiên vậy chú ý tới hoàng sa sói hoang chân sau bên trên tương thế, xem ra bắt giữ những này kiến lính quá trình cũng không thuận lợi. Thôn vệ cánh cung kiến lính một cái, điểm tiến hóa 0.6 thôn vệ cánh cung kiến lính một cái, điểm tiến hóa 0.6 thôn vệ cánh cung kiến lính một cái, điểm tiến hóa 0.6 thôn vệ thử thố một cái, điểm tiến hóa 0.1. Đem những này con mồi toàn bộ sau khi thôn vệ, Diệp Thiên điểm tiến hóa đi tới 8.17, chỉ kém 3 con cánh cung kiến lính không sai biệt lắm liền có thể tiến hóa, mà lúc này sắc trời đã sáng, Diệp Thiên cũng không để cho hoàng sa sói hoang tiếp tục đi săn. Nghỉ ngơi trước đi, đợi buổi tối lại đi săn cũng không muộn. Nhìn xem hoàng sa sói hoang cái kia khập khiễng chân sau, Diệp Thiên liền không nhịn được đau lòng, cái này nếu là không có rồi về sau ai cho mình chân chạy à, đồng thời Diệp Thiên cũng có chút buồn rầu, mình bây giờ căn bản không có cách nào trị liệu thương thế của đối phương, chỉ có thể dựa vào đối phương tự lành, hoặc là lần sau tiến hóa có thể thu được trị liệu tính thiên phú. Thu đến Diệp Thiên mệnh lệnh về sau đàn sói nhóm liền nằm trên mặt đất, mượn lá cây che đậy ánh nắng mang tới bóng ma chìm vào giấc ngủ. Lại nói cái kia vài đầu sói làm sao còn chưa có trở lại. Diệp Thiên nhìn về phía ốc đảo vị trí, từ nửa đêm đến rạng sáng liền chưa từng thấy một cái sói trở về, không khỏi làm Diệp Thiên hoài nghi bọn gia hỏa này có phải hay không xảy ra chuyện. Một bên khác, đàn sói nhóm dựa theo Diệp Thiên phân phó luôn luôn tiến lên, đợi cho hiểu tinh tàn nguyệt thời khắc, ốc đảo cảnh tượng chậm rãi xuất hiện ở đàn sói trước mặt. Nhìn thấy một màn này, đàn sói nhóm kích động cắt thường, rốt cục thấy được nhiệm vụ mục tiêu, một số xa lang thậm chí khống chế không nổi thân thể, hướng phía ốc đảo vận mạnh, nhớ muốn đi vào hưởng thụ một phen. To rõ trường minh âm thanh từ đằng xa truyền đến, cái này vài đầu xa lang còn không có lấy lại tinh thần liền đã đầu sói rơi xuống đất, số cái lông chim mang theo máu tươi cắm vào vàng trong cát, theo sát phía sau là một đầu màu đen tóc thiếu, hắn đứng sừng sững ở xa lang trên thi thể. Hiện lên móc câu cong hình dáng mỏ bắt đầu xé rách lấy xa lang thi thể. Một mực đợi đến màn đêm buông xuống, Diệp Thiên đều không có gặp cái này vài đầu xa lang trở về, điều này cũng làm cho Diệp Thiên càng thêm vững tin chính mình suy đoán. Xem ra ốc đảo bên trong vậy không phải là không có nguy hiểm. Dễ gây cái khác đàn sói sớm đất mở hai mắt ra, vẫn nhìn bốn phía. Sói con. Nghe vậy hoàng sa sói hoang trên mặt ủ mày trao quét sạch sành sanh, ánh mắt sáng ngời có thần mà nhìn xem một bên Diệp Thiên, chờ bước kế tiếp mệnh lệnh. Ngươi mang theo đàn sói tiếp tục đi săn, chú ý, lần này mang về hai cái cánh cung kiến lính là được. Tất cả lấy bản thân an toàn là chủ yếu. Ô, hoàng sa sói hoang theo tiếng chu lên, đứng người lên sau khập khiễng mang theo đàn sói tiếp tục hướng phía trước đó gặp được bảy kiến nơi tiến đến. Chỉ mong tất cả thuận lợi đi. Diệp Thiên nhẹ giọng nỉ non, chờ đợi hoàng sa sói hoang tin tức tốt. Trong nháy mắt, đàn sói nhóm liền đã đi tới quen thuộc cồn cát. Chẳng qua lần này, trước mặt chỉ có một cái hố to, những cái kia bảy kiến sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ô, hoàng sa sói hoang gầm nhẹ một tiếng, ra hiệu phía sau xa lang đi theo phía sau, lập tức tiếp tục đi tới. Càng là hướng về phía trước, gặp được hố cắt cũng càng nhiều. Trong lúc nhất thời, hoàng sa sói hoang bên trong lòng không khỏi có chút lo lắng, cái này nếu là đều bị kiến sư miễn xong bọn chúng bắt cái gì. Nhưng cũng may kiến sư cũng không có đem tất cả biến dị con kiến ăn không còn một mảnh, cũng không lâu lắm, hoàng sa sói hoang liền thấy được một đám con kiến ở vận chuyển đồ ăn. Sa lang nhóm thấy thế mừng rỡ như điên, ở nếm được những này con kiến mùi vị sau bọn chúng liền có chút nhớ mãi không quên, cái đồ chơi này mùi vị so với chúng nó trước đó ăn thức ăn mùi vị tốt hơn mấy lần, chợt sa lang nhóm liền phóng tới tiến đến, chuẩn bị bắt đầu có một bữa cơm no đủ. Hoàng sa sói hoang không có ngăn cản, đã có thể làm cho sa lang nhóm ăn no nê, lại có thể đem Diệp Thiên cần thiết kiến lính hấp dẫn ra đến, cớ sao mà không làm đây. Quả nhiên, sa lang nhóm vừa ăn mấy con kiến, cánh cung kiến lính nhóm liền từ phương xa chạy đến, hơn nữa cái này cánh cung kiến lính số lượng so trước đó phải nhiều hơn không ít, tựa hồ là trước đó hành vi đưa tới những này cánh cung kiến cảnh giác, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy kiến lính xuất động. Nhìn thấy những này kiến lính thời điểm, sa lang nhóm vội vàng rút lui trở về, làm chúng nó có chút khiếp sợ là, những này cánh cung kiến lính thế mà theo sát phía sau, rất có một cỗ không chết không thôi khí thế. Hoàng sa sói hoang vậy nhìn một bức, không phải đã nói không chủ động xuất kích sao? Làm sao lại biến thành như vậy? Nhưng tình huống dưới mắt đã không ủng hộ nó thật tốt suy tư, lại như thế tiếp tục chờ đợi chỉ sợ cũng muốn bị những này cánh cung kiến lính cho xé thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy đàn sói ở hướng về sau rút lui, những này kiến lính tốc độ không giảm chút nào, như cũng dồn sức không bỏ, đông đảo một mảnh, nhìn người dày đặc hoảng sợ chứng đều phiền. Làm bầy kiến đi ngang qua một chỗ đất trong lúc, nguyên bản mặt đất bằng phẳng trong nháy mắt xảy ra nổ tung, làm rối loạn ngay tại truy kích kiến lính, không đợi kiến lính nhóm tỉnh táo lại, thân thể của bọn nó liền bắt đầu cấp tốc trưởng. Chương 14. Không kiến cắt sư quen thuộc hình mũi khoan hô cắt xuất hiện tại mặt đất, kiến sư sớm đã mở ra miệng máu ở đáy hố chờ, đem những này rơi vào đáy hố cánh cung kiến lính nuốt chửng lấy hầu như không còn. Kiến lính nhóm bị bất thình lình một màn chỉnh trở tay không kịp, trong lúc nhất thời lại không rõ ràng là nên trốn hay là nên truy, trung quanh đồng bạn một người tiếp một người biến mất, kiến lính nhóm hình như cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhìn thấy một màn này sau hoàng sa sói hoang đội vàng dừng bước lại, mang theo sa lang lui sang một bên nhìn xem bọn này giống như thân ở kiến bò trên chảo nóng. Một con kiến quân lâm vào cắt trong hầm, cũng may mặt khác hai con kiến quân đem hắn xúc giác kẹp lấy, cái này mới không có để hắn rơi vào đáy hố. Đáy hố kiến sư thấy thế há miệng phát ra một trận thanh âm kỳ quái, ở thanh âm này tác dụng phía dưới, cái này ba con kiến quân trô dẫm hoàng sa ở kịch liệt sụp đổ, càng ngày càng nhiều kiến lính rơi vào trong hầm, còn lại kiến lính thay đổi phương hướng, dự định thoát đi chỗ thị phi này. Ngao, hoàng sa sói hoang chờ đúng thời cơ, một kích trọng thương một cái muốn chạy trốn cánh cung kỳ lính, sau đó mệnh lệnh sa lang nhóm đem hắn mang về Diệp Thiên vị trí, chính nó thì là chuẩn bị giết một con nữa mang về. Trước cách đó không xa, một con kiến quân ngay tại tốc độ cao nhất chạy nhanh, sau lưng hoàng sa ở lấy một cái tốc độ cực nhanh sụp đổ lấy, phảng phất chẳng mấy chốc sẽ đem hắn lôi vào trong đó. Hoàng sa sói hoang thân thể không xuống, đột nhiên phóng tới kỳ lính, tốc độ nhanh chóng cơ hồ là trong nháy mắt liền bình tướng kiến cho bắt, miệng dùng sức khẽ cắn, kiến lính thân thể liền không động đậy được nữa. Một màn này lại là dẫn tới dưới cắt vàng kiến sư bất mãn, còn không có ăn đủ nó nhìn xem sắp tới tay mỹ thực bay đi, lửa giận trong lòng bị dẫn đốt. Kiến sư mở to miệng, cái kia đạo thanh âm kỳ quái lấy càng thêm thường xuyên tần suất truyền ra, hoàng sa sụp đổ tốc độ trở nên càng thêm cấp tốc, trong chớp mắt liền đi tới hoàng sa sói hoang góp chân nơi, cũng may hoàng sa sói hoang phản ứng cấp tốc, cái này mới không có rơi vào trong đó trở thành kiến sư món ăn trong mâm. Hoàng sa sói hoang không có ham chiến, mà là điêu khởi binh kiến thi thể liền hướng về phương xa rút lui. Kiến sư đương nhiên không nguyện ý con mồi của mình cứ như vậy bị cướp đi, xoay người chui vào vàng trong cát, một đường đi theo hoàng sa sói hoang, thế tất yếu đem cái này đoạt chính mình con mồi ra họa làm thịt rồi. Theo kiến sư tiến lên, ở tại đi qua đoạn đường phía trên, hoàng sa không ngừng sụp đổ, sửng sốt để kiến sư mở ra một cái chỗ ngoặt danh mương, chạy tại phía trước hoàng sa sói hoang hơi không kiên nhẫn, nghĩ thầm ra họa này là thuốc cao ra chó sao như thế có thể truy. Hoàng sa sói hoang không để ý đến đối phương, mặc dù nói đẳng cấp của mình so với đối phương cao, nhưng là rơi vào đáy hồ ai thắng ai thua vẫn đúng là khó mà nói, lại nói lập tức liền có thể trở lại Diệp Tiên bên người, đến lúc đó Diệp Tiên xuất thủ ra hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiến sư thấy mình từ đầu đến cuối đuổi không kịp hoàng sa sói hoang, phẫn nộ đồng thời lại tăng thêm mấy phần nội vàng sao động, lúc này mở ra đầu rắc hút, một đoàn hào quang màu vàng từ đó hiện hiện. Đang chạy trốn hoàng sa sói hoang đột nhiên cảm giác lưng phát lạnh, thật giống như bị nguy hiểm gì sinh vật để mắt tới bình thường, vang một tiếng băng lên, một đường màu vàng cổ sáng từ dưới cắt vàng xung ra, thẳng tắp vọt tới hoàng sa sói hoang thân thể. Hoàng sa sói hoang quá sợ hãi, trên thân ánh sáng rực rỡ sáng lên, một tầng vàng đất sắc hộ giáp xuất hiện ở bên ngoài thân, cổ sáng sát hoàng sa sói hoang làn ra sẽ qua, thủ hoàng sắc hộ giáp bị cổ sáng đánh nát, chẳng qua cũng không có cho hắn tạo thành tính thực chất tổn thương, ngược lại là bởi vì kiến sư dừng lại dẫn đến hoàng sa sói hoang chạy xa. Kiến sư thấy thế tức thiếu chút nữa há mồm mắng chửi người, nhưng là nó vẫn là không có từ bỏ ý đồ, tiếp tục hướng phía hoàng sa sói hoang phương hướng chạy đi, thế tất yếu đem hắn giáo huấn một lần. Sa lang nhóm đi vào Diệp Thiên trước mặt, đem roi thóc kiến lính cho ném trên mặt đất. "Ừm, làm sao chỉ mấy người các ngươi về rồi?" Diệp Thiên nhìn xem trở về sa lang, không khỏi trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ lại hoàng sa sói hoang xảy ra chuyện gì? "Không, sẽ không, lấy hoàng sa sói hoang thông minh trình độ, coi như gặp được không thể địch lại tồn tại cũng không có khả năng để bọn gia hỏa này trở về, huống mà còn có mệnh lệnh của ta, hẳn là gặp phải một chút phiền toái đi." Diệp Thiên nhìn về phía hoàng sa sói hoang rời đi phương hướng, sau đó đem trên mặt đất cánh cung kiến lính lấy cùng cái khác con mồi nuốt chửng lấy. Thôn vệ xa hồ một cái, điểm tiến hóa không. Không một thôn vệ dị hóa thần lần một cái, điểm tiến hóa không. Không năm thôn vệ cánh cung kiến lính một cái, điểm tiến hóa 0.6. Đem những sinh vật này sau khi thôn vệ, Diệp Thiên muốn có điểm tiến hóa đã đi tới 9.41, chỉ kém cuối cùng một cái cánh cung kiến lính, hy vọng hoàng sa sói hoang đừng cho chính mình thất vọng. Không bao lâu, phương xa cắt bụi bay lên, một đường thân ảnh quen thuộc hướng về Diệp Thiên bên này chạy đến. Cuối cùng là về rồi. Diệp Thiên thở dài một hơi, không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác được sau lưng hoàng sa sói hoang đi theo một cái sinh vật biến dị. Còn có vui mừng ngoài ý muốn. Lúc này kiến sư còn không có ý thức được nguy hiểm sắp xảy ra, như cũ buồn bực đầu theo đuổi không bỏ. Đột nhiên, kiến sư cảm giác được chính mình giống như đụng vào cái gì cứng rắn bất phẩm, bất kể chính mình ra sao dùng sức đều không thể đi qua, nhưng là kiến sư vậy không quá để ý, tưởng rằng cái gì cứng rắn hòn đá ngăn trở chính mình đạo, liền hướng từ địa phương khác tiến lên. Chẳng qua lệnh kiến sư không tưởng tượng được là, bất kể chính mình hướng phía phương hướng nào tiến lên, đều không thể tiến thêm một bước, kiến sư ngu ngơ tại nguyên chỗ, có chút mà bước, chẳng lẽ lại chính mình gặp phải quỷ đà từng rồi. Đang lúc kiến sư tại nguyên chỗ suy nghĩ trùng sinh hồi, kiến sư cảm giác chính mình đang nhanh chóng lên không, mất trọng lượng cảm giác trong nháy mắt dẫn đối phương phát ra trận trận quái dị kêu to. Trung tộc, không kiến cắt sư đẳng cấp, vào cấp cấp một kiến sư thân thể chậm rãi từ trong lòng đất dâng lên, toàn bộ kiến sư thân thể thân dài 1 mét, đầu chiếm so với rất nhỏ, chỉ có 10cm dài như vậy, thân thể cao lớn giống như xương khí cầu, phản phất tùy thời đều có thể nổ tung. Kiến sư, cái đồ chơi này tựa như là con kiến thiên địch. Nhìn xem bị sợi dễ trói đến cao nửa thước chống không kiến sư, Diệp Thiên không có trước tiên đem hắn đánh giết, hắn đang suy tư chính mình muốn hay không đem giá hỏa này thu nhập dưới trướng. Cái kia tổ kiến có thể là có không ít cánh cung kiến, có kiến sư phối hợp cầm xuống tổ kiến chắc hẳn sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Chẳng qua cái đồ chơi này muốn làm sao thu phục đâu. Gia hỏa này căn bản là nghe không hiểu chính mình lời nói a, nếu là còn có trước đó cái kia trái cây liền tốt. Đột nhiên, Diệp Thiên hình như là nghĩ đến cái gì, hắn hiện tại không có nghĩa là tiến hóa sau hắn không có a, sau đó Diệp Thiên đem cái này không kiến cắt sư trói gô ném cho hoàng sa sói hoang trông giữ. Tùy ngươi chơi như thế nào, đừng giết chết là được. Nghe xong lời này hoàng sa sói hoang coi như hăng hái, nhìn về phía không kiến cắt sư trong ánh mắt đều là bất thiện. Chú ý tới hoàng sa sói hoang cái kia hung ác ánh mắt về sau, không kiến cắt sư trở nên càng luống cuống, nhưng bất đắc dĩ toàn thân trên dưới chỉ có đầu không có bị sợi dễ trói chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng sa sói hoang từng bước một đi tới. Thôn vệ cánh cung kiến lính một cái, điểm tiến hóa 0.6, điểm tiến hóa đã đạt tiến hóa nhu cầu, phải chăng tiến hóa? Đúng. Vàng hào quang màu xanh lục từ trên người Diệp Thiên sáng lên, ở quang mang này chiếu rọi xuống, chung quanh mấy chục mét bên trong giống như mặt trời giữa trưa, trong lúc nhất thời đàn sói cùng với kiến sư ánh mắt đều bị cái này đột biến hấp dẫn. Chương 15. Sa chi trái cây, tuyệt vọng đám người tia sáng kéo dài ước chừng 5 phút đồng hồ, tại trong lúc này không kiến cắt sư có thể nói là chịu đủ tra tấn, trên đầu thêm ra mấy luồng vết chảo, không nhúc nhích nằm trên mặt cát. Và ánh sáng rực rỡ tiếng đồng hồ về sau, một gốc cao tới 30 mét đại thụ xuất hiện ở đàn sói trước mặt, cành lá rậm rạp, tráng kiện thân cây thậm chí yêu cầu 6 con sói mới có thể đem hắn vây lại. Diệp Tiên chủng tộc, sa mạc khô một tuổi thọ, nửa năm, dinh dưỡng không đủ, đẳng cấp, vào cấp 5 cấp điểm tiến hóa, 001 lần sau điểm tiến hóa cần thiết điểm tiến hóa, 15 thiên phú, thôn vệ, sắc bén cành lá, hải thị thật lâu, sa chi trái cây, tiêu hao bản thân sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ, dùng ăn người có thể tăng mạnh đối với hoàng sa lực khống chế, đồng thời biết để cao dùng ăn người trung thành, trước mắt có thể ngưng tụ số lượng, 1, 1, trời cũng giúp ta. Nhìn thấy thiên phú cái kia một cột Diệp Thiên bỗng cảm giác kinh hỉ, không để ý xung quanh trăm mét mặt đất đều kém chút bị lật tung, đàn sói cùng với kiến sư bị vùi sâu vào vàng trong cát, Diệp Thiên cái này mới phát giác bản thân sợi dễ đã có thể lan tràn đến trăm mét. Đem đàn sói và không kiến cắt sư từ vàng trong cát tìm ra về sau, Diệp Thiên liền không kịp chờ đợi thôi thúc thiên phú ngưng tụ sa chi trái cây, cái thấy Diệp Thiên đầu cảnh bên trên mở ra một đóa xanh vàng giao nhau non nớt đóa hoa, sau đó đóa hoa nhanh chóng hướng tới thành thụ, ngay sau đó nở rộ, khô héo, sau đó một viên màu vàng tuổi nhỏ quả xuất hiện, cuối cùng hình thành một đứa bé con to như nắm tay trái cây. Đàn sói nhóm nhìn xem đầu cành bên trên trái cây, trực giác nói cho bọn chúng biết ăn trái cây này nhất định sẽ làm bản thân xảy ra lột xác. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thiên cảm giác cả cái cây đều muốn hư thoát, hoàn toàn không sử dụng ra được một chút xíu sức lực. Ta ra ngoài, mệt mỏi như vậy. Diệp Thiên hữu khí vô lực nói xong, xem ra này thiên phú vẫn đúng là không thể tùy tiện nếm thử a, cũng may cái này sinh mệnh tinh hoa có thể tự chủ khôi phục, mặc dù tốc độ là chậm chút. Sói con, đem cái kia kiến sư mang tới. Nghe được Diệp Thiên lời nói, hoàng sa sói hoang đội vàng đem kiến sư điều đến Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên rũi ra sợi dễ đem sa chi trái cây tiếp được, sau đó đưa tới không kiến cắt sư trước mặt, nào có thể đoán được không kiến cắt sư lúc này bị thương thế quá nặng, căn bản không có năng lực há mồm ăn sa chi trái cây. Sói con, người cho ăn nó. Diệp Thiên thật sự là không có khí lực, hắn cảm giác không dùng đến mấy giây chính mình liền muốn chìm vào giấc ngủ. Ô, hoàng sa sói hoang nghe vậy thấp giọng kêu một tiếng, để bày tỏ bày ra bất mãn của mình, nhưng vẫn là đàng hoàng tiếp nhận trái cây, đồng thời dùng móng đuốt từ từ đẩy ra đối phương miệng, sợ không cẩn thận liền đem nó xé rách. Hoàng sa sói hoang so sánh một phen, không kiến cắt sư căn bản là nuốt không nổi cả viên trái cây, còn phải xé thành khối nhỏ hoặc là cho nó ép thành nước uống. Nghĩ nghĩ hoàng sa sói hoang quyết định đem cái này sa chi trái cây ép thành nước. Về phần làm sao cái ép pháp, hoàng sa sói hoang nội tâm đã có định đoạt. Đem sa chi trái cây để dưới đất, hoàng sa sói hoang gọi tới hai cái sa lang khống chế không kiến cắt sư thân thể. Sau đó hoàng sa sói hoang đem sa chi trái cây đặt ở trong miệng ai, trong đó nước thì là theo hoàng sa sói hoang khỏe miệng chạy tới không kiến cắt sư trong miệng. Mặc dù quá trình là bên trong gì điểm, nhưng cũng may hiệu quả vẫn rất tốt. Không kiến cắt sư ở uống đến sa chi trái cây nước về sau, thương thế trên người vậy đang từ từ khỏi hẳn, tựa hồ làn nếm được ngon ngọt, đứng lên không kiến cắt sư không ngừng hướng lên đưa đầu lâu, hình như muốn ôm chặt hoàng sa sói hoang đầu uống cái đủ. Đợi đến nước chảy xuôi xong, không kiến cắt sư cái này mới thỏa mãn đất nằm xuống, hoàng sa sói hoang thì là đem còn lại điểm này ăn cơm thừa rượu cặn ăn vào bụng bên trong, sau đó liền ghé vào hạt cắt bên trên tiếp tục nghỉ ngơi. Không kiến cắt sư trên người sáng lên ánh sáng nhạt, hoàng sa sói hoang bị cái này ánh sáng nhạt chiếu ngủ không yên, dứt khoát liền đem đối phương chôn ở trong hầm, lúc này mới cảm giác dễ chịu không ít. Một chỗ trống trải hầm ngầm bên trong, Mạc Thu Dương chau mày mà nhìn xem trước mặt đám người, chỗ này hầm ngầm là Tô Hưởng Lâm tìm tới, tựa hồ là cái nào đó sinh vật đáng sợ xảo huyệt, hắn ở chỗ này từ đêm tối ngồi xổm ban ngày, xác nhận ra hỏa này sẽ không trở về sau mới khiến cho đám người đi vào. "Cho, trước đem liền ăn chút đi." Tô Hưởng Lâm đi vào trong động đất, lấy ra một số hạch đào, phân cho Mạc Thu Dương bọn người. "Cái này, ngươi từ chỗ nào lấy được?" Mạc Thu Dương nhìn trong tay hạch đào, hơi thắc mắc một chút đất hỏi đến, bọn hắn những người này trốn thời điểm quá mức vội vàng, trên cơ bản cái gì vậy không mang. Đồng thời bởi vì sói nguyên nhân, bọn hắn cũng không dám trở lại tổng trạm. Có người ngược lại là mang điện thoại di động, nhưng rất bất đắc dĩ, nơi này căn bản cũng không có tín hiệu, nhớ tại trên địa đồ tìm tới bọn hắn định vị đều rất khó. "Đây là ta ở một viên hồ đảo trên cây hái, không độc, yên tâm ăn đi." Nói xong, Tô Hưởng Lâm cầm lấy hai viên hạch đào, hai tay dùng sức một chen, hạch đào bị đập vỡ, lộ ra hạch đào nhân. Mọi người đã một đoạn thời gian rất dài không có ăn uống gì, cảm giác đói bụng đúng là làm cho người điên cuồng, bọn hắn tranh nhau chen lấn mà tiến lên đi lấy hạch đào, còn có hai người thậm chí bởi vì một viên hạch đào kém chút đánh nhau. "Ai, đừng đoạn, người người đều có, người người đều có." Tô Hưởng Lâm rắc uống họng hô, nhưng cũng không có cái gì dùng. Nhưng những này hạch đào căn bản không thỏa mãn được đám người khẩu vị, một số người đem hạch đào ăn về sau, vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn xem những người khác trong tay hạch đào, bộ dáng kia hình như một giây sau liền muốn lên đến tranh đoạn. Cái sau cùng hắn đối mặt về sau vội vàng đem hạch đào nhân ăn vào trong miệng, bởi vì quá mức sốt ruột, còn bị sặc. "Lão Mặc, chúng ta sau đó nên làm cái gì a?" Lưu Trương đi vào Mặc Thu Dương bên người, trong này liền hai người bọn họ tư lịch giá nhất, chuyện đương nhiên cũng thành đoàn đội người lãnh đạo. "Ta vậy không rõ ràng." Mạc Thu Dương lắc đầu, bên mông đại mạc, muốn chỉ dựa vào sức người tìm kiếm được cứu viện sao mà khó khăn, huống hồ không có nước không có đồ ăn, tăng thêm ban ngày nóng bức nhiệt độ cao, bọn hắn nhớ phải sống sót hy vọng sao mà xa vời. Tên là tuyệt vọng mù mịt bao phủ ở đỉnh đầu mọi người, một số tâm lý năng lực chịu đựng kém bắt đầu dần dần tan vỡ, bọn hắn làm sao vậy sẽ không nghĩ tới rõ ràng trước đó không lâu còn bưng lấy bát sắt, bây giờ lại là đã luân lạc tới chó nhà có tang tình trạng, ở tại tối tăm không ánh mặt trời trong động đất. Tô Hưởng Lâm thấy thế không nói gì, mà là quay người hướng phía hầm ngầm đi ra ngoài. Ngồi chờ chết không phải là phong cách của hắn, huống hồ hắn ở sa mạc nghiên cứu nhiều năm như vậy, muốn sống kỹ nghệ mặc dù không phải rất cao siêu, nhưng tại mọi người bên trong tuyệt đối là đỉnh tiêm. Lao Lưu, người đi theo Hưởng Lâm, tiết kiệm hắn không về được. Đi. Lưu Trương nghe vậy đứng dậy vô vô trên người đất cát, lập tức đuổi theo Tô Hưởng Lâm bộ pháp. Tô Hưởng Lâm, ngươi cái này là chuẩn bị đi làm cái gì a? Lưu Trương đi vào Tô Hưởng Lâm bên cạnh, không nhịn được dò hỏi. Ta đang tìm kiếm ốc đảo. Tô Hưởng Lâm lời nói như sấm bên tai, Lưu Trương nguyên bản mơ hồ ý thức trong nháy mắt tỉnh táo lại. Chương 16. Ốc đảo, khí tức quen thuộc ngươi phát hiện ốc đảo. Lưu Trương trừng to mắt, không nhịn được la lên, ốc đảo mang ý nghĩa nguồn nước, mang ý nghĩa đồ ăn, làm sao không lệnh đói khát khó nhịn hắn chấn kinh. Ngạch, chỉ có thể nói là có manh mối, nhưng không xác định. Tô Hưởng Lâm cẩn thận suy nghĩ một phen cho ra như vậy một cái trả lời chắc chắn, nhưng tại Lưu Trương nghe tới và tìm tới ốc đảo không có gì khác biệt. Vậy ngươi vì cái gì không đúng đoàn người nói chuyện này? Lưu Trương truy vấn lấy, rất là không hiểu. Ta mới nói là có manh mối, không nói chắc chắn tìm được. Tô Hưởng Lâm có chút không nói gì, gia hỏa này là đói ra nghe nhầm rồi sao? Cái kia cũng có thể cùng đoàn người nói a, để cho đoàn người có cái hy vọng. Nghe vậy Tô Hưởng Lâm có chút khó có thể tin nhìn đối phương. Ngươi cảm thấy ta đem lời này cho đoàn người nói, nếu là không tìm được sẽ như thế nào? Biết. Vừa định cao đàm khoát luận Lưu Trương trong nháy mắt nói không ra lời, nếu là không tìm được lời nói, xem chừng đoàn người đem Tô Hưởng Lâm an tâm tình đều có. Sau đó Lưu Trương không nói thêm gì nữa, cùng sau lưng Tô Hưởng Lâm tiếp tục tiến lên. Hai người đi suốt đại khái hơn một giờ, Lưu Trương tâm tình từ ban đầu tràn ngập hy vọng đến mỏi mệt không chịu nổi lại đến bây giờ tan vỡ tuyệt vọng. Cái này ốc đảo còn không tìm được sao? Lưu Trương quỳ gối trên các bảng, hai tay chống đất, mang theo tiếng khóc nức nở là lớn. Phía trước Tô Hưởng Lâm nghe được sau lưng động tĩnh nội tâm lo lắng bạc phần, đồng thời cũng không ngừng nói với chính mình phải tỉnh táo, càng là nóng vội liền vượt có khả năng tìm không thấy ốc đảo. Đột nhiên, Tô Hưởng Lâm trừng to mắt, hai tay hở khép miệng, kinh ngạc trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ngay tại hắn phía trước trăm mét chỗ, lại xuất hiện vài cọng xanh đúng tươi tốt cỏ xanh. Lao Lưu, Lao Lưu. Tô Hưởng Lâm kích động hô to, đồng thời ngón tay không ngừng chỉ về đằng trước. Lưu Trương có chút chẳng biết tại sao, có chút không rõ ràng Tô Hưởng Lâm đang làm gì. Chẳng lẽ lại? Lưu Trương bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng đi vào Tô Hưởng Lâm bên người, theo Tô Hưởng Lâm ngón tay nhìn lại, vừa hay nhìn thấy cái kia vài cọng cỏ xanh. Lục ốc đảo. Không đợi Tô Hưởng Lâm trả lời, Lưu Trương trực tiếp vắt chân lên cổ chạy hướng về phía trước. Ốc đảo. Ta mẹ nó đến rồi. Ai? Người chờ một chút. Tô Hưởng Lâm thấy thế vội vàng theo sau, tuy nói phía trước có thể là ốc đảo, nhưng nói không chừng vậy kèm theo nguy hiểm. Theo hai người không ngừng tiến lên, trung quanh hoang vu cảnh sắc dần dần trở nên tràn ngập tức giận, hoa cỏ cây cối dần dần phong phú, thỉnh thoảng còn có một số trái cây xuất hiện ở hai người trước mắt. Nhìn xem những này không biết tên trái cây, Lưu Trương ngược lại là dứt khoát, trực tiếp vào tay lấy xuống chuẩn bị ăn vào miệng bên trong. Tô Hưởng Lâm vội vàng ngăn lại hành vi này. Chờ một chút, còn không có xác định cái này có hay không độc, trước tiên chớ ăn. À đúng đúng, chẳng qua nhiều như vậy trái cây vậy không nhất định toàn có độc. Lưu Trương liền đem những trái này chứa ở bản thân trong túi áo và nghiệm chứng xong cái nào không có độc về sau liền cái nào. Hai người tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát một cái vũng nước đọng xuất hiện ở trước mặt hai người. Lưu Trương mặt lộ vẻ điên cuồng, không để ý Tô Hưởng Lâm cản trở liền ghé vào hố nước bên cạnh nâng ly. Không thời gian bao lâu hố nước bên trong nước liền bị Lưu Trương uống xong. Lao Lưu, Lao Lưu. Vừa mới chuẩn bị nghỉ một lát, Lưu Trương đột nhiên nghe được Tô Hưởng Lâm kêu gọi. Lưu Trương trên mặt nghi ngờ đi vào Tô Hưởng Lâm bên người. Đây là cái gì? Nhìn lên trước mặt xa lang chân cụt tay đứt, Lưu Trương một mặt một bức. Cái này tựa như là đám kia sói thi thể. Tô Hưởng Lâm nuốt ngụm nước miếng, nội tâm của hắn tràn ngập không hiểu, đám kia sói làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn có bọn chúng cái này thảm trạng là chuyện gì xảy ra? Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đến đi nhanh lên. Dù là Lưu Trương lại lỗ mãng, lúc này cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn ở xa lang trong đống xác chết lay ra hai cái tương đối hoàn chỉnh đuổi sói về sau, liền lôi kéo Tô Hưởng Lâm hướng trở về. Ai, ngươi làm cái gì vậy? Tô Hưởng Lâm nhìn xem Lưu Trương làm việc, rất là không hiểu. Đương nhiên là ăn a, còn có thể làm cái gì? Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền đi tới đang lúc hoàng hôn. Ta đây là ngủ bao lâu? Diệp Thiên có chút mệt mỏi mở hai mắt ra, ngủ một giấc thân thể quả nhiên tốt hơn nhiều. Tựa hồ là nghe được Diệp Thiên không hiểu, không kiến cắt sư từ dưới cắt vàng chui ra, ngẹo đầu sọ nhìn xem Diệp Thiên. Chú ý tới kiến sư dị động, Diệp Thiên rõ ràng là sa chi trái cây phát huy tác dụng. Sói con, ngươi vậy tới? Nghe vậy, chính nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi hoàng sa sói hoang vậy đi tới Diệp Thiên trước mặt, chờ Diệp Thiên mệnh lệnh. Sói con, ngươi mang theo đàn sói đi địa phương khác đi săn, cái kia kiến liền giao cho kiến sư đến xem quản. Ô. Thu đến mệnh lệnh về sau, hoàng sa sói hoang mang theo đàn sói hướng phía những phương hướng khác chạy đi, không kiến cắt sư thì là chui xuống lòng đất, thẳng đến kiến phương hướng. Kiến bên trong, nơi này là một tòa loại nhỏ cung điện, lít nha lít nhít cánh cung kiến ở đây đi lại, như là màu đen như thủy triều. Ở cung điện trung ương nơi, một cái to lớn như là màu đen viên thịt giống như sinh vật đứng sững ở đây. Đây là cánh cung kiến kiến chúa, kiến chúa phát ra trận trận quỷ dị chập chờn, trong lúc nhất thời, tất cả cánh cung kiến lính nộn nhịp rời đi xào huyệt. Đàn sói nhóm chẳng có mục đích đất trong sa mạc đi lại, nơi tại phía trước hoàng sa sói hoang thời khắc cảnh giác bốn phía. Không biết qua bao lâu, đàn sói nhóm đi tới một cái sơn cốc trước đó. Hoàng sa sói hoang nhìn xem tòa sơn cốc này, khí tức quen thuộc từ đó hiện hiện, cố khí tức này cùng lúc trước cái kia tràn đầy thổ thuộc tính linh khí hòn đá tán phát không sai biệt lắm. Ý thức được điểm này về sau, hoàng sa sói hoang liền dẫn đàn sói tiến vào sơn cốc bên trong. Khiến cho cảm thấy ngoài ý muốn là, trong sơn cốc cũng không chỉ có bọn chúng, đã có vài chục loại sinh vật đến nơi này, trong đó một số sinh vật thực lực và huyết thực lang vương không phân sản sản nhau. Phần đông sinh vật nhìn xem từ ngoài sơn cốc đi vào hoàng sa sói hoang, có chút không biết làm sao, hắn tán phát uy thế làm chúng nó cảm giác vô cùng không thoải mái. Ở hoàng sa sói hoang đi vào bên người thời điểm, những sinh vật này chủ động tránh ra một con đường, khiến cho hoàng sa sói hoang rất nhẹ nhàng đất liền đi tới khu vực trung ương, nơi này có một cái báo đốm, một con mãng xà, còn có một cái độc hạt, cái này ba con sinh vật thực lực đã cùng hoàng sa sói hoang giống như cường đại. Nhìn xem tới hoàng sa sói hoang, báo đốm mặt lộ vẻ bất thiện, chống đỡ thân thể sù lông lên gào thét đất trợn mắt nhìn hoàng sa sói hoang, hình như muốn đem hắn dọa lùi. Không ngờ hoàng sa sói hoang căn bản không có mắt nhìn thẳng nó, mà là nhìn chằm chằm phía trước một đóa hoa, chuẩn xác đất tới nói là đóa hoa này phía dưới đất cát. Cái kia khí tức quen thuộc chính là nằm ở cái này cắt trong đất, chẳng qua cho dù hoàng sa sói hoang nơi ở chỗ này, cố khí tức kia như cũng rất yếu đất, xem ra vật kia vị trí rất sâu, chí ít cũng phải mười mấy thước bộ dáng. Ý thức được điểm này, hoàng sa sói hoang không có quá nhiều dừng lại, dự định trở về đem không kiến cắt sư gọi tới, bực này công trình còn đối phương tới làm. Nhìn thấy hoàng sa sói hoang lại rời khỏi nơi này, trung quanh sinh vật có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ lại ra hỏa này sợ sẽ trốn. Không có quá nhiều suy nghĩ, ba cái tiếp tục nhìn chằm chằm đóa hoa này, mà cái khác sinh vật thì là nhìn chằm chằm ba cái, bọn chúng tự biết đóa hoa này không có phần của mình, cho nên liền nghĩ đến đợi lát nữa đánh nhau ăn nhiều một chút thi thể. Chương 17. Dị hóa cánh cung kiến lính không kiến cắt sư thì là đã đi tới tổ kiến vùng lân cận, bởi vì ăn sa chi trái cây, bản thân đối với hạt cắt năng lực trưởng không trở nên mạnh hơn, trong sa mạc đi lại thật là tựa như cá gặp nước giống như. Lệnh không kiến cắt sư càng thêm vui mừng chính là, hôm nay cánh cung kiến không biết rút ngọn gió nào, thế mà so trước đó nhiều hơn rất nhiều, nhưng làm nó sướng đến phát rồi. Đi vào cánh cung kiến tương đối tập trung khu vực, không kiến cắt sư liền không kịp chờ đợi chuẩn bị đi săn, bình một tiếng vang lên, phía trên cánh cung kiến trong nháy mắt rơi vào cắt trong hầm, nhìn xem rơi xuống cánh cung kiến, không kiến cắt sư nội tâm không nhịn được đất hưng phấn, chợt kèm ở một cái cánh cung kiến bắt đầu hấp thu đối phương trong cơ thể chất lỏng. Và đem cánh cung kiến hút thành con kiến làm sao đem hắn ném đến một bên tiếp tục săn thức ăn tiếp theo cái cánh cung kiến. Nhìn lên trước mặt vô cùng vô tận đồ ăn không kiến cắt sư cảm giác sắp hạnh phúc đất đã hôn mê, không có chút nào chú ý tới hố cắt biên giới tới mấy cái to con cánh cung kiến, chính nhìn chằm chằm trong hầm không kiến cắt sư. Đợi đến không kiến cắt sư muốn săn mồi một bên cánh cung kiến lúc, hố cắt biên giới cánh cung kiến mở to miệng khí phun ra mấy đạo không màu chất lỏng, không màu chất lỏng rơi vào không kiến cắt sư trên thân thể xì xì rung động, dẫn đối phương kịch liệt co quắp. Thấy thế hố cắt biên giới cánh cung kiến cũng không có dừng tay, như cũ hướng phía đáy hố phun ra không màu chất lỏng, không kiến cắt sư vội vàng tiến vào vàng trong cát, lúc này mới đem những này không màu chất lỏng cho tránh thoát. Nhìn thấy không kiến cắt sư biến mất về sau, hố cắt biên giới cánh cung kiến đông cảm giác việc lớn không ổn, vội vàng hướng phía sau rút lui, nhưng so với không kiến cắt sư, tốc độ của bọn nó vẫn là chậm không ít, không đi hai bước liền rơi vào không kiến cắt sư chỗ đào cắt trong hầm. Cảm thụ lấy thân bên trên truyền đến thiêu đốt cảm giác, không kiến cắt sư hận không thể đem đám người kia cho chém thành muôn mảnh. Không kiến cắt sư kèm ở một cái cánh cung, bắt đầu hấp thụ hắn trong cơ thể chất lỏng. Đau đớn kịch liệt để cánh cung kiến càng không ngừng vũ động tứ chi, nhưng là cũng không có cái gì dùng, tựa hồ là ý thức được chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, dứt khoát khó khăn chuyển qua đầu nhắm ngay không kiến cắt sư. Nhận thấy được trước mặt cánh cung kiến động tác, không kiến cắt sư chỉ có thể mọi loại không thôi đem hắn buông xuống, sau đó liền quay đầu đi vào địa phương khác săn mồi cánh cung kiến. Cũng may những này có thể phun ra không màu chất lỏng cánh cung kiến chỉ là số ít, cũng không phải là tất cả cánh cung kiến đều có loại năng lực này, chỉ là không kiến cắt sư yêu cầu thường xuyên thay đổi săn mồi địa điểm. Đợi đến chính mình ăn không sai biệt lắm thời điểm, không kiến cắt sư lúc này mới nhớ tới muốn mang về cho Diệp Thiên một chút. Bắt được hai cái cánh cung kiến lính về sau, không kiến cắt sư liền dẫn bọn chúng chui vào trước đó đã thông đường hầm, đợi cho không kiến cắt sư rời đi về sau, một đám cánh cung kiến lại là đi tới đường hầm trước đó. Diệp Thiên bên này, hoàng sa sói hoang một bên chu lên một bên dùng chân trước khoa tay lấy, càng thêm thần kỳ là Diệp Thiên giống như hiểu rồi đối phương ý tứ, chẳng qua cũng chỉ có thể biết cái đại khái. Ngươi nói là ngươi tìm được và hòn đá kia tương tự vật phẩm. Hoàng sa sói hoang nghe xong trở nên kích động các thường, ở Diệp Thiên trước mặt không ngừng nhảy cả tương. Xem ra ta hiểu không sai, chẳng qua vì cái gì không có đem thứ này mang tới đâu. Diệp Thiên suy tư, hoặc là gặp phải cái gì không thể địch lại tồn tại, hoặc là vật kia có nhất định hạn chế. Lúc này, hoàng sa sói hoang đem một khối đá điêu đi qua, sau đó ở Diệp Thiên nhìn chăm chú phía dưới, hoàng sa sói hoang đời cái hố, đem trong miệng tảng đá để vào trong đó đều lần nữa chôn xuống. Ngươi nói là vật kia dưới đất. Nghe vậy hoàng sa sói hoang gào lên, tiếng sói chu bên trong còn kèm theo từng tia hưng phấn. Như vậy a, và không kiến cắt sư về rồi để nó và ngươi cùng nhau đi. Cũng không lâu lắm, Diệp Thiên cảm giác được đứng ở đằng xa dưới mặt đất truyền đến trận trận dị động, không kiến cắt sư đang theo lấy bên này chạy đến. Không kiến cắt sư thò đầu ra tới, ra hút còn kẹp lấy hai cái cánh cung kiến lính, đi vào Diệp Thiên trước mặt về sau liền đem cái này hai cái cánh cung kiến lính buông xuống. Ngươi cái này, ta nói là ngươi làm được tốt vẫn là nói ngươi cái gì đây? Nhìn xem bụng vệ không kiến cắt sư, vừa nhìn liền biết ra hỏa này ăn không ít, cho mình mang cứ như vậy điểm. Mà không kiến cắt sư giống như là không nghe thấy bình thường, quay người liền muốn chui vào cắt dưới bắt đầu nghỉ ngơi, thấy thế Diệp Thiên không chế sợi dễ đem hắn kéo. Chờ một chút ngủ tiếp, trước tiên cùng sói con đi làm một ít chuyện. Không kiến cắt sư nghe xong trở nên cực kỳ không tình nguyện, vốn đến chính mình liền phiền hoàng sa sói hoang, hiện tại còn muốn đi theo đối phương đi làm việc, nhưng bất đắc dĩ sau lưng Diệp Thiên dám thị lấy, chính mình nếu không đi lời nói chỉ sợ không quả ngon để ăn. Lúc này, mặt đất lại là đột nhiên chấn động, đàn sói nhóm nhận thấy được tình huống này vội vàng đi vào hoàng sa sói hoang sau lưng, hoàng sa sói hoang thấy thế thân thể không xuống làm ra tiến công tư thế. Nơi xa, không kiến cắt sư chỗ chui đường hầm bên trong, một đám cánh cung kiến chính trùng trùng điệp điệp đất đi tới. Ta còn tưởng rằng ngươi vào xem lấy chính mình đâu, ngược lại là ta trách oan ngươi. Diệp Thiên nỉ non, phía dưới không kiến cắt sư nghe xong lại là có chút một bức. Rất nhanh, một cái sắc ngoài như là kim loại, toàn thân màu đen cự hình cánh cung kiến phá đất mà lên, tùy theo mà đến là trùng trùng điệp điệp cánh cung kiến đại quân, chẳng qua ở vừa mới xuất hiện nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau liền sững sờ ngay tại chỗ. Cái thấy một gốc tráng kiện như rồng giống như đại thụ xuất hiện ở trước mặt, cao lớn thẳng tắp thân cây giống như che trời trụ lớn thẳng lên mây xanh, trong lúc nhất thời, những này con kiến ngay cả mục đích của mình đều quên mất không còn một mảnh. Chủng tộc, dị hóa cánh cung kiến lính đẳng cấp, vào cấp 2 cấp dị hóa cánh cung kiến lính nội tâm đột nhiên có chút kích động, lớn như thế một cái cây, chẳng phải là nói đầy đủ toàn bộ tổ kiến ăn được mấy tháng. Ồ, loại sản phẩm mới a. Thấy thế Diệp Thiên không khỏi hứng thú, những này cánh cung kiến trừ ra dị hóa cánh cung kiến lính bên ngoài đều là ở vào cấp 1, xem ra cái này cánh cung kiến là giận thật à. Thế mà theo không kiến cắt sư chui đường hầm đuổi đi theo. Hoàng sa sói hoang nhìn lên trước mặt thân dài gần 2 mét dị hóa cánh cung kiến phát ra trận trận gầm nhẹ, giống như là đang cảnh cáo đối phương bình thường, mà không kiến cắt sư thì là chui vào đất cắt bên trong trốn đi. Nghe được hoàng sa sói hoang gầm rú, dị hóa cánh cung kiến ánh mắt bị hắn hấp dẫn, mặc dù nó không rõ ràng vì cái gì nơi này sẽ có lớn như thế một cái cây, nhưng là đối với cái kia không kiến cắt sư cùng với bọn sói này, bọn chúng có thể nói là hận đấu xương. Dị hóa cánh cung kiến lính một ngựa đi đầu, hướng phía hoàng sa sói hoang vọt tới, đồng thời sau lưng cánh cung kiến lính vậy theo sát phía sau. Thế tất yếu đem bọn sói này làm thịt rồi. Lấy nhiều khi, cái này có chút không công bằng đi. Diệp Thiên xách một tiếng, liền khống chế sợi dễ đem còn lại cánh cung kiến lính cho vây khốn, chỉ để lại dị hóa cánh cung kiến lính cùng hoàng sa sói hoang giao chiến. Dị hóa cánh cung kiến lính cũng không có chú ý tới sau lưng dị dạng, như cũ hướng phía hoàng sa sói hoang sùng phong liều chết, cái sau nhảy lên một cái, móng đuôi sắc bén chụp về phía dị hóa cánh cung kiến lính chán. Chương 18. Giải quyết dị hóa cánh cung kiến lính, trong đêm tối hành động đuốt sói sát qua dị hóa cánh cung kiến lính chán, bộc phát ra chói lọi tia lửa. Dị hóa cánh cung kiến lính chán chỉ là nhiều mấy đạo nhàn nhạt vết cắt mà thôi. Một màn này thấy hoàng sa sói hoang trừng lớn hai mắt, nó không nghĩ tới cái này dị hóa cánh cung kiến lính thế mà có thể sẽ như vậy cứng rắn. Dị hóa cánh cung kiến lính cấp tốc xoay đầu lại, đầu giác hút mở ra, ngay sau đó hướng phía hoàng sa sói hoang phun đến một đường không màu chất lỏng. Chất lỏng này mang theo mãnh liệt kích thích tính khí vị, ngửi được chất lỏng này mùi thời điểm hoàng sa sói hoang thậm chí bắt đầu ho lên. Còn tốt hoàng sa sói hoang phản ứng cấp tốc, kịp thời đem cái này không rõ chất lỏng né tránh, không màu chất lỏng rơi trên mặt đất, lại nhiều hơn một cái hố. Đây là axit phò mài sao? Diệp Thiên nhìn trên mặt đất xuất hiện hố, axit phò mài vậy gọi axit tẩy mì hề. Theo lý mà nói điểm ấy axit phò mài không thể ăn mòn ra như vậy một cái hố. Ở đáy hố còn lưu lại bộ phận axit phò mài, từng cây cần đi vào hắn biên giới chạm đến một số, phát hiện cũng không có cái gì dị dạng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, dị hóa cánh cung kiến lính càng không ngừng phun ra axit phò mài. Hoàng sa sói hoang căn bản là không có biện pháp tới gần dị hóa cánh cung kiến lính. Cái sau thấy thế nội tâm mừng thầm, và hoàng sa sói hoang thể lực hao hết còn không phải đảm nhiệm chính mình nắm bót, mà hoàng sa sói hoang vậy đã nhận ra dị hóa cánh cung kiến lính ý đồ. Kéo ra mười mấy thước khoảng cách về sau ngửa mặt lên trời thét dài, khiến cho dị hóa cánh cung kiến lính rất là không hiểu. Đột nhiên, dị hóa cánh cung kiến lính cảm giác chính mình vị trí đất cắt dưới xuất hiện trận trận dị động, muốn rời khỏi cũng đã thì đã trễ, một cây từ hạt cắt tạo thành gai nhọn từ trong lòng đất xung ra, thẳng đến dị hóa cánh cung kiến lính phần bụng mà đi. Phốc phốc, cắt đâm mạnh mẽ chui vào dị hóa cánh cung kiến lính phần bụng, ổ bụng bên trong chất lỏng theo vết thương không ngừng chảy ra, đau dị hóa cánh cung kiến lính càng không ngừng co quắp. Hoàng sa sói hoang thấy thế thừa thắng xông lên, hào quang màu vàng đất bao trùm hai chảo, nhảy lên một cái, trong nháy mắt bung ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang lên, dị hóa cánh cung kiến lính rắc hút vậy mà đứt gãy một cái. Dị hóa cánh cung kiến lính thân thể dưới một kích này hướng phía nơi xa lăn lộn mấy mét, phía sau lưng chạm đất, sáu đầu chân không ngừng mà co quắp, phần bụng chảy ra chất lỏng trôi đầy đất, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Làm rất tốt. Diệp Thiên khen ngợi, hoàng sa sói hoang lần biểu hiện này không để hắn thất vọng, đáng tiếc chính mình không có tay, không phải vậy trực tiếp tiếng vỗ tay của vũ, chợt Diệp Thiên khởi động sợi rễ, đem những này kiến lính toàn bộ thôn vệ hết. Thôn vệ cánh cung kiến lính một cái, điểm tiến hóa không. Bốn thôn vệ cánh cung kiến lính một cái, điểm tiến hóa không. Bốn thôn vệ dị hóa cánh cung kiến lính một cái, điểm tiến hóa 1.2. Hết thể 6 con cánh cung kiến lính, tăng thêm một cái dị hóa cánh cung kiến, cho Diệp Thiên cung cấp 3. 6 khổng lồ điểm tiến hóa. Tựa hồ là xác nhận nguy cơ đã giải trừ, không kiến cắt sư từ đất cắt bên trong thò đầu ra tới, đánh giá bốn phía. Người cái kém cỏi, hiện tại mới ra ngoài a. Diệp Thiên quả quyết đem hắn bắt tới sách tới 8 cây trước, như thế độ cao để không kiến cắt sư không nhịn được run lẩy bẩy, đùa giỡn trong chốc lát sau liền đem không kiến cắt sư cho bỏ vào trên mặt đất. Sói con, ngươi dự định chuẩn bị nghỉ ngơi một lát đi vẫn là hiện tại liền đi? Diệp Thiên do hỏi. Là một cái tam quan chính thường linh hồn, hắn cũng không giống như một số vòng tổng như thế mỗi ngày nghiền ép nhân viên. Không kiến cắt sư nghe vậy vội vàng khoa tay bắt đầu, hình như muốn đợi lát nữa lại đi, chẳng qua hoàng sa sói hoang lại là không chút do dự, mang theo đàn sói liền chuẩn bị xuất phát, tiện thể đem vừa chui vào đất cắt bên trong không kiến cắt sư điều xuất hiện. Theo trong trí nhớ lộ tuyến, hơn một giờ về sau hoàng sa sói hoang một nhóm trùng trùng điệp điệp đất đi tới sơn cốc trước đó, đi vào sơn cốc vùng lân cận, nguyên bản mặt ủ mày cho không kiến cắt sư lập tức tinh thần gấp trăm lần, trong nháy mắt từ một hạt cắt sói trên lưng chạy tới trên đất cát, ngay sau đó như một làn khói công phu liền biến mất không thấy gì nữa, cái lưu lại một cái hố tại nguyên chỗ. Chú ý tới không kiến cắt sư dị dạng về sau, hoàng sa sói hoang liền dẫn một đám sa lang tiến vào sơn cốc bên trong. Lúc này trong sơn cốc sớm đã sát chết khắp nơi, vô số thi thể chồng chất thành núi, máu đem đất cắt thẩm đấu, toàn bộ đất cắt đã trở thành màu máu, nồng đậm máu tanh mùi vị theo gió đi xa, cả tòa sơn cốc đều bị tầng một nồng đậm huyết vụ cho bao phủ. Trong sơn cốc cương, trước đó cái kia ba con sinh vật như cũ đang chém giết lẫn nhau, cự mãng quấn chặt lấy báo đốm thân thể, đồng thời há miệng hướng lên trước mặt bọ cạp cắp tới, mà ở sau lưng hắn, một đóa tản ra nhạt tia sáng màu vàng đóa hoa ngay tại nở rộ, cùng hoàn cảnh chung quanh lộ ra không hợp nhau. Hoàng sa sói hoang thấy thế dứt khoát đợi ở cửa vào sơn cốc nơi, mang theo đàn sói quan sát ba tên này giao chiến. Dưới mặt đất, một cỗ khí tức chính hấp dẫn lấy Khống Kiến Cắt Sư ra sức chui địa đạo, cỗ khí tức này thật là làm nó muốn ngừng mà không được. Trên đường đi, Khống Kiến Cắt Sư còn gặp phải không ít đợi dưới đất côn trùng, chẳng qua Khống Kiến Cắt Sư đối với bọn gia hỏa này cũng không có ý kiến gì, nó chủ yếu mục tiêu vẫn là cái kia tản ra hấp dẫn khí tức của nó chủ nhân. Theo Khống Kiến Cắt Sư không ngừng mà hướng xuống đất chui vào, ước chừng 10 mét khoảng cách, nguyên bản mờ tối trong không gian cũng nhiều thêm một chút ánh sáng. Bình một tiếng vang lên, Khống Kiến Cắt Sư trực tiếp rơi xuống một khối thổ hoàng sắc tảng đá bên cạnh, chờ nó lật người lại đến về sau, vừa vặn cùng một cái con chuột nhỏ bốn mắt nhìn nhau. Chỉ tiếc Khống Kiến Cắt Sư đối với nó cũng không có hứng thú, mở to miệng khí đem hắn dọa cho lui ra phía sau liền ở cái này thổ hoàng sắc tảng đá trước đánh giá. Trong đó tán phát khí tức để Khống Kiến Cắt Sư không nhịn được thân thể co quắp, Khống Kiến Cắt Sư tại nguyên chỗ đợi, hình như đang suy tư điều gì, một lát sau lại là đi vào tảng đá trước, muốn đem hắn đẩy đi ra. Tảng đá kia vừa dịch chuyển khỏi, ở phía dưới lại là toát ra ánh sáng đến, Khống Kiến Cắt Sư lúc này ý thức được như vậy tảng đá không chỉ một khối, nghĩ tới đây Khống Kiến Cắt Sư một lần nữa trở lại tại chỗ, đem tảng đá buông xuống về sau lại tiếp tục hướng xuống đào đại khái hơn 1 mét, ở chung quanh đi dạo về sau, xác định không có bỏ sót về sau Khống Kiến Cắt Sư mới trở lại tại chỗ. Đi qua một phen điều tra, Khống Kiến Cắt Sư xác định chung quanh ước chừng có 3 khối như vậy tảng đá, nhìn lên trước mặt cái kia sức hấp dẫn 10 phần tảng đá, Khống Kiến Cắt Sư cũng nhịn không được nữa nội tâm xúc động, bổ nhào vào phía trên sau liền bắt đầu hấp thu trong đó thổ thuộc tính linh khí. Nhiều như vậy tảng đá chính mình dùng xong một khối hẳn là không vấn đề gì đi. Mang theo may mắn tâm lý, Khống Kiến Cắt Sư dưới thân tảng đá rất nhanh liền ảm đạm tối tăm, mà Khống Kiến Cắt Sư thân thể vậy ở bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Nguyên bản bụng vệ thân thể có rút lại một phần nhỏ, giác hút bắt đầu thân dài, mũi nhọn trở nên càng thêm sắc bén, toàn bộ thân thể màu sắc trở tối, nhìn lên tới giống như nham thạch tạo thành giống như. Khống Kiến Cắt Sư giác hút đột nhiên hợp lại, trước mặt tảng đá bị hắn cho kẹt nát. Nhìn phía dưới ngay tại chiếu lấp lánh tảng đá, Khống Kiến Cắt Sư có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng là lý trí nói cho nó biết phải nhận ở đem còn lại hai tảng đá móc ra về sau, Khống Kiến Cắt Sư liền dẫn hai tảng đá hướng xuống đất chui vào. Trong quá trình này, Khống Kiến Cắt Sư ngạc nhiên phát hiện mình tiến lên tốc độ so trước đó muốn mau hơn không ít. Chương 19. Phong linh nhưng trên mặt đất, ba con sinh vật chiến đấu đã nhanh muốn chuẩn bị kết thúc, báo đốm trên thân thêm ra mấy cái kinh tâm động phách vết thương, chỗ cổ lông tóc ở mãng xà quấn quanh dưới đã kinh biến đến mức trụi lùi, mãng xà mệt mỏi nằm rạp trên mặt đất, trên người da gần như đều bị lột, bọ cạp càng thêm thê thảm, nguyên bản hai càng toàn bộ bị kéo, giờ phút này chính toi tóp đất nằm trên mặt đất bên trên. Một tiếng sói tru từ phương xa truyền đến, ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía phương xa, cái thấy một đầu lóe ra tia sáng màu vàng bóng người vào tới, tên là nguy cơ cảm giác tại nội tâm dâng lên. Không đợi ba người làm ra phản ứng, vài gốc cắt đâm tại đất cắt bên trong sông ra, mãng xà căn bản không kịp làm ra phản ứng liền bị cắt đâm xuyên qua thân thể. Báo đốm và bọ cạp phản ứng coi như không tệ, kịp thời đem cái này cắt đâm cho né tránh, nhưng hoàng sa sói hoang vậy đã đi vào bên cạnh, lợi chảo vung xuống, bọ cạp trong nháy mắt bỏ mình tại chỗ, báo đốm bị đập tới một bên lăn mấy mét, hai mắt bị hoàng sa sói hoang cho luống cuống, sau một lát cũng là tắt thở. Ngao! Hoàng sa sói hoang gào lên một tiếng, sa lang nhóm lập tức ngầm hiểu, đem ba tên này thi thể bay, chờ đợi Khống Kiến Cắt Sư tin tức. Gió mát gào thét mà qua, tựa hồ muốn trong sơn cốc huyết vụ cho thổi tan. Khống Kiến Cắt Sư còn không có từ dưới đất chui ra, bên trên bầu trời lại chuyển tới một trận ưng gãy thanh âm. Đang nghe cái này âm thanh ưng gãy thời điểm, hoàng sa sói hoang phảng phất như lâm đại địch, chung quanh sa lang trong nháy mắt bị đánh loạn trận hình, từng cái quay trở về, nếu không phải hoàng sa sói hoang ở đây bọn chúng sớm liền chạy. Một cái màu xanh hùng ưng xuất hiện ở bên trên bầu trời, dương cánh đạt đến 4 mét chi trường, nó là bị trong không khí huyết khí hấp dẫn đến tận đây, lâm liệt con mắt nhìn chằm chằm phía dưới đàn sói, nhất là hoàng sa sói hoang và báo đốm ba cái thi thể, trực giác của nó nói cho nó biết mấy tên này thịt nhất là ngon. Hoàng sa sói hoang nhìn xem trên không to lớn cự vật, thân thể ở không tự giác đất run rẩy, cái này hùng ưng thực lực vượt xa nó quá nhiều, vô hình ở giữa đã tạo thành áp chế. Thấy hùng ưng hướng phía chính mình mà tới, hoàng sa sói hoang giáng chống đỡ lấy run rẩy thân thể làm ra phản kích, vài gốc cắt đâm từ mặt đất chui ra thẳng hướng hùng ưng, nào có thể đoán được hùng ưng chỉ là phát ra một tiếng kêu to, mấy đám gió lốc liền đem cắt đâm thổi thành đầy trời hoàng sa mất đi. Tựa hồ là cảm giác được hoàng sa sói hoang không tầm thường, màu xanh hùng ưng thế mà không có trước tiên đem hắn đánh giết, ngược lại là xoay quanh trên không trung nhìn chằm chằm phía dưới đàn sói. Có sa lang muốn thử rời đi, không ngờ trên không truyền đến trận trận tiếng xé gió, chỉ là trong chớp mắt đầu này muốn rời khỏi sa lang liền bị xạ thành con nhím. Nhìn thấy một màn này, hoàng sa sói hoang nội tâm ngăn không được mà bốc hỏa, hận không thể hiện tại liền đem cái này hùng ưng cho giật xuống đến xe ăn. Đột nhiên, Khống Kiến Cắt Sư từ trong lòng đất chui ra, ở tại dưới thân còn có hai viên bút lên hào quang màu vàng đất tảng đá. Hùng ưng nhìn thấy tảng đá trong ngay mắt, giống như uống rượu cấp trên, nội tâm xúc động nói với chính mình bất kể như thế nào đều muốn đem tảng đá kia cho cướp tới. Tảng đá kia đối với sự cám dỗ của nó đã siêu việt hoàng sa sói hoang bọn chúng. Khống Kiến Cắt Sư chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị hồng thủy manh thú để mắt tới bình thường, chợt mang theo tảng đá chui vào đất cát, hoàng sa sói hoang tiến lên, muốn ngăn cản hùng ưng vì đó tranh thủ thời gian, không ngờ hai mắt tối sầm trực tiếp ngược lại ở một bên bất tỉnh nhân sự. Màu xanh hùng ứng thấy không kiến cắt sư trốn vào cắt bụi bên trong cũng không có từ bỏ ý đồ, cái kia khiến cho điên cuồng tảng đá vô luận như thế nào đều muốn đem hắn đặt được. Hưu. Hùng ứng không nhìn một bên hoàng sa sói hoang, quay người hướng phía không kiến cắt sư phương hướng bay đi, và hùng ứng rời đi về sau, còn lại sa lang đuổi bước lên phía trước vây quanh ở hoàng sa sói hoang bên người, xem xét hắn chết sống. Nơi xa, không kiến cắt sư kinh hoàng dưới mặt cắt chui, sợ bị cái kia màu xanh hùng ứng cho đuổi kịp. Có thể cho dù không kiến cắt sư tốc độ đã đạt đến lớn nhất, vẫn như cũng là rất nhanh liền bị màu xanh hùng ưng cho đội kịp, cho dù không kiến cắt sư đợi ở cắt dưới mười mấy mét nơi, theo hùng ưng phát ra vang dội ưng gáy, không kiến cắt sư chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế giống như ngừng lại. Lại là một tiếng to do ưng gáy, ở hùng ưng bên cạnh thế mà ngưng tụ ra mấy đám gió lốc rơi vào đất cát, trong nháy mắt hình thành vòi rồng, thổi ra một cái hố cát, không kiến cắt sư thân thể cũng theo đó thể hiện rõ. Cảm thụ lấy phía trên tử vong uy hiếp, không kiến cắt sư rất là quả quyết, đem bên trong một khối đá ném, mang theo một tảng đá khác hướng phía Diệp Thiên Phương hướng đoạt mệnh chạy như điên. Nó chỉ hy vọng tảng đá kia có thể trợ giúp nó kéo dài một quãng thời gian. Dưới cái nhìn của nó, bây giờ có thể giúp mình sống sót chỉ có Diệp Thiên, chỉ cần mình có thể chạy trở về, gia hỏa này chắc chắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy không kiến cắt sư cử động hùng ứng đội vàng rơi trên mặt đất, đi vào tảng đá bên cạnh về sau, màu xanh hùng ứng thế mà trực tiếp nuốt vào cả khối đá, đồng thời còn lộ ra hưởng thụ vẻ mặt. Nhưng màu xanh hùng ứng như cũng không vừa lòng, nuốt vào tảng đá sau liền lại đuổi theo. Không bao lâu không kiến cắt sư lập lại chiêu cũ, tiếp tục trì hoãn thời gian. Không kiến cắt sư vội vàng hoảng hốt chạy trốn, lúc này nó hận không thể lại nhiều dài mấy chân chạy nhanh lên, sau lưng uy hiếp càng ngày càng gần, mà chính mình muốn đi đường như cũ rất là rất dài. Dưới bầu trời đêm, ngay tại nghỉ ngơi Diệp Thiên đột nhiên nhìn về phía phương xa, tiếng rít từ vừa rồi liền bên thai không dứt, dưới mặt đất còn chuyển đến trận trận chập chờn. Không kiến cắt sư, còn có ai? Diệp Thiên nỉ non, từ cỗ ba động này truyền bá tần suất đến xem không kiến cắt sư hết sức bối rối, tựa hồ là đụng phải sinh vật đáng sợ gì giống như. Ta ngược lại muốn xem ngươi là thần thánh phương nào. Diệp Thiên thôi thúc hải thị thật lâu, nguyên bản cao lớn tráng kiện cảnh lá rậm rạp đại thụ giờ phút này trở nên gầy gò thê lương rất nhiều. Không bao lâu, một cái màu xanh hùng ưng liền xuất hiện ở Diệp Thiên trước mắt. Chủng tộc, phong linh nhưng đẳng cấp, nhập giai 4 cấp nhập giai 4 cấp, chẳng thể trách. Trừ cái đó ra Diệp Thiên còn từ hắn trên thân cảm nhận được thổ thuộc tính linh khí khí tức, hiển nhiên là đem đồ vật của mình cho thiệt hồ. Nếu như thế, không thể để ngươi sống nữa. Lúc này phong linh nhưng như cũ trêu đùa lấy dưới mặt đất không tiến cắt sư, không có chút nào chú ý tới Diệp Thiên tồn tại. Thấy không kiến cắt sư từ đất cắt bên trong chui ra ngoài, phong linh nhưng còn tưởng rằng gia hỏa này chạy đã mệt không có ý định bùng lấy đâu, lúc này hướng phía không kiến cắt sư lao xuống mà tới. Hiu. Trong bầu trời đêm, vô số đạo thanh sắc quang mang hiện lên, như là như hạt mưa dày đặc lá cây hướng phía phong linh nhưng bay tới, cho dù phong linh nhưng phản ứng cấp tốc kịp thời trốn tránh, như cũng có không ít lá cây cắm ở trên người đem hắn kích rơi xuống đất. Phong linh nhưng có chút khó có thể tin nhìn xem bên cạnh Diệp Thiên, chỉ là trong mấy mắt, phong linh nhưng liền không tự chủ được trừng lớn hai mắt. Nguyên bản khô cạn nhỏ gầy như làn nến tàn trong gió chuyển tức đem chết đi cây gỗ khô lúc này thế mà trở nên như là kình thiên trụ lớn giống như cao lớn, dày đặc lá cây giả thiên thế nhật, gió nhẹ thổi qua lá cây truyền ra vang xào xạc thanh âm. Phong linh nhưng cảm giác trước mặt Diệp Thiên căn bản một cái cây, mà là một cái giữ tợn kinh khủng quái vật. Chương 20. Nệ đàn mãnh liệt tương phản cảm giác trong nháy mắt gây nên phong linh nhưng sợ hãi của nội tâm, thấy Diệp Thiên không có động tác, nó dây rủi lấy muốn rời khỏi nơi này, nhưng giá ruộng không phải là không đang đùa bỡn phong linh nhưng đây. Phong linh nhưng vô cánh bay về phía trên không, trên thân thể đau đớn khu xử lấy đối phương rời xa chỗ thị phi này, mắt thấy chính mình càng ngày càng cao, phong linh nhưng nội tâm lộ ra một tia trở về từ cõi chết vui sướng. Bạch. Vài gốc sợi dễ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt đem phong linh nhưng cho chăm chú cuốn chặt lấy, cái trở lại đầu lâu bại lộ trong không khí. Một cỗ sức kéo từ sợi dễ đoạn cuối truyền đến, nhưng cỗ này sức kéo đối với cao lớn Diệp ngày qua mà nói không thể nghi ngờ là con kiến lay đại thụ. Vừa rồi không phải còn thật khoa trương sao? Diệp Thiên cười gần nhìn xem phong linh nhưng, rút lại sợi dễ đồng thời còn phát động thiên phú thôn vệ, phong linh nhưng thống khổ phát ra tê minh. Thả ta ra. Không hiểu tiếng vang truyền vào Diệp Thiên trong óc, nguyên bản trêu tức Diệp Thiên không khỏi cảnh giác lên. Ai? Diệp Thiên ánh mắt đánh giá bốn phía, cũng không có phát hiện những sinh vật khác, lại nhớ tới câu nói mới vừa rồi kia nội dung. Thả ta ra. Là ngươi. Diệp Thiên nhìn xem chính đang giãy giụa phong linh nhưng, phù hợp điều kiện có vẻ như chỉ có ra hỏa này, nghĩ tới đây, Diệp Thiên có chút giật mình, lúc này mới nhập giai 4 cấp liền có thể nói chuyện rồi. Không nên đợi đến nhập giai 8 9 cấp mới có thể nói lời nói sao? Đúng ra, ta. Âm thanh tiếp tục ở Diệp Thiên trong óc vang lên, nội dung vẫn như cũ, chẳng qua Diệp Thiên cũng không có giúp cho để ý tới. Phong linh nhưng tiếp tục giãy giụa lấy, có lẽ là rõ ràng cầu xin tha thứ vô dụng, ở xung quanh xuất hiện mấy đạo phong nhận, sắc bén phong nhận đập nện ở sợi rễ bên trên, lại chỉ là đem sợi rễ bên trên đất cắt thổi tàn, căn bản cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Thành thật một chút, một mảnh lá cây nổ bắn ra mà đến, trong nháy mắt đem phong linh nhưng cổ họng cắt đứt, lá cây dính lấy máu tươi, trên không trung tạo thành một đường hoàn mỹ đường vòng cung. Phía dưới không kiến cắt sư thấy cảnh này mở ra tiểu toái bộ đi vào miếng lá cây này bên cạnh, hé miệng thưởng thức mảnh này mang theo phong linh nhưng máu tươi lá cây. Cho dù bị cắt thiết hầu, phong linh nhưng trong cơ thể như cũ tàn có bộ phận sinh cơ, hoặc có lẽ là bởi nuốt vào chứa thổ thuộc tính linh khí tảng đá, cũng có thể là tiến hóa nguyên nhân. Diệp Thiên tăng tốc thôn vệ tiến độ, nguyên bản huyết nhục sung mãn phong linh nhưng ở cực tốc khô cát, không chỉ trong chốc lát chỉ còn lại có một miếng da đem một khối cứng rắn đồ vật bao trùm. Thôn vệ phong linh nhưng huyết nhục, điểm tiến hóa 0.5 thôn vệ phong linh nhưng huyết nhục, điểm tiến hóa 0.5 thôn vệ phong linh nhưng huyết nhục, điểm tiến hóa 0.5. Đem chọn cái phong linh nhưng hút thành túi ra về sau, Diệp Thiên tổng cộng thu được 4 điểm tiến hóa. Quả nhiên, vẫn là thôn phệ cao giai sinh vật điểm tiến hóa tới cũng nhanh a. Diệp Thiên trong đầu lẩm bẩm câu nói này, đồng thời lại nghĩ tới đến cái kia cánh cung kiến, có thể dựng dục ra dị hóa cánh cung kiến lính kiến chúa, thực lực vậy không kém nơi nào. Đem phong linh nhưng ra sẽ rách ra đến về sau, hai khối lóe ra ánh sáng nhạt tảng đá xuất hiện ở Diệp Thiên sợi rễ và cuối. Quả là thế. Nhưng là Diệp Thiên cũng không có lập tức hấp thu trong đó thổ thuộc tính linh khí, ngược lại là quay đầu nhìn về phía trên mặt đất không kiến các sư. Làm sao lại ngươi một tên trở về? Sói con đâu? Lại một liên tưởng đến phong linh nhưng thực lực, Diệp Thiên nội tâm lại là trầm xuống, không đợi không kiến các sư làm ra phản ứng, Diệp Thiên liền hạ lệnh để hắn đem hoàng sa sói hoang cho mang về. Công việc muốn gặp sói, chết phải thấy xác, đem nó mang cho ta trở về. Nghe vậy không kiến các sư cuốn pít chui xuống dưới đất, trước đi tìm hoàng sa sói hoang tung tích. Thấy thế Diệp Thiên lúc này mới bắt đầu hấp thu những đá này bên trong thổ thuộc tính linh khí. Hấp thu thổ thuộc tính linh khí điểm tiến hóa không? Không một hấp thu thổ thuộc tính linh khí điểm tiến hóa không? Không một hấp thu thổ thuộc tính linh khí điểm tiến hóa không? Không một. Loại này tảng đá hẳn là những cái kia tồn tại ở tu tiên trong tiểu thuyết linh thạch a. Bởi vì không ngừng mà hấp thu thổ thuộc tính linh khí, dẫn đến Diệp Thiên cả cái cây đều trở nên chiếu lấp lánh mà bắt đầu. Và sau khi hấp thu xong, Diệp Thiên bung ra chăm chú quấn quanh sợi rễ, ảm đạm vô quang tảng đá biến thành bụi phấn theo gió mà qua. Những đá này và phong linh nhưng hết thảy cho Diệp Thiên 6 điểm điểm tiến hóa, khoảng cách lần sau tiến hóa cũng không xa. Hy vọng lần này tiến hóa có thể giống như lần trước đi. Diệp Thiên nội tâm tràn ngập vui sướng, lên một lần hấp thu thổ thuộc tính linh khí trực tiếp thăng lên 2 cấp, có thể để hắn sướng đến phát rồi. Đông, đông. Trầm muộn âm thanh từ phương xa truyền đến, theo âm thanh vang lên, đại địa cũng đang không ngừng chấn động. Diệp Thiên nhìn về phía âm thanh khởi nguồn chỗ, ánh sáng màu lửa đỏ mang sông thẳng tới chân trời, thân thể cao lớn từ trong ngọn lửa hiện hiện, đây chính là cái kia Sa Bạo Cự Hạt. Gia hỏa này đang làm gì? Lúc này Sa Bạo Cự Hạt khoảng cách Diệp Thiên gần 3000 mét xa, Diệp Thiên vẹn vẹn có thể nhìn thấy đối phương một chút bóng lưng, về phần động tác của đối phương Diệp Thiên là một chút cũng thấy không rõ lắm. Một tiếng to rõ tiếng kêu to từ trên trời bên cạnh truyền đến, theo sát phía sau là một đường tiếng nổ mạnh, quen thuộc hắc ảnh từ Diệp Thiên đỉnh đầu sẽ qua, cho dù là ở hắc ám trong bầu trời đêm, Diệp Thiên vậy như cũ thấy được hắc ảnh chủ nhân, là cái kia biến dị thúc thiếu. Hắn bay trên không phương hướng chính là Sa Bạo Cự Hạt vị trí. Đây là muốn đánh nhau sao? Nghĩ tới đây Diệp Thiên nội tâm không khỏi xuất hiện một vẻ lo âu, thần tiên đánh nhau phạm nhân gặp nạn, lấy hai cái vị này thể lượng không chừng chính mình sẽ phải chịu liên lụy. Trong lúc suy tư, đứng ở đằng xa cả hai đã bắt đầu giao chiến, xen lẫn nhiệt độ nóng rực điên cùng gió thổi tới, khiến cho Diệp Thiên khô nóng khó nhịn. Còn tốt sói con bọn chúng không ở, không phải vậy chỉ dựa vào điểm ấy chập chờn liền có thể để bọn chúng rơi một lớp ra. Một bên khác, Không Kiến Cát Sư đi vào hoàng sa sói hoang bên người, ngạc nhiên phát hiện nguyên bản người bị thương nặng hoàng sa sói hoang giờ phút này thế mà hoàn hảo như lúc ban đầu. Đồng thời hoàng sa sói hoang thực lực còn tăng lên tới nhập giai 3 cấp, cái này có thể để Không Kiến Cát Sư trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Nhìn xem từ trong lòng đất thò đầu ra Không Kiến Cát Sư, hoàng sa sói hoang biết cái kia phong linh nhưng nhất định bị Diệp Thiên cho xử lý, mà nó sở dĩ có thể khỏi hẳn là bởi vì cái kia đóa tản ra tia sáng màu vàng đóa hoa. Đang ăn rơi đóa hoa về sau, hoàng sa sói hoang thương thế trên người từ từ khỏi hẳn, lại ăn hết cái kia báo đốm thi thể về sau, hoàng sa sói hoang đẳng cấp liền đi tới nhập giai 3 cấp, thấy một bên Không Kiến Cát Sư cực kỳ hâm mộ. Chuẩn bị đường về thời khắc, một đám khách không mời mà đến lại là đi tới sơn cốc trước. Cái này là một đám nện, lít nha lít nhít gần trên trăm con, mỗi một cái đều có người thành niên nắm đấm giống như cái đầu, ở nện đàn phía trước, còn đứng lấy 5 con người trưởng thành đầu kích cỡ tương đương nện, thực lực ở nhập giai 2 cấp, ở nhìn thấy hoàng sa sói hoang bọn chúng lúc, nện đàn khoảng cách xuất động, hướng phía hoàng sa sói hoang bọn chúng đánh tới. Hoàng sa sói hoang thấy thế trong nháy mắt giận tím mặt, bị phong linh nhưng khi dễ còn có thể bị bọn này côn trùng khi dễ hay sao? Lúc này phẫn nộ gào thét một tiếng, vô số cắt đâm bay thẳng cái kia 5 con nhện mà đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, nhện trong đám trong nháy mắt nhiều hơn một cái hố to, vô số nhện rơi vào trong hầm trong khoảnh khắc liền hóa thành khô quắt túi ra. Chương 21. Trên thân bốc hỏa lưu trường chương 21, trên thân bốc hỏa lưu trường, cầu truy đọc nhưng là cái khác xa lang lại là gặp hai bạn, những con nhện này giống như thủy triều, cho dù bọn chúng tốc độ cao nhất ăn lấy, cũng căn bản không thấy đi vào trước người nhện có giảm bớt chút nào, rất nhanh, hai đầu xa lang liền bị nhện bao phủ thân thể ngã xuống, không biết sống chết. Hoàng sa sói hoang xông vào nhện trong đám đó, như vào chỗ không người bình thường, đem trước mặt những này tiểu chi chu toàn bộ xé nát, cái kia 5 con nhện lớn vậy không còn quan chiến, hai cái nhện lớn chạy đến một bên, còn lại 3 con nhện lớn thì là cùng hoàng sa sói hoang tiến hành giao chiến. Mạc Thu Dương bọn người bên này, khi biết Úc Đảo một chuyện sau Mạc Thu Dương liền dẫn một số người tiến đến Úc Đảo tìm kiếm nước và thức ăn, tốt trên đường đi cũng không có gặp được nguy hiểm, mang về bộ phận nước và một số không biết tên trái cây. Và Mạc Thu Dương sau khi trở về, bọn hắn còn nghe được một cái khác thì tin tức tốt, cái kia chính là mang về thông tin thiết bị thế mà nhận được kêu gọi tin tức, đám người liền tranh thủ tình cảnh của mình báo cáo ra ngoài, đồng thời đề nghị phái người qua tới cứu viện. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi, cuộc sống này ta thật sự là chịu đủ, ta nhớ tắm rửa. Đám người nhảy cẫng hoan hô lấy, thậm chí vừa múa vừa hát mà bắt đầu. Đương nhiên, vậy có người đối với cái này tỏ vẻ lo lắng, dù sao những thứ này người lại không rõ ràng vị trí của bọn hắn, tại sao tới đây cứu viện. Nghĩ thoáng điểm, bây giờ có thể thu đến tín hiệu, về sau chẳng phải có thể tra được vị trí của chúng ta sao? Mạc Thu Dương nhìn lên trước mặt trái cây, hắn ở nhớ những trái này đến cùng có hay không độc. Ồ, ở đâu ra nhện? Một nam tử cảm giác cổ có chút ngứa, lấy tay đi sờ, vừa vặn mò tới một con nhện, khiến cho hắn rất là kỳ quái, đem hắn bóp sau khi chết liền không tiếp tục để ý đột nhiên, chỗ động khẩu mấy người bộ phát ra kêu sợ hãi, dẫn tới trong động phủ người vội vàng tiến đến. Thế nào? Mặc Thu Dương đi tới cửa động nơi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái thấy lít nha lít nhít nện xuất hiện ở cửa hàng, giống như di chuyển màu đen dòng nước, trong đó nện cái đầu càng là lệnh Mặc Thu Dương cảm thấy chấn kinh. Nện, thật nhiều thật là lớn nện. Chỗ động khẩu người kia lộn nhào đất đi vào Mặc Thu Dương sau lưng, trên mặt vẻ mặt nói nội tâm kinh sợ. Và trong động người đi tới cửa động nơi lúc, vậy bị trước mặt một màn sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ ra vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy lớn cái đầu nện, còn có mấy người thét chói tai vang lên rút về trong huyệt động, dựa vào vách tường quận mình bắt đầu. Lớn như thế nện, sợ không phải muốn lên kỷ lục thế giới ghi nét rồi. Tô Hưởng Lâm nhìn xem bọn này nện, phản ứng đầu tiên lại là nhớ mang về cắt miếng nghiên cứu. Nghĩ biện pháp ra ngoài, không phải vậy đợi chút nữa có thể không nhất định có thể còn sống sót. Mặc Thu Dương nuốt nước miếng một cái, những con nhện này không rõ ràng là cái gì chủng loại, nhớ ra có độc lời nói đây chẳng phải là càng hỏng bét. Không, muốn đi ra ngoài các ngươi ra ngoài. Nhiều như vậy nện ra ngoài trong nháy mắt liền sẽ bị cắn chết ta. Phía sau một người điên cuồng đất lắc đầu, đối với ra ngoài một chuyện y hệt rất là kháng cự, nhưng cũng không có cái gì người mong muốn điều hắn. Những con nhện này mặc dù số lượng nhiều, nhưng là động tác nhanh một chút hẳn là có thể ra ngoài đi. Mắt thấy nện đàn ở hướng trong huyệt động di chuyển, Lưu Trương cắn răng, trước tiên liền xông ra ngoài, mà có Lưu Trương dẫn đầu, những người khác vậy theo sát phía sau, dẫm ở những con nhện này trên thân, bắn tung tóe ra nện dịch thể nhỏ giọt trên mắt cá chân mọi người nổi ra gà lên toàn thân, mà đám người dẫm ở nện đàn lúc, những con nhện này trở nên càng thêm nóng nảy, hướng phía những người này trên thân thể dũng mãnh lao tới. A, cứu ta, mau tới người cứu ta. Một tên nam tử sợ hãi kêu lấy bước thân thể, muốn đem những con nhện này cho đập xuống, nhưng lại vô sự vô bổ, rất nhanh liền ngã ở nện trong đám hóa thành một vũng máu. Những người còn lại cũng không có chú ý người này tình huống, dù sao đối với hắn, bọn hắn vậy bản thân khó đảm bảo. Đáng giận, đều cút xuống cho ta. Lưu Trương một bên chạy một bên dùng sức lắc chuyển động thân thể, cho mình trì hoãn thời gian, nhưng là bốn phía vẫn như cũng là đông đảo một mảng lớn nhện đàn, căn bản là không nhìn thấy đường. Một cú kịch liệt đau nhức truyền đến trong lòng, Lưu Trương bộ pháp không khỏi dừng lại, mặc dù Lưu Trương cũng không nghĩ ý dừng lại, nhưng là cái kia đau đớn quá mức kịch liệt, căn bản để lên không nổi sức lực. A, rất nhanh, nhện đàn liền đem Lưu Trương bao phủ lại, Lưu Trương tiếng kêu thảm thiết truyền đến bốn phương tám hướng. Lao Lưu. Mặc Thu Dương thấy thế trong nháy mắt nước mắt băng, liều mạng giống như nhớ phải chạy đến Lưu Trương bên người. Lao Lưu. Chống đỡ. Cái này tới cứu ngươi. Lời tuy như thế, nhưng là không bao lâu mắt cá chân thậm chí hai cái đùi bên trên liền chuyển đến từng trận đau nhức, chẳng qua cùng Mặc Thu Dương nhớ muốn cứu đồng bạn đội vàng so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới. Những người còn lại nghe đến mấy câu này cũng không có cái gì phản ứng, sợ hãi của nội tâm sớm đã để bọn hắn coi nhẹ phía sau tiếng cầu cứu, chỉ muốn nhanh đi ra ngoài tìm tới đường sống. Ầm. Đang lúc Mặc Thu Dương nhanh muốn té xỉu thời điểm, phía trước lại là toát ra ánh lửa, trùng thiên hỏa diễm xuất hiện tại nguyên chỗ, đem chúng quanh nện cho thiêu thành cho tàn. Ánh lửa chiếu rọi ở Mặc Thu Dương trên gương mặt, cái kia ánh mắt khiếp sợ giờ phút này nhìn một cái không sót gì. Lưu Trương khó có thể tin nhìn xem hai tay của mình, vừa rồi bởi vì đau đớn mà đem hai tay duỗi ra, nhưng chẳng biết tại sao thế mà lại xuất hiện một đường trùng thiên hỏa diễm. Mặc Thu Dương vội vàng đi vào Lưu Trương bên cạnh, ở nhiệt độ cao ảnh hưởng dưới, Mặc Thu Dương trên người nện dần dần thối lui. Lúc này hai người như là tên ăn mày bên trong tên ăn mày, trên người quần áo rách nướt, tất cả lớn nhỏ vết thương hiện hiện, máu tươi bảy kín toàn thân. Lao Lưu, ngươi đây là có chuyện gì? Mặc Thu Dương vội vã không nhịn nổi đất hỏi đến, này làm sao lại đột nhiên bốc hỏa đâu? Ta vậy không rõ ràng a. Lưu Trương một mặt mờ mịt, chính mình chỉ là tiện tay vung lên liền toát ra hỏa diễm, đồng thời cảm giác trong cơ thể ấm áp, mặc dù trên thân mình đầy thương tích, kỳ tích chính là thế mà không cảm giác được một chút xíu đau đớn. Chẳng qua tình huống dưới mắt cũng không ủng hộ cả hai suy nghĩ sâu xa, Tô Hưởng Lâm lảo đảo đi vào bên cạnh hai người, chỗ cổ đã bị nện cắn máu thịt bé bét. Hưởng Lâm, chống đỡ. Lao Lưu, mau đi cứu người. Nghe được Mặc Thu Dương âm thanh, Lưu Trương cái này mới phản ứng được, đi vào Tô Hưởng Lâm bên người lại là phạm vào khó. Ta nên làm như thế nào? Đến cá nhân dạy một chút ta à? Lưu Trương nhìn xem bên cạnh đau đến không muốn sống Tô Hưởng Lâm, gấp đến độ thẳng dậm chân. Không biết sao, đột nhiên Lưu Trương trên thân liền toát ra hỏa diễm, đem Tô Hưởng Lâm trên người nện cho thanh lui. Những người khác thấy thế tựa hồ là gặp được cứu tinh bình thường, như bị điên một dạng hướng phía Lưu Trương chạy tới, nhưng phần lớn người chỉ là đi không đến một nửa liền ngã xuống đất không dậy nổi, vẻn vẹn chỉ có hai người thành công đã đến Lưu Trương bên người. Ở Lưu Trương dùng hỏa diễm xua tán đi nện sau hai người vậy cùng Tô Hưởng Lâm giống như ngã xuống đất không dậy nổi. Trung quanh nện như cũ dày đặc như thủy triều, chẳng qua bởi vì Lưu Trương ngọn lửa trên người, dẫn đến những con nện này sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám tiến lên đây, mà Lưu Trương thì là đang suy tư chính mình muốn thế nào khống chế ngọn lửa trên người. Chương 22. Giết người cùng cứu người. Mặc Thu Dương lộn nhào đất đi vào Lưu Trương sau lưng, đau đớn trên người để hắn co quắp không thôi. Dưới bầu trời đêm, Lưu Trương cứ như vậy và nện đàn rằng co lấy, không bao lâu, nện đàn liền giống như là thủy triều rút đi. Lưu Trương đội vàng xoay người, đi vào Mặc Thu Dương bên người. Lão Mặc, ngươi thế nào? Ngươi thế nào? Lưu Trương cơ Mặc Thu Dương thân thể, Mặc Thu Dương lại không cách nào làm ra đáp lại, chỉ chốc lát sau thời gian liền miệng sùi bọt mép, mà nghe được Lưu Trương la lên, trong động người cũng chậm chậm thò đầu ra tới. Đỡ ra làm gì? Nhanh hỗ trợ đem bọn hắn mang tới đi. Lưu Trương than thở khóc lóc đất hô, nếu là Mặc Thu Dương có chuyện bất chắc, hắn có thể thật không biết ở cứu viện đi vào trước đó làm như thế nào sống. Nghe vậy mấy người cuống quýt đem những người này cho mang tới trong động, nhìn thấy những người này thương thế trên người cùng với đầy đất máu tươi, một người trong đó tại chỗ doãn ngất, tăng thêm không ít phiền phức. đám người hơi thắc mắc một chút, trước đó nhện đàn chạy đi đâu rồi, còn có làm sao lại Lưu Trương một người không có việc gì, nhưng không có người đưa ra nghi vấn, lập tức tình huống cũng không thích hợp. Đi vào trong động, Lưu Trương nhìn xem mình đẩy thương tích mấy người có chút không biết làm sao, hắn không phải bác sĩ, loại tình huống này cũng không rõ ràng nên xử lý như thế nào. Các ngươi ai sẽ xem bệnh? Lưu Trương ôm lấy một tia chờ mong đất hỏi đến mọi người ở đây, nhưng là rất đáng tiếc, tất cả mọi người nhất trí đất lắc đầu, thấy thế Lưu Trương trong mắt có chút vô thần, đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Khắc! Nước! Mặc Thu Dương miệng ngập ngừng, hữu khí vô lực nói xong. Lão Mặc! Thế nào? Nghe được Mặc Thu Dương cái kia nhỏ như mỗi kêu ngâm âm thanh, nguyên vốn có chút tuyệt vọng Lưu Trương như là điên cuồng bình thường đến đến Mặc Thu Dương bên cạnh, đồng thời Lưu Trương đem lỗ tai áp vào Mặc Thu Dương miệng bên cạnh, tử tế nghe lấy đồng bạn đề nghị. Khắc! Lần này Lưu Trương nghe rõ ràng Mặc Thu Dương lời nói, ngẩng đầu lên ngắm nhìn một phía. Ai có nước? Ai có nước? Nào có thể đoán được đám người như cũ lắc đầu, tức giận Lưu Trương kèm chút có giết người xúc động. Dưới tình thế cấp bách, Lưu Trương thấy được một đống trái cây, đây là từ ốc đảo nơi đó mang tới, Lưu Trương lúc trước ăn mấy cái, cũng không có cái gì chuyện, chẳng qua trước mặt mấy người đã là thân thể bị trọng thương, để bọn hắn ăn Lưu Trương không xác định biết sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng nhìn thấy đồng bạn cái kia đối với sinh mạng hướng tới nguyên khát vọng, Lưu Trương khẽ cắn môi, dứt khoát cầm chút trái cây nhét vào Mặc Thu Dương miệng bên trong. Lão Mặc, há mồm. Lưu Trương ngồi dưới đất, đem Mặc Thu Dương đầu đặt ở trên đùi, một cái tay đẩy ra Mặc Thu Dương miệng, một cái tay khác đem trái cây đút vào đi, lấy tình huống hiện tại đến xem, hoặc là cái gì vậy không làm nhìn lấy bọn hắn chết mất, hoặc là đem những trái này cho ăn cho bọn hắn đánh cược một lần. Mà Mặc Thu Dương bọn hắn những này bị nện cắn người tựa hồ là ước định cẩn thận bình thường, liên tiếp nhớ muốn uống nước, Lưu Trương kiên nhẫn đầy đủ đem những trái này lần lượt đút cho mỗi người. Cũng may trái cây đủ nhiều, mỗi người đều có thể ăn một chút. Làm xong đây hết thảy, Lưu Trương dựa vào ở một bên trên vách tường bắt đầu chờ đợi vận mệnh đến, đồng thời vậy đang suy tư trên người mình vì sao lại bốc hỏa. Ngọn lửa này, tựa như là ta bẩm sinh đồng dạng. Cảm thụ lấy trong cơ thể truyền đến cái kia cô ấm áp, Lưu Trương tự lẩm bẩm, sau đó bắt đầu hồi tưởng lại gần nhất gặp phải. Trực tiếp nhất chính là bị nhện cắn, ở lúc sắp chết liền ở trên người toát ra hỏa diễm, có cỗ trong tiểu thuyết lâm trận thức tỉnh cảm giác. Chẳng lẽ và sở Spider-Man giống nhau sao? Bất quá nghĩ đến nơi này, Lưu Trương liền lắc đầu, nếu như nói bị nhện cắn liền có thể biến thành như vậy, cái kia Mặc Thu Dương bọn hắn hẳn là cũng và hắn giống như mới đúng. Tiếp tục nhớ lại đi qua, Lưu Trương đột nhiên nghĩ đến một cái và đám người không giống điểm. Chính mình và Tô Hưởng Lâm lần đầu tiên tới ốc đảo thời điểm ăn mấy viên cái kia không biết tên trái cây, những người khác bởi vì lo lắng có độc liền không có ăn, chẳng lẽ lại là nguyên nhân này? Càng như vậy nghĩ, Lưu Trương cảm thấy càng là nguyên nhân này, nghĩ như vậy, Lưu Trương nội tâm tràn trề kích động và lo lắng. Kích động là lão Mặc bọn hắn có thể sẽ bình an vô sự tỉnh lại, lo lắng là những vật này có thể hay không mang đến tác dụng phụ, coi như không có tác dụng phụ, trở về có thể hay không bị bắt lại cắt miếng nghiên cứu. Nửa giờ sau, Lưu Trương dựa vào vách tường đều nhanh ngủ thiếp đi, lúc này cái kia ăn trái cây một người bắt đầu kịch liệt ho khan. Lưu Trương trong lòng bối rối bị cái này tiếng ho khan cho xua tan. Không có sao chứ? Cảm giác thế nào? Lưu Trương đi vào hắn bên người hỏi đến tình huống, nhưng là còn không có qua mấy giây, đối phương liền thất khiếu chảy máu thân thể cứng ngắc không động đậy được nữa. Và anh! Lưu Trương chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, người còn lại cũng là che miệng không thể tin được một màn này. Cái này vẫn chưa xong, một vị khác ăn hết trái cây người vậy xuất hiện giống nhau tình huống, chỉ còn lại có Tô Hưởng Lâm và Mặc Thu Dương sinh tử chưa biết. Giết người, giết người! Trong động những người khác thấy cảnh này thét lên mà nhìn xem Lưu Trương, ánh mắt kia như là nhìn xem một cái sát nhân cuồng ma giống như. Lưu Trương không để ý đến bọn hắn, mà là đi vào Mặc Thu Dương bên người quỳ lấy. Lão Mặc, ta có lỗi với ngươi, có lỗi với ngươi a. Lưu Trương tan vỡ khóc lớn lên, nếu như Mặc Thu Dương cứ như vậy rời đi, như vậy chính mình vậy không có gì có thể sống được. Khu khu, mù hồn nào. Cái gì a? Mặc Thu Dương âm thanh nhỏ như sợi tóc, có thể rơi vào Lưu Trương trong lỗ tai lại là như sấm bên tai. Lão Mặc, người rốt cuộc tỉnh. Lưu Trương giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, dùng sức lung lay Mặc Thu Dương thân thể, đồng thời khóc càng thêm kịch liệt, nhưng trong tiếng khóc cũng là có vẻ vui sướng, thật giống như nghe được chính mình người trọng yếu nhất bệnh nặng mới khỏi giống như vui đến phát khóc. Mặc Thu Dương thương thế trên người ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn lấy, đồng thời trên người nhiệt độ ở kịch liệt lên cao, rất nhanh liền vượt qua nhân thể bình thường nhiệt độ, cảm nhận được dị dạng Lưu Trương lộ ra khó mà diễn tả bằng lời vẻ mặt. Mà Tô Hưởng Lâm trên người tình huống và Mặc Thu Dương cùng loại, không qua da của hắn ngay tại dần dần ố vàng, giống như là nham thạch tạo ra nhục thể giống như. Không bao lâu, cả hai lần lượt thanh tỉnh, Tô Hưởng Lâm ngồi trên mặt đất bên trên, luôn cảm giác hai tay chịu nặng, nâng lên xem xét, trên tay tình huống kém chút đem hắn dọa ngất. Ta sát, đây là cái gì? Tô Hưởng Lâm nhịn không được sổ một câu nói tục, hắn sống nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua hiện tại trạng huống như vậy, cả người đều là phi thường ngộp bức, nhất là trong cơ thể đột nhiên hiện lên sức mạnh, phản phất một quyền liền có thể đánh chết một người. Vì cái gì ta lại biến thành như vậy? Mặc Thu Dương nhìn xem đầu ngón tay thiêu đốt lên hỏa diễm, theo ý thức của mình chuyển biến, đầu ngón tay hỏa diễm cũng làm ra tương ứng biến hóa, rất là thần kỳ. Lão Lưu, chúng ta ngất đi trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Nhìn xem một bên vui đến phát khóc Lưu Trương, Mặc Thu Dương hỏi nội tâm không hiểu, sau đó Lưu Trương liền đem tự mình làm tất cả nói cho hai người. Ngươi nói là ăn cái quả này chúng ta liền biến thành như vậy. Tô Hưởng Lâm khó có thể tin cầm lấy một viên trái cây, cái này nho nhỏ trái cây lại có hiệu quả như vậy, lúc này liền đem những trái này thu lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nghe tới hai người khác ăn trái cây chết mất về sau, hai người cũng là bùi ngùi mãi thôi. Lão Lưu, không nên tự trách, nếu như ngươi không làm như vậy hai người bọn họ cũng sẽ chết đi, chẳng qua là vấn đề thời gian. Không có cùng những người khác như vậy chỉ trích Lưu Trương không phải, Mạc Thu Dương ngược lại là thấy thằng mở, chuyện này hiển nhiên không phải Lưu Trương vấn đề. Đúng à, nếu như không phải ngươi chúng ta hai cũng mất, đổi cái góc độ nghĩ, ngươi không phải là từ Diêm Vương ra trước mặt đem chúng ta hai vớt trở về rồi sao? Tô Hưởng Lâm vỗ vỗ Lưu Trương bả vai, ra hiệu hắn đừng quá mức tự trách, nghe được hai người an ủi, Lưu Trương lập tức cảm giác trong lòng ấm áp. Chương 23. Nhân loại tung tích hắn nhưng là giết người à, là tội phạm giết người, các ngươi nhớ bao che một cái tội phạm giết người hay sao? Có người nghe được ba người nói chuyện, lúc này mở miệng phản bác nói, cái gì tội phạm giết người? Ta chỉ biết là nếu không phải lão Lưu chúng ta liền chết. Chính là, ngươi tại sao không đi tìm những con nhện kia chuyện? Đã cảm thấy chúng ta dễ khi dễ đúng không? Mạc Thu Dương và Tô Hưởng Lâm ngăn tại Lưu Trương trước người, nhìn xem hai người tư thế phảng phất một giây sau liền muốn tiến lên đến cho người kia hai cái dấu màu ác, mặc dù hai người hiện tại cảm giác lực lớn vô cùng, nhưng no bụng tinh hiện đại giáo dục hun đúc hai người cũng không có lựa chọn bạo lực làm việc. Người kia thấy thế trong nháy mắt sợ, quay người nhìn một chút không ai mong muốn giúp mình, lui lại một bước không còn và hai người tranh cãi, Mạc Thu Dương và Tô Hưởng Lâm cũng không có đuổi đánh tới cùng. Bây giờ nên làm gì? Mạc Thu Dương hỏi đến, hắn cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, chờ đợi không giải quyết được vấn đề gì. Cái huyệt động này không thể ở nữa, bọn này nện có thể đến lần thứ nhất vậy khẳng định có thể đến lần thứ hai. Tô Hưởng Lâm như thế phân tích, ba người ăn nhịp với nhau, lúc này chuẩn bị rời đi hang động chủ động tìm kiếm đường ra, vừa rồi người kia cũng nghĩ ra đi, nhưng là vừa nghĩ tới cùng Mạc Thu Dương ở giữa không thoải mái, đành phải ngồi xuống. Lại nói chúng ta bây giờ đi cái nào a? Lưu Trương hỏi đến, cái này đại sa mạc trừ ra hạt cát chính là hạt cát, căn bản không nhìn thấy đường a nếu không đi ốc đảo. Mạc Thu Dương suy tư một lát sau đề nghị, không ngờ lại là bị Lưu Trương và Tô Hưởng Lâm mạnh mẽ phản đối. Không thể đi ốc đảo, mặc dù cái này mấy lần đi ốc đảo không có lọt vào cái gì nguy hiểm, nhưng cũng không có nghĩa là toàn bộ ốc đảo là an toàn. Cẩn thận thảo luận một phen, ba người quyết định hướng phía một phương nào tiến về phía trước, mà cái phương hướng này vừa lúc chính là Diệp Thiên vị trí. Diệp Thiên bên này, biến dị thốc thiếu và bao cát cuồng hạt chiến đấu đã kết thúc, nhưng là nổ tung sinh ra dư ba lệnh Diệp Thiên đối mặt với chiến trường một mặt trở nên cháy đen một mảnh, như bị sét đánh bình thường, phía trước trên đất trống đã là cháy đen một mảnh, xuất hiện một cái sâu đạt mấy chục mét hô to. Biến dị thốc thiếu và sa bạo cự hạt cả hai dù ai cũng không cách nào làm sao ai, đánh tới cuối cùng rơi vào cái ai về nhà lấy cắt tìm các mẹ số phận cuối cùng. Ở sau khi chiến đấu kết thúc không lâu, hoàng sa sói hoang và không tiến cắt sư lần lượt trở lại Diệp Thiên bên cạnh, lệnh Diệp Thiên khiếp sợ là, nguyên bản nhiều đến chừng 20 sa lang cái về rồi 9 cái. Cái này chính cái sa lang còn mang theo lớn nhỏ không đều thương thế. Chẳng qua cái này mấy cái sa lang thực lực ngược lại là tiến vào nhập giai cấp 1. Nguy cơ, quả nhiên nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại a. Diệp Thiên hơi xúc động, sau đó bắt đầu thôn vệ hoàng sa sói hoang mang về mãng xà và bọ cạp thi thể. Thôn vệ nhang mãng thi thể, điểm tiến hóa 2.31 thôn vệ biến dị sa hạt một cái, điểm tiến hóa 1.59 nhanh, lập tức liền có thể lần nữa tiến hóa. Lần sau tiến hóa nói không chừng cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng. Các ngươi cái này là chuyện gì xảy ra? Bị sinh vật gì tập kích? Đối mặt với Diệp Thiên hỏi thăm, hoàng sa sói hoang tiến lên khoa tay lấy. Người tranh này cái gì? Tứ bất tượng sao? Nhìn xem trên đất cắt xuất hiện nguyện ngoạc bức họa, dù là Diệp Thiên năng lực phân tích mạnh hơn cũng là một chút cũng xem không hiểu, ngược lại là hoàng sa sói hoang kêu vài tiếng, Diệp Thiên ngược lại là nghe hiểu một phần. Người nói là xuất hiện một đám nện. Hoàng sa sói hoang nhân tính hóa gật gật đầu. Diệp Thiên trầm ngâm một lát, bọn này nện bên trong khẳng định có một chỉ phát sinh cấp độ càng sâu biến dị, không phải vậy những con nện này không có khả năng quy mô xuất động, hơn nữa cái này nện biến dị trình độ rất có thể cùng cái kia biến dị thốc thiếu sa bạo cự hạt giống như, lại thêm một cái tiềm ẩn uy hiếp. Chẳng qua Diệp Thiên cũng không phải là hoàn toàn lo lắng, nhiều như vậy nện cũng có thể để cho mình thu hoạch được đủ nhiều điểm tiến hóa từ đó nhanh chóng tăng thực lực lên. Lúc này đã là hiểu tinh tàn nguyện, mặt trời tức sẽ xuất hiện, Diệp Thiên liền không lại để cho hoàng sa sói hoang bọn chúng đi săn, chỉ là Diệp Thiên lại là có khác thu hoạch. Cái thấy ba đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt, chính là Mạc Thu Dương bọn hắn. Nhân loại. Diệp Thiên nội tâm ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, hắn hiện tại cũng không rõ ràng muốn thế nào đối mặt đã từng đồng bào, nhưng là hắn rõ ràng một chút, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, đồng loại ở giữa còn có thể thủ tốc tương tàn, càng đừng đề cập đối với hiện tại Diệp Thiên, nếu để cho nhân loại biết Diệp Thiên tình huống, phái binh tiêu diệt khá tốt, càng đáng sợ chính là đem Diệp Thiên nổ tận gốc đưa vào trong phòng thí nghiệm tiến hành cắt miếng nghiên cứu. Hơn nữa lấy nhân loại hiện tại khoa học kỹ thuật, mình có thể nói là không có bất kỳ cái gì phần thắng có thể nói, mặc dù Diệp Thiên có nhiều như vậy thiên phú, nhưng là ở nhân loại các loại công nghệ cao vũ khí trước mặt có thể nói là không có gì chứng dụng. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là trước tiên tăng lên thực lực bản thân, chờ mình đủ cường đại thời điểm liền có thể không cần cố kỵ bất kỳ vật gì, đến lúc đó chính mình muốn làm gì liền làm gì. Chật, Diệp Thiên thôi thúc hải thị thật lâu, làm chính mình bề ngoài trở nên và trong sa mạc bình thường sinh trưởng cây cối bình thường, chung quanh mặt đất một lần nữa biến thành đất cát bộ dáng. Chú ý tới Mạc Thu Dương đám người tung tích lúc, đàn sói nhóm liền rục dịch, chuẩn bị giải quyết những người xâm lược này. Các người đi đem những nhân loại này đuổi đi. Diệp Thiên âm thanh ở hoàng sa sói hoang trong đầu vang lên, thu đến mệnh lệnh sau hoàng sa sói hoang hướng phía ba người phóng đi. Lúc này ba người chính vừa nói vừa cười hướng phía trước đi tới, đột nhiên một tiếng sói tru chuyển đến, lúc này dọa đến ba người quay đầu liền chạy, đám ba người chạy xa về sau, hoàng sa sói hoang lúc này mới trở lại Diệp Thiên bên cạnh nằm xuống. Mạc Thu Dương ba người luôn luôn hướng phía trước chạy đi, cứ như vậy từ hiểu tinh tàn nguyệt luôn luôn chạy đến mặt trời chói chang trên không, cho đến hoàn toàn làm không lên một chút khí lực mới dừng lại. Không được, chạy không nổi rồi. Tô Hưởng Lâm miệng lớn thở hổn hển, chỉ chốc lát sau liền thẳng tắp đất nằm trên mặt cát. Nhắc tới cũng kỳ quái, tuy là mặt trời chói chang trên không, có thể ba người nhưng không có giống như trước đó như vậy cảm thấy khốc nhiệt khó nhịn. Trước tiên nghỉ một lát đi. Mạc Thu Dương nói xong, sau đó liền tìm khối cự thạch dựa vào. Và chậm tới về sau, ba người tiếp tục lên đường, ở cái này mênh mông đại mạc bên trong, ba người giống như không nhà để về con rơi, không biết nên đi về phương nào. Ba vị, các ngươi thật giống như cần muốn trợ giúp a. Không biết lúc nào, ba người xuất hiện trước mặt một vị người mặc thời thượng quần áo thoải mái nam tử trẻ tuổi, chính có chút hăng hái mà nhìn xem bọn hắn. Chương 24. Cứu viện, Hỏa Huyền Lang, lão Mao tử ngươi, ngươi là? Chính Tông Hoa Quốc lời nói truyền vào Mạc Thu Dương trong lỗ tai, nhưng làm hắn kích động hỏng, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Phí Công Cảnh Hiên, là sa mạc khoa khảo đoàn một viên, đi vào cơ đại sa mạc chính là vì làm việc, không biết mấy vị là làm cái gì. Nói xong, Phí Công Cảnh Hiên còn lấy ra chính mình căn cứ chính xác kiện, cho ba người nhìn một chút. Nghe vậy Mạc Thu Dương ba người liếc nhau, đón lấy đối phương giấy chứng nhận cẩn thận kiểm tra một phen, xác thực không phải ngụy tạo, nhưng vẫn là chưa tin lời của đối phương, nào có khoa khảo đoàn thành viên mặc thành dạng này. Không sợ bị nóng chết ai chẳng qua mặc thành dạng này như cũ có thể trong sa mạc chạy vậy xác thực lệnh ba người có chút khó có thể tin, chẳng lẽ lại người này xuyên qua cái gì công nghệ cao quần áo sao? Ta gọi Mạc Thu Dương, chúng ta là cơ đại sa mạc quốc gia khí tượng giám sát trung tâm phân cục nhân viên công tác, bởi vì trong sa mạc sói hoang tập kích, đã đưa chúng ta toàn bộ phân cục người đều đi rời ra. Mạc Thu Dương đem đại khái đi qua nói ra, dẫn tới Phí Công Cảnh Hiên xa vào trong suy tư, hắn cũng không phải là cái gì khoa khảo đoàn, mà là quốc gia khác thường sinh vật trung tâm nghiên cứu, lại tới đây chính là vì điều tra trong sa mạc khác thường sự kiện, nhìn thấy Mạc Thu Dương ba người, nội tâm của hắn liền xác định nào đó một số chuyện. Như vậy à, vậy các ngươi đi theo ta, vừa vặn khoa chúng ta khảo đoàn tại phía trước xây dựng trụ sở tạm thời, nơi đó có sung túc thức ăn nước uống. Phí Công Cảnh Hiên vừa nói, một bên xoay người hướng về nơi xa đi đến, Mạc Thu Dương ba người vội vàng đuổi theo, mặc dù nói lời của đối phương khả năng là giả, nhưng có thể lấy ra thật căn cứ chính xác kiện nói rõ cũng sẽ không hại bọn hắn, về phần đối phương đến sa mạc mục đích thực sự, vậy có thể là đến chấp hành cái gì nhiệm vụ cơ mật. Thôn vệ rắn đuôi chung một cái, điểm tiến hóa 0.12 thôn vệ sừng thiểm thử một cái, điểm tiến hóa 0.05 thôn vệ biến dị sa hồ một cái, điểm tiến hóa 0.25 điểm tiến hóa đã đạt điểm tiến hóa cần thiết, phải chăng tiến hóa. Tới gần trạm vào tối, Diệp Thiên điểm tiến hóa cần thiết muốn điểm tiến hóa toàn bộ tới tay. Đúng, tuy là tiến hóa qua mấy lần, nhưng Diệp Thiên nội tâm vẫn là không nhịn được có chút kích động. Giang giác. Thanh âm thanh thúy vang lên, nguyên bản chính đang nghỉ ngơi đàn sói nhóm nghe được cái này tiếng vang lập tức ngẩng đầu cảnh giác mà nhìn xem tứ phương, cái thấy một bên đại thụ chính đang nhanh chóng cất cao, thân cây càng là hướng phía bốn phía bắt đầu khuyết tán. Lần này tiến hóa cùng ngày trước khác biệt, tê tâm liệt phế thống khổ tại nội tâm hiện lên, tựa như cả cái cây đều muốn bị chặt ngang chém đứt giống như. A. Diệp Thiên không nhịn được tại nội tâm bộc phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, hắn đối với bất thình lình thống khổ không có làm bất kỳ chuẩn bị nào. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, bộc phát ra tiếng oanh minh để chúng quanh đàn sói điên cuồng chạy trốn, một đạo lại một đạo vết rách ở Diệp Thiên bốn phía xuất hiện, tráng kiện vài gốc giờ phút này nhìn một cái không sót gì. Dị động kéo dài gần 10 phút, chờ đến khi dừng lại về sau, Diệp Thiên mệt mỏi nhìn xem bốn phía cảnh tượng, giống như vừa những việc trải qua một trận đại chiến giống như làm cho người kinh tâm động phách. Chợt Diệp Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên bản miêu tả sinh động sợi dễ một lần nữa trở lại tới lòng đất, chỉ là những này vết rách lại là không có phục hồi như cũ. Diệp Thiên chủng tộc, sa mạc khô một tuổi thọ, 3 năm, dinh dưỡng không đủ, đẳng cấp, nhập giai 7 cấp điểm tiến hóa. Không lần sau điểm tiến hóa cần thiết điểm tiến hóa, 30 thiên phú, thôn vệ, sắc bén cành lá, hải thị thật lâu, sa chi trái cây, trước mắt có thể ngưng tụ số lượng, 1, 1, tâm linh giao lưu, dễ cây đi tới phạm vi bên trong nhưng cùng những sinh vật khác tiến hành không chướng ngại giao lưu, nhập giai 7 cấp. Nhìn thấy đẳng cấp của mình, Diệp Thiên có một cỗ trọng trấn hùng phong cảm giác, không đúng nhiều ngày như vậy, cuối cùng là có bắc phạt thực lực. Cái này mới thiên phú tốt giống như có chút ý tứ. Có thể cùng những sinh vật khác tiến hành không chướng ngại giao lưu, đơn giản chính là vạn năng phiên dịch khí a tiến hóa sau Diệp Thiên độ cao tăng lên 10m. Dễ cây có khả năng lan tràn rất cự ly xa đạt đến 130m, hướng phía dưới lan tràn đến cực hạn Diệp Thiên còn có thể cảm nhận được trận trận đất. Xem ra nhanh tiếp xúc đến mạch nước ngầm. Lúc này Diệp Thiên tầm nhìn trở nên càng thêm phóng đạt, có khả năng nhìn thấy khoảng cách trở nên càng thêm xa xôi, ngoài ngàn mét sự vật đã là nhìn một cái không sót gì. Rất lệnh Diệp Thiên vui mừng chính là, Hải thị thận lâu cái thiên phú này hình như biến thành một cái kỹ năng bị động, không cần chính mình cố tình làm liền có thể đem chung quanh sự vật biến thành hắn hình dạng của hắn, muốn lại thay đổi chỉ cần Diệp Thiên một cái ý niệm trong đầu là được. Còn rất khá. Diệp Thiên trong óc đột nhiên toát ra như vậy một cái ý nghĩ, tương lai một ngày nào đó có lẽ toàn bộ sa mạc cảnh tượng đều có thể bị thiên phú của mình ảnh hưởng, đến lúc đó toàn bộ sa mạc đều chính là chính mình hậu hoa viên. Thời gian lặng yên như qua đi, chính đang hưởng thụ gió nhẹ Diệp Thiên đột nhiên liền nghe được phương xa chuyển đến tiếng vang. Phanh phanh phanh. Dây đặc thương pháo thanh từ phương xa chuyển đến, làm rối loạn Diệp Thiên suy nghĩ. Súng ống. Lại là nhân loại. Vừa định đem những nhân loại này đuổi đi Diệp Thiên lại trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ này, hắn nhớ làm rõ ràng hiện tại địa cầu. Biến thành dạng gì, thực lực của mình đến tột cùng là mạnh vẫn là yếu. Ánh mắt trông về phía xa, một cái sói hồng hướng phía Diệp Thiên bên này chạy tới, sói hồng cái kia biển như hỏa diễm thiêu đốt giống như da lông quả thực làm cho người cảm thấy rung động, Diệp Thiên không khỏi cảm thán thiên nhiên thần kỳ. Mà sau lưng sói hồng, một đám thân mang y phục tác chiến nhân loại thì là cầm trong tay súng ống không ngừng tạo xạ phía trước sói hồng, viên đạn nhanh như tia chớp, dày đặc viên đạn càng như mưa rơi hướng phía sói hồng rơi đi. Tại sắp đánh tới sói hồng trên thân thời điểm, một đường màu lửa đỏ bình chướng lại là từ bên ngoài thân xuất hiện, đem viên đạn toàn bộ ngăn cách. Nhân loại không dung tha, như cũ hỏa lực áp chế, rất có cố không đem cái này sói hồng giết chết không bỏ qua khí thế, mà sói hồng bên ngoài thân màu lửa đỏ bình chướng vậy ở theo thời gian trôi qua chậm chạp xuất hiện vết rách. Rốt cục, vang một tiếng băng lên, sói hồng bên ngoài thân màu lửa đỏ bình chướng phá thành mảnh nhỏ, bộ phát trùng kích lệnh toàn bộ sói hướng về phía trước lộn mấy chục mét mới dừng lại. Thấy thế từng tiếng kinh ngạc thốt lên từ trong đám người bạo phát đi ra, chẳng qua lời của bọn hắn Diệp Thiên là một chút cũng nghe không hiểu, nghĩ đến những người này cũng không phải là người Trung Quốc, ngược lại là có điểm giống sắt vách lao mao tử ngôn ngữ. Một tên sĩ quan bộ dáng nhân loại đi vào sói hồng bên người, muốn đem hắn nắm lên. Hiu. Thanh mang xẹt qua màn đêm, một mảnh lá cây còn như phi đao giống như bắn về phía sĩ quan, cái so đối với cái này không có chút nào phát giác, chỉ nghe được một tiếng xé gió, liền cảm giác cánh tay đau xót, cả người đều bị cái này cường đại trùng kích đánh lui mấy mét. A. Sĩ quan tê tâm liệt phế kêu to, thống khổ tại lúc này nhìn một cái không sót gì, nhân loại còn lại bị một màn này sợ ngây người, không rõ ràng vì sao sĩ quan có thể như vậy, đồng thời cầm lấy súng giới cảnh giác bốn phía. Đột nhiên, một người kích động kêu to, cùng sử dụng súng ống nhắm ngay phía trước Diệp Thiên, đám người theo họng súng nhìn lại, thấy được làm bọn hắn cả đời khó quên cảnh tượng. Cái thấy nguyên bản chỉ có cao 4-5 mét nhỏ gầy cây gỗ khô trong nháy mắt biến thành đại thụ che trời, cành lá rậm rạp tán cây, mạnh mẽ đanh thép thân cây, cùng hoàn cảnh chung quanh lộ ra không hợp nhau. Gió nhẹ thổi qua, lá cây ở giữa vang xào xạc âm thanh ở bọn hắn nghe tới giống như ác ma nói nhỏ, hoảng sợ, bất an, kinh khủng chờ một chút cảm xúc chiếm lấy những người này náo hải. Ầm. Một người quá mức khủng hoảng, bối rối phía dưới lại bóp phi cơ chuyến, một viên đạn bay nhanh bắn về phía Diệp Thiên thân cây, nhưng lại ở giữa không trung nổ tung, cái tia nổ súng xạ kích nhân loại tại bạo tạc tiếng vang lên đồng thời vậy trong nháy mắt ngã xuống đất, trên cổ còn lộ ra càng như dao cắt bình thường vết cắt. Đầu này sói ta cứu được, các ngươi có thể đi chết rồi. Diệp Thiên lời nói tại mọi người nội tâm tiếng vọng, trên mặt mọi người chấn kinh chi sắc càng thêm nồng đậm, cái này, đại thụ thành tinh. Hưu. Dây đặc lá cây từ trên trời giáng xuống, trừ bỏ sĩ quan kia bên ngoài tất cả nhân loại toàn bộ bỏ mình. Chủng tộc, Hỏa Huyền Lang đẳng cấp, nhập giai cấp 1 đây cũng là đầu kia sói hồng tin tức, nhìn thấy sói hồng chủng tộc thì Diệp Thiên quả quyết xuất thủ tương trợ, như vậy kỳ dị chủng tộc, ngày sau trưởng thành tuyệt đối không thua tại cái kia sa bạo cự hạt và biến dị tốc cứu. Cũng coi là nhận một thiên tài thủ hạ a. Sau đó Diệp Thiên nhìn về phía cái kia thống khổ lại khủng hoảng sĩ quan, đối phương lúc này ngay tại Nguyên Thiên mà kêu sợ hãi lấy, Diệp Thiên dự định từ đối phương trong miệng đạt được đường kim thế giới tình huống. Chương 25. Dị tượng, màu máu lôi đình nhân loại, ngươi từ đâu mà đến? Diệp Thiên âm thanh ở sĩ quan này trong đầu vang lên, sĩ quan cả người đều làm một bức, nhất là nghe tới Diệp Thiên nội dung, thân thể lại cảm giác được không hiểu rét lạnh, sợ hãi của nội tâm thúc đẩy hắn không ngừng lùi lại, nhưng còn không có lui bao xa liền đụng phải Diệp Thiên sợi dễ. Nhân loại, ngươi nếu lại không thành thật cũng đừng trách ta tái tạo sát nghiệt. Nói đến đây, Diệp Thiên trong giọng nói sát ý đã là không che giấu chút nào, sĩ quan lúc này đục ngầu đầu đi qua như thế giật mình cũng là thanh tỉnh không ít. Ngươi, ngươi là ai? Hưu. Thanh mang hiện lên, sĩ quan một cái chân trong nháy mắt bị chặt một nửa, máu tươi như là suối phun giống như không ngừng dẫn ra ngoài. A. Sĩ quan ôm chân gãy không ngừng mà kêu thảm, mồ hôi lạnh đem hắn trên người quần áo toàn bộ ướt nhẹp. Đây chỉ là cảnh cáo, hiện tại là ta hỏi ngươi đáp. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng lại lần nữa ở sĩ quan trong đầu vang lên, bởi vì đau đớn sĩ quan cũng không có đáp lại, Diệp Thiên xem như hắn đã chấp nhận. Ngươi là nơi nào người? Ta đến từ Ma Hùng Quốc. Sĩ quan cắn răng nghiến lợi nói xong, Diệp Thiên nghe vậy nói thầm một tiếng quả nhiên. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta nhớ không lầm nơi này hẳn là Hoa Quốc địa bàn. Diệp Thiên lời nói để sĩ quan quá sợ hãi, nói như vậy Diệp Thiên chẳng phải là Hoa Quốc một phương. Chúng ta là tới nơi này thi hành nhiệm vụ, theo thám tử đến báo, trong sa mạc xuất hiện nhiều loại biến dị di chuyển thực vật, chúng ta liền là phụ trách bắt đi một số di chuyển thực vật mang về nghiên cứu. Sĩ quan đàng hoàng đem lời nói ra, cũng không dám nói láo. Đương kim trên thế giới như vậy di chuyển thực vật nhiều hay không? Sĩ quan nghĩ, một lát sau mở miệng. Chúng ta Ma Hùng Quốc như vậy sinh vật biến dị không tính quá nhiều, ngược lại là có thể khống chế lại. Hoa Quốc bộ phận vùng núi xuất hiện một số sinh vật biến dị, những này sinh vật biến dị đối với Hoa Quốc một phần thành thị tạo thành tổn thất không nhỏ. Trên lục địa sinh vật biến dị không tính quá nhiều, hơn nữa thực lực vậy không tính rất mạnh, ngược lại là trong hải dương xuất hiện rất nhiều thực lực sâu không lường được sinh vật biến dị. America một tòa thành thị duyên hải bị một không biết tên sinh vật một cái nuốt hết một nửa. Diệp Thiên rơi vào trầm mặc, một cái nuốt mất nửa tòa thành thị, thực lực này vượt xa biến dị thốc thiếu bọn chúng á trong nhân loại liền không có gì thay đổi sao? Theo lý thuyết di chuyển thực vật có thể xảy ra biến dị thân là cao cấp động vật nhân loại hẳn là cũng sẽ phát sinh biến dị. Có. Trong nhân loại có một số người nắm giữ siêu năng lực, có người lực lớn vô cùng, có người nhanh như tia chớp, còn có thể phun lửa phun nước, chẳng qua những người này vừa xuất hiện liền bị quốc gia cho trong bóng tối khống chế lại, đồng thời thế giới các quốc gia hiện tại cũng bắt đầu trắng trợn chứng minh các loại phúc lợi chính sách tầng tầng lớp lớp. Sĩ quan một năm một mười đất nói xong, viên kia muốn tiếp tục sống tâm khiến cho hắn đem tất cả đều dặn dò xuất hiện. Ta có thể đi rồi sao? Sĩ quan hỏi ra câu nói này, chỉ cảm thấy bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên vừa giảm, hình như rơi vào hầm băng giống như. Hưu. Thanh mang hiện lên, sĩ quan đầu lâu như là bóng đá giống như trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Biết bí mật của ta còn muốn đi. Sau đó Diệp Thiên nhìn về phía rễ cây cái khác Hỏa Huyền Lang, thời khắc này đối phương chính còn do thân thể, tựa hồ là cực độ hoảng sợ. Chờ hoàng sa sói hoang trở về lại đem trái cây cho ngươi. Vừa nghĩ tới trước đó ngưng tụ sa chi trái cây sau trạng thái, Diệp Thiên cũng có chút bất đắc dĩ, lấy phòng ngừa vạn nhất vẫn là chờ đến đàn sói nhóm trở về lại ngưng tụ tương đối tốt. Thời gian đi vào nửa đêm, cuốn phong gào thét thổi qua Diệp Thiên thân cây, dễ cây cái khắc hỏa huyền lang thì là đã chìm vào giấc ngủ. Đó là cái gì? Trên bầu trời, nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm lúc này cứ nhưng đã mây đen dày đặc. Đây là trời muốn mưa sao? Chẳng biết tại sao, Diệp Thiên luôn cảm giác có là chuyện đại sự gì sắp xảy ra, giống như nước thủy triều nện đàn ở khoảng cách Diệp Thiên vài trăm mét địa phương đi qua, nện đàn hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới, hình như chỗ kia có đồ vật gì hấp dẫn nó nhóm giống như. Ầm ầm. Lan cuộn lôi thanh từ trong mây đen truyền ra, cái thấy bầu trời xa xăm bên trong xuất hiện mấy luồng màu máu lôi đỉnh. Màu máu lôi đỉnh. Bực này dị tượng thấy Diệp Thiên có chút choáng váng, trực giác nói cho hắn biết có một tên gia hỏa khủng bố tức sắp xuất thế, dễ cây cái khắc hỏa huyền lang vậy ở tiếng sấm bên trong bị bừng tỉnh, trốn ở Diệp Thiên phía sau run lẩy bẩy. Trong sa mạc, vô số sinh vật đều bị này huyết sắc lôi đỉnh hấp dẫn lực chú ý, ốc đảo bên trong, màu đen thốc thiếu chăm chú nhìn màu máu lôi đỉnh phương hướng, chợt vỗ cánh bay cao, mục tiêu chính là màu máu lôi đỉnh phương hướng, ở tại phương xa, sa bạo cự hạt kéo lấy thân thể cao lớn vậy hướng phía màu máu lôi đỉnh phương hướng chạy. Ngay tại kiếm ăn đàn sói bởi vì màu máu lôi đỉnh xuất hiện trong nháy mắt dừng lại động tác, sau đó không nói hai lời hướng phía Diệp Tiên vị trí đoạt mệnh chạy như điên. Nguy rồi. Phí công Cảnh Hiên nhìn xem màu máu lôi đỉnh, thân thể không ngừng lùi lại. Thế nào Cảnh Hiên? Một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở Phí công Cảnh Hiên bên cạnh, thân thiết hỏi đến. Nhị thúc, trong sa mạc xuất hiện không thể địch lại tồn tại, đợi tiếp nữa chúng ta đều sẽ chết. Phí công Cảnh Hiên cười thầm lấy, năng lực của hắn là thông qua gió tới biết tin tức, trước đó tìm tới Mặc Thu Dương bọn hắn chính là dựa vào năng lực này. Nam tử trung niên nghe xong sắc mặt âm trầm không chừng, hắn biết Phí công Cảnh Hiên không có nói sai, nhưng là rút lui một chuyện cũng không phải là hắn một người có khả năng quyết định. Màu máu lôi đỉnh phía dưới, một viên màu đen trứng lớn xuất hiện, ở trứng lớn chung quanh là vô biên vô tận nền đàn. Ầm ầm. Tráng kiện như thành nhân cánh tay giống như màu máu lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào màu đen trứng lớn bên trên, ba độ khủng bố truyền hướng bốn phương tám hướng, cái sau phản phất bị kích hoạt bình thường, hai luồng màu đỏ tươi ánh mắt tại trứng lớn bên trong hiện hiện. Chương 26. Giữ tận nền, thực lực kinh khủng, linh thạch khoáng nghe đồn màu máu lôi đỉnh tiếp tục một hai giây. Một giây sau lại là rút lui trở về bên trên bầu trời, nguyên bản đen kịt trứng lớn giờ phút này đã là chỉnh thể đỏ bừng, từng luồng hồ quang điện ở trứng lớn nổi lên hiện. Một cái dài mảnh lại sắc bén như tử thần liêm đao bình thường chân dài từ trứng lớn bên trong nô ra, cả viên trứng lớn bên trên hiện ra lít nha lít nhít vết dạng, trung quanh nện đàn nhìn thấy một màn này phát ra dị dạng âm thanh, ồn ào lại khó nghe, tựa như đang ăn mừng cái gì. Đông. Trầm muộn tiếng vang từ trứng lớn bên trong truyền ra, lại là mấy cái chân nô ra trứng lớn, những này chân dài đồng loạt bung lên, trứng lớn bị triệt để phá vỡ. Nồng đậm xương mù màu máu ở trứng lớn phá vỡ trong nháy mắt phun ra ngoài, mà hễ là bị xương mù nơi bao bọc đến nện, đồng đều hóa thành xương mù một phần. Dù vậy, những con nện này như cũ che giả măng mọc đất vượt mức quy định phóng đi. Giống. Trầm thấp tiếng giống từ trong huyết vụ truyền ra, và huyết vụ tiêu tán, một đầu dữ tợn kinh khủng nện quái vật xuất hiện ở đại địa phía trên, thể dài 3 mét, đầu giống như bóng đá, trong miệng chiều dài sắc bén lại dày đặc răng, miệng hai bên mọc ra và còn kiến như thế rất hút, phần bụng lớn đến thậm chí có thể đặt vào một người trưởng thành loại, mơ hồ ở giữa giống như có hắc ảnh từ đó hiện lên, huyết làn da màu đen. Giống như liêm đao giống như sắc bén chân dài, ở ánh trăng chiếu xa phía. Dưới, những này chân còn phản xạ ra trận trận lạnh lẽo. Trận trận to rõ tiếng kêu to từ bên trên bầu trời truyền đến, đầu này kinh khủng nhện nhìn cũng không nhìn liền cấp tốc nâng lên một cái chân vung xuống. Mạnh. Một đường huyết màu đen chạm kích lấy tốc độ cực nhanh bay về phía trên không, màu đen thốc thiếu né tránh không kịp bị cái này chạm kích chặt tới, nhìn thấy mà giật mình vết thương xuất hiện, càng làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ là, vậy mà không có một giọt máu từ miệng vết thương chảy ra, thân thể giống như diều đứt dây hướng xuống đất rơi xuống. Nhìn thấy màu đen thốc thiếu thảm trạng, Sa bạo cự hạt không chút do dự quay đầu liền chạy, vẹn vẹn là một cái đối mặt liền bị đánh tổn thương ở đây, chính mình muốn là chống lại nó chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Nơi đó trước hết không nên đi, và lúc nào ta để các ngươi lại đi. Diệp Thiên nhìn chằm chằm đầu kia kinh khủng nện xuất hiện phương hướng, phía dưới đàn sói nhóm nghe xong không khỏi lui lại mấy bước, căn bản không cần Diệp Thiên tự mình dặn dò, trực giác của bọn nó đã nói cho bọn chúng biết đi nơi nào hẳn phải chết không nghi ngờ. Đem suy nghĩ thu hồi, Diệp Thiên bắt đầu ngưng tụ sa chi trái cây, qua ước chừng 10 giây đồng hồ, một viên tổ trái cây màu vàng từ Diệp Thiên đầu cành bên trên rơi xuống. Ngay sau đó liền bị sợi dễ tiếp được đưa cho Hỏa Huyền Lang, cái sau nhìn lên trước mặt cái kia dụ sói trái cây, lộ ra thèm nhỏ dãi bộ dáng, lúc này một cái nuốt vào. Ngưng tụ ra sa chi trái cây Diệp Thiên cũng không cùng lần thứ nhất giống như trực tiếp mất đi, mà là có một cố mệt lạ cảm giác, ăn sa chi trái cây Hỏa Huyền Lang trên thân toát ra ánh lửa, toàn bộ sói da lông tại lúc này giống như hừng hực ngọn lửa, thế lửa càng ngày càng nghiêm trọng, lệnh đàn sói và không kiến cắt sư đều nhìn thẳng. Khoa trương nhất chính là Hỏa Huyền Lang đẳng cấp, giống như ngồi giống như hỏa tiễn, từ nhập giai cấp 1 đi tới nhập giai 3 cấp. Ngao. Hỏa Huyền Lang tùy ý đất chú lên, dường như vì mình tân sinh mà gieo họ. Ta quả nhiên không nhìn nhầm. Diệp Thiên thúc đẩy sợi dễ bước vẽ Hỏa Huyền Lang lông tóc, để hắn thoải mái phát ra rên rỉ thanh âm. Các vị, căn cứ Cảnh Hiên tin tức, vừa rồi lôi đình hình như dựng dục ra nào đó một tên gia hỏa khủng bố. Trong phòng họp, mấy người đàn ông tuổi trung niên chính đang họp, vừa mới mở miệng chính là Phí công Cảnh Hiên nhị thúc. Kinh khủng gia hỏa, chẳng lẽ lại thứ này đã không e ngại xuống ống sao? Còn lại nam tử có chút hoảng sợ, mặc dù những này sinh vật biến dị lực phòng ngự tăng lên không ít, nhưng mà trước mắt gặp sinh vật còn chưa tới nơi ngạnh kháng viên đạn tình trạng. Chỉ sợ là đợi tiếp nữa ta đoán chừng muốn xảy ra chuyện, cho nên ta triệu tập mấy vị chính là thương lượng rút lui công việc. Phí công Cảnh Hiên nhị thúc trầm giọng nói, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong phòng họp liền an tĩnh lại, bầu không khí còn có một chút kiềm chế. Nếu là rút lui cấp trên giao phó công việc làm sao bây giờ? Nghe vậy ánh mắt mọi người tập trung ở Phí Công Cảnh Hiên Nhị Thúc trên thân, bởi vì Phí Công Cảnh Hiên nguyên nhân, cho nên Phí Công Cảnh Hiên Nhị Thúc liền trở thành hành động lần này người lãnh đạo. Hành động lần này mục đích là đến tìm kiếm trong sa mạc linh thạch khoáng. Bởi vì không biết tên nguyên nhân, dẫn đến địa cầu tiến vào linh khí khôi phục giai đoạn, trong sa mạc có linh thạch khoáng tin tức cũng là các nhà khảo cổ học ở một tòa cổ mộ ở bên trong lấy được. Tục truyền tòa này linh thạch khoáng đã có gần vạn năm lịch sử, cho tới bây giờ vậy không rõ ràng những linh thạch này bên trong linh khí có không có hoàn toàn tiêu tán. Cấp trên khi biết tin tức này thời điểm liền phái bọn họ chạy tới tìm kiếm tòa này linh thạch khoáng. Hiện tại Hoa Quốc bên trong đã xuất hiện không ít sinh vật biến dị, hiện nay Hoa Quốc đã biết đối đầu sinh vật biến dị hiệu quả vũ khí là súng ống, nhưng là không có khả năng người người đều phối một cây đi. Nói như vậy quốc gia nên loạn thành bộ dáng gì a, hơn nữa thức tỉnh siêu năng lực nhân loại lại là ít càng thêm ít, bởi vậy quốc gia liền đem ánh mắt đặt ở linh thạch này mỏ bên trên, thì vọng nhờ vào đó khai phát ra hữu hiệu hơn vũ khí tới đối phó càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh sinh vật biến dị. Phí Công Cảnh Hiên Nhị Thúc nghe vậy suy nghĩ một lát. Chuyện này ta sẽ lên báo cho cấp trên, để bọn hắn làm ra quyết sách, nếu như có hậu quả gì không, một mình ta gánh chịu, tan họp. Cửa trụ sở, Mạc Thu Dương và Lưu Trương Chính Tiền muộn đất nhìn lên bầu trời, mà Tô Hưởng Lâm thì là đi nghiên cứu những cái kia từ ốc đảo cầm tới trái cây. Bọn hắn được cho biết trở thành siêu năng lực giả, đồng thời thực lực vẫn rất mạnh, ở bây giờ trong căn cứ thực lực có thể nói là đứng hàng 10 vị trí đầu, xem như trong cả trụ sở đỉnh chiến lược. Khi biết tin tức này về sau ba người cảm giác tam quan đều có chút phá vỡ, có dũng khí tỉnh lại sau giấc ngủ đi vào huyền huyễn thế giới bình thường, đồng thời ở nhân viên chuyên nghiệp thuyết phục phía dưới, ba người đồng ý gia nhập quốc gia khác thường sinh vật trung tâm nghiên cứu. Lão Mặc, thế giới này thật biến thiên sao? Hai người ngồi trên mặt cắt nhìn bầu trời đêm, trước đó màu máu lôi đình hai người vậy chính mắt thấy, không gì sánh được chân thực cảm giác để cho hai người sinh lòng hoảng hốt. Có lẽ vậy. Mạc Thu Dương vậy không biết phải nói gì tốt, nội tâm của hắn mênh mông mịt mù không thể so với Lưu Trương một thiếu, rõ ràng trước đó chính mình chỉ là một cái bình thường khí tượng quan chắc viên, hiện tại chẳng biết tại sao liền thành siêu năng lực giả, hơn nữa nghe người khác nói về sau còn muốn và những quái vật kia chiến đấu, cảm giác này liền rất không hợp thói thường. Trong phòng thí nghiệm, Tô Hưởng Lâm chính không chớp mắt nhìn lên trước mặt dụng cụ, trên đó là đối những cái kia trái cây bên trong vật chất phân tích, mà trong đó có hai ô không biết tin tức gây nên Tô Hưởng Lâm lòng hiếu kỳ. Cái này hai ô có một dạng là cái gọi là linh khí, một kiểu khác chính là có độc vật chất sao? Nhớ tới trước đó Lưu Trương miêu tả cảnh tượng, Tô Hưởng Lâm càng nghĩ càng thấy đến ý nghĩ này là chính xác, mà cái này cũng giải thích vì cái gì hắn và Mạc Thu Dương thương thế biết khỏi hẳn cũng thức tỉnh là siêu năng lực giả, hai người kia thì là lập tức chết đi. Chẳng qua cụ thể bên nào là linh khí bên nào là có độc vật chất hiện tại còn không rõ ràng lắm. Tô Hưởng Lâm gọi tới một tên nhân viên nghiên cứu, để hắn vì chính mình chuẩn bị thí nghiệm chuột bạch, dự định đem hai loại vật chất tách ra phân biệt trắc nghiệm công hiệu quả. Chương 27. Huyết Minh Chu Vương hộ vệ đêm đó, bởi vì cái kia kinh khủng nện sinh ra, có thể nói đêm này đối với khắp cả trong sa mạc sinh vật tới nói đều là một đêm không ngủ. Màu đen tóc thiếu kéo lấy tàn phá thân thể trong sa mạc đi lại, thương thế quá nặng dẫn đến hắn căn bản là không có cách bay trên không. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một đám ngay tại nghỉ ngơi sói, nhìn thấy đàn sói thì màu đen tóc thiếu ánh mắt bên trong lộ ra vẻ vui thích, đem bọn sói này ăn bổ sung một phần thể lực tranh thủ thời gian trở lại ốc đảo đi. Bởi vì hải thị thận lâu thiên phú nguyên nhân, Hắc Huyền Tốc Thiếu cũng không có chú ý tới Diệp Thiên chỗ huyền hóa mỏng cây khô, mà ở mấy thước dưới mặt đất, vô số cây sợi rễ thì là chính đang chậm rãi lan tràn. Chủng tộc, Hắc Huyền Tốc Thiếu đẳng cấp, nhập giai 8 cấp nhập giai 8 cấp, còn bị trọng thương, đây là thượng thiên nhìn ta quá không may cho ta phát phúc lợi sao? Diệp Thiên nội tâm trong bụng nở hoa, cái này Tốc Thiếu tới có thể thật là đúng lúc. Nhưng là hắn trên thân nhìn thấy mà giật mình thương thế cũng làm cho Diệp Thiên hơi thắc mắc một chút, cái này trong sa mạc còn có cái gì sinh vật có thể cho cái này Tốc Thiếu tạo thành như thế thương thế nghiêm trọng? Là cái kia màu máu lôi đỉnh ở dưới sinh vật sao? Dễ gây cái khác đàn sói ở Diệp Thiên mệnh lệnh dưới cố nén hoảng sợ tại nguyên chỗ làm bộ nghỉ ngơi, lúc này Hắc Huyền Tốc Thiếu một lòng chỉ nghĩ đến đem bọn sói này cho ăn vào miệng bên trong, cũng không có chú ý tới dưới cắt vàng động tĩnh. Lá cây theo gió chập chờn, phát ra vang xào xạc thanh âm, Hắc Huyền Tốc Thiếu cũng không có ý thức đến cái gì không đúng. Ba ba ba. Thanh mang tại bên trên bầu trời hiện lên, giống như ở trận tiếp theo màu xanh vũ, lá cây hướng phía Hắc Huyền Tốc Thiếu bay tới, vốn cho rằng khoảng cách gần như thế đối phương căn bản sẽ không có phát giác, nhưng sự thật chứng minh Diệp Thiên còn đánh giá thấp đối phương. Cơ hồ là ở Diệp Thiên xuất thủ nháy mắt, Hắc Huyền Tốc Thiếu bố cánh bắn ra số cái lông chìm, lá cây và lông vũ trên không trùng triệt tiêu lẫn nhau, còn truyền ra trận trận tiếng nổ mạnh thế, đàn sói nhóm nghe được cái này tiếng nổ mạnh sau vội vàng đi vào Diệp Thiên phía sau trốn tránh. Phản ứng nhanh như vậy, nhìn xem hiện hóa ra chân thân Diệp Thiên, Hắc Huyền Tốc Thiếu cũng không có bị hắn thân thể khổng lồ hù đến, ngược lại là bởi vì đàn sói bị kinh chạy mà cảm giác được phẫn nộ, gầm thét hướng phía Diệp Thiên đánh tới. Ngươi cái này là chuẩn bị đi đầu thai sao? Đang lo không có cơ hội bắt lấy đối phương, không nghĩ tới sát thực chủ động đưa tới cửa. Lúc này Diệp Thiên thúc đẩy sợi rễ, đại địa đột nhiên chấn động, sợi rễ phá đất mà lên, xung quanh mấy chục mét đất cắt chìm xuống phía dưới chừng một mét. Trung quanh như là màu đen cự mạng giống như rễ cây cũng không để cho Hắc Huyền Tốc Thiếu cảm thấy e ngại, trong đôi mắt hắc quang hiện lên, từng đoàn màu đen không rõ khí tức quanh quẩn lấy sợi rễ, hễ là nhiễm hắc khí sợi rễ cấp tốc hóa thành cho tàn tiêu tán. Tốt năng lực kỳ lạ. Những này chống rông xuất hiện hắc khí quấn quanh ở sợi rễ bên trên lúc, cho Diệp Thiên một loại thiêu đốt cảm giác, Diệp Thiên nhắm chuẩn Hắc Huyền Tốc Thiếu miệng vết thương bắn ra mấy mảnh lá cây, cái sau nhận thấy được dị dạng muốn đem những này lá cây cho ngăn lại. Quay đầu trong nháy mắt Diệp Thiên thúc đẩy sợi rễ đem hắn cuốn lấy. Tại bị sợi rễ quấn quanh thì Hắc Huyền Thốc Thiếu kêu sợ hãi liên tục, bên ngoài thân toát ra trước đó màu đen khí tức đem những này sợi rễ cùng với bay tới lá cây nuốt mất. Ta cũng không tin ngươi có thể luôn luôn bảo trì cái trạng thái này. Diệp Tiên thêm đại mã lực, lá cây sợi rễ đồng loạt xuất động, Hắc Huyền Thốc Thiếu lúc này rốt cục nhận thấy được không ổn, muốn rời khỏi nơi này, nhưng là chung quanh san sát sợi rễ như cùng một cái lồng giam, nhớ muốn đi ra ngoài há lại chuyện dễ. Sợi rễ cùng lá cây giống như là con sói đói che già mang mọc, thổi phù một tiếng, Hắc Huyền Thốc Thiếu thân thể bị lá cây xuyên qua đinh trên mặt đất, tiếp lấy lại là vài miếng lá cây phóng tới. Tinh chuẩn đất chúng mục tiêu ở vết thương chỗ, lần này Hắc Huyền Thốc Thiếu triệt để không có rồi tâm tư phản kháng cùng sức lực, nằm trên mặt đất chuẩn bị nên đón tử vong đến. Dự đoán cảm giác đau đớn cũng không có đến, Diệp Thiên quan sát đến phía dưới Hắc Huyền Thốc Thiếu, mạnh như vậy sinh vật giết thẳng đáng tiếc, chẳng bằng đem hắn thu làm thủ hạ vì chính mình bắt giữ càng nhiều con mồi, dù sao dừng lại báo hoàng ngừng lại no bụng Diệp Thiên vẫn là phân rõ. Tiểu gia hỏa, cho ngươi một cơ hội, làm thủ hạ của ta như thế nào? Diệp Thiên phát động thiên phú cùng giao lưu lấy, bất quá đối phương cũng không có đáp lại, tựa hồ là đang thống hận Diệp Thiên hành vi. Đối với cái này Diệp Thiên vậy có thể hiểu được, chính mình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mới có thể bắt được, nhưng là Diệp Thiên cảm thấy mình cũng không có làm gì sai, mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không có người biết chú ý quá trình như thế nào, kết quả như thế nào mới trọng yếu. Đất cắt bên trong sợi dễ chậm rãi rũa ra đem Hắc Huyền Thốc Thiếu chỗ quấn quanh, trong lúc nhất thời, Hắc Huyền Thốc Thiếu cảm giác hít thở đều có chút khó khăn, lại thêm trên thân thể thương thế, rất nhanh phát ra tê tâm liệt phế tê minh thành. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, ngươi cứ như vậy chết mất không cảm thấy tiếc nuối sao? Vẫn là nói ngươi không sợ chết. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên còn gia tăng quấn quanh cường độ, Hắc Huyền Thốc Thiếu tê minh thanh càng thêm thế thảm, mà thể xác tinh thần song trọng tra tấn rất nhanh liền để Hắc Huyền Thốc Thiếu tức vũ khí đầu hàng, phát ra trận trận hữu khí vô lực tiếng kêu to. Trẻ con là dễ dạy. Thấy Hắc Huyền Thốc Thiếu không dãy rủa nữa, Diệp Thiên bung ra sợi rễ một lần nữa thu hồi các dưới, chỉ cần Hắc Huyền Thốc Thiếu có chạy trốn chiều hướng, các ở dưới sợi rễ liền lập tức xông ra đem hắn một lần nữa vây khốn. Cũng may Hắc Huyền Thốc Thiếu thành thật, cho dù là sợi rễ trở lại cắt sau đó cũng không có rời chuyển động thân thể ý nghĩa, ngược lại là đàn sói và không kiến cắt sư bởi vì cái này Thốc Thiếu nguyên nhân lẩn đi từ đằng xa. Cơ hội là đến Diệp Thiên dễ cây có khả năng lan tràn khu vực biên giới. Ta nói các ngươi muốn hay không như thế sợ. Diệp Thiên thanh thanh suy nghĩ, muốn ngưng tụ sa chi trái cây còn phải chờ bên trên mấy giờ. Một giờ đi qua, bởi vì đàn sói và Hắc Huyền Thốc Thiếu nguyên nhân, căn bản là không có cái gì sinh vật dám đến Diệp Thiên bên người, chẳng qua phương xa lại là hiện lên một đoàn màu đen dòng nước, Diệp Thiên tự quan sát kỹ lấy, và cái này đoàn dòng nước tới gần về sau mới nhìn rõ hắn chân chính bộ dáng. Cái này không phải dòng nước, mà là từng cái nện tạo thành nền đàn, trong đó có một con nhện cái đầu lớn đến lạ kỳ, cơ hồ là nửa cái trưởng thành giống như lại. Bên ngoài thân màu sắc cùng cái khác nện cũng có chút khác biệt, đen kịt thể trong ngoài còn kèm theo từng tia màu máu, con nện này đàn đi tiến vào phương hướng chính là Diệp Thiên bên này. Ở nện đàn xuất hiện đồng thời, nguyên bản mặt ủ mày cho Hắc Huyền Thốc Thiếu lại là đứng dậy, mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm chạy tới nện đàn. "Ồ, đả thương ngươi là nhện sao?" Nhìn thấy Hắc Huyền Thốc Thiếu dáng vẻ, Diệp Thiên đã đoán được cái kia màu máu lôi đỉnh phía dưới sinh vật là cái gì. "Chủng tộc: Huyết Minh Chu Vương hộ vệ đẳng cấp, nhập giai 7 cấp Huyết Minh Chu Vương." Diệp Thiên mỉ non, từ tên liền có thể biết được đây là một cái sinh vật cực kỳ khủng bố. Cái là đối phương một tên hộ vệ liền có nhập giai 7 cấp thực lực, chẳng phải là nói máu này Minh Chu Vương đã là nhất giai sinh vật rồi. Chương 28. Linh thạch khoáng tin tức, màu đen thủy triều khó nghe lại tiếng vang quỷ dị từ Chu Vương hộ vệ trong miệng truyền ra, còn lại nện nghe thấy đạo này tiếng vang như cùng ăn thuốc kích thích giống như hướng phía Hắc Huyền Thốc Thiếu chạy tới, Chu Vương hộ vệ thì là dừng lại tại nguyên chỗ, chẳng biết tại sao, phía trước cảnh sát tổng cho nó một loại hư giả cảm giác. Chẳng qua cái khác nện nhưng không có Chu Vương hộ vệ bình thường thực lực, còn chưa tới đến Diệp Thiên dễ cây đi tới phạm vi liền bị bao quanh hắc khí nuốt mất, đen khí tiêu tán. Nguyên bản nhảy nhót tương bừng nện toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Có thể ăn như vậy, tốt xấu chừa chút cho ta. Trong đó có thể là có mấy cái nhập giai cấp 4 nện, thấy Diệp Thiên lòng ngưỡng ấy. Thấy tình cảnh này Chu Vương hộ vệ phía trước nhất hai cái chân dài huyết khí cuồn cuộn, hai luồng màu máu chạm kích gào thét mà đến, Hắc Huyền Thốc Thiếu trừng lớn hai mắt, trên người lông vũ nổ bắn ra mà ra đem hắn ngăn lại. Màu máu chạm kích cùng lông vũ va chạm đồng thời nổ tung lên, nồng đậm huyết khí theo gió chuyển hướng bốn phương tám hướng. Làm xong đây hết thảy Hắc Huyền Thốc Thiếu rõ ràng có chút thể lực chống đỡ hết nổi, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Chu Vương hộ vệ cũng không có vì vậy tự thân lên trước, mà là để phía sau hai cái nhập giai ba cấp nhện tiến đến xem xét tình huống. Đợi đến hai con nhện tiến vào Diệp Thiên có khả năng chạm đến phạm vi bên trong, dấu ở dưới cắt vàng sợi dễ đột nhiên xông ra đem hai con nhện thân thể xuyên qua, cái này đột ngột một màn lệnh nhện đàn bên trong xảy ra nóng nảy, mà cái kia Chu Vương hộ vệ thì là rất bình tĩnh, phản phất là đã sớm ngờ tới sẽ là như thế. Thôn vệ biến dị chi chu điểm tiến hóa 0.5 thôn vệ biến dị chi chu điểm tiến hóa 0.5 theo hai con nhện bị thôn vệ hầu như không còn, Diệp Thiên cái kia khổng lồ tráng kiện thân cây hiện ra. Thật đúng là cảnh giác. Diệp Thiên đã tận chính mình có khả năng làm hoàn cảnh chung quanh trở nên cùng sa mạc không khác, như cũng không có thể làm cho cái này Chu Vương hộ vệ đi vào lãnh địa của hắn. Chu Vương hộ vệ hai mắt phát ra huyết quang, nhìn chằm chằm trước mặt cao mấy chục mét đại thụ, phản phất không có cam lòng. Hai bên cứ như vậy rằng có lấy, đàn sói cùng với Hắc Huyền Thốc Thiếu dán chặt lấy Diệp Thiên thân cây, tựa như làm như vậy nội tâm mới có thể có đầy đủ cảm giác an toàn. Không đầy một lát, Chu Vương hộ vệ mang theo nhện đàn hướng phía đường cũ trở về. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi a. Diệp Thiên chỉ cảm thấy nhức đầu, tuy nói hắn hiện tại không có đầu, vốn là coi là lập tức liền muốn hôn xuất đầu, cái này lại chỉnh ra tới một cái huyết minh Chu Vương. Chẳng qua thứ này là thế nào xuất hiện? Diệp Thiên có chút không hiểu, chẳng lẽ lại chống rông sinh ra? Vẫn là nói cố ý. Trong lúc suy tư, Hắc Huyền Thốc Thiếu đã chịu đựng đau đớn bay đến cây mang hộ bên trên, tìm một cái thoải mái dễ chịu phương tiện nằm xuống nghỉ ngơi. Cái này, sao có thể có chuyện đó? Tô Hưởng Lâm trừng lớn song mắt thấy trước mặt hai cái thí nghiệm giường, mỗi cái thí nghiệm trong giường đều có số lượng bằng nhau chuột bạch, nhưng hôm nay hai cái thí nghiệm trong giường chuột bạch tử vong số lượng đều nhất trí, chết mất chuột bạch gần như cùng còn sống sót chuột bạch số lượng bằng nhau, hơn nữa sống sót chuột bạch sức mạnh tốc độ đều có chỗ tăng lên. Khác biệt duy nhất chính là, một cái thí nghiệm trong giường chuột bạch trên thân bốc lên hỏa diễm, một cái khác thí nghiệm trong giường chuột bạch thì là bị nham thạch bao khỏa. Phải biết Tô Hưởng Lâm thế nhưng là đem cái kia trái cây bên trong hai loại vật chất tháo rời ra phân biệt đút cho hai cái thí nghiệm trong giường chuột bạch, cái này chẳng phải là nói hai loại vật chất đều là linh khí. Thế nhưng là vì cái gì linh khí sẽ có dẫn đến tử vong tính đâu? Đây là để Tô Hưởng Lâm có chút không hiểu địa phương, căn cứ hiện nay đã biết tin tức, hễ là cùng linh khí tiếp xúc đến nhân loại đều thức tỉnh thành siêu năng lực giả, còn chưa có xuất hiện qua bởi vì tiếp xúc linh khí mà tử vong thí dụ. Chẳng lẽ lại những này vật chất không là linh khí? Có thể cái này cũng không đúng à? Cái khác vật chất đều là một số dinh dưỡng vật chất, có thể làm cho sinh vật phát sinh dị biến chỉ có hai loại vật chất. Tô Hưởng Lâm luốt luốt huyệt thái dương, cảm giác công việc trở nên càng ngày càng phức tạp. Mà Mặc Thu Dương hai người thì là theo chân Bạch Cảnh Hiên cùng một chỗ ra ngoài đi tìm linh thạch khoáng, bọn hắn đạt được cấp trên chỉ thị, trong hai ngày nếu như không có tìm tới linh thạch khoáng liền rút lui cơ đại sa mạc, cân nhắc đến Mặc Thu Dương ba người, lần này sa mạc hành trình vậy không tính lãng phí thời gian. Vốn là Mặc Thu Dương hai người là không cần đi cùng thi hành nhiệm vụ, nhưng là do ở trong sa mạc xuất hiện sinh vật nguy hiểm, hai người liền gia nhập nhiệm vụ đội ngũ, xem như mạo xưng làm bảo tiêu. Lại nói chúng ta bây giờ đi cái nào tìm kiếm linh thạch khoáng? Mặc Thu Dương đưa ra nghi vấn của mình, bọn hắn đã tìm gần 2 giờ. Gió biết nói cho chúng ta biết đáp án. Bạch Cảnh Hiên hai mắt nhắm nghiền, mặc cho gió đêm thổi tới gương mặt, những người còn lại thấy hắn bộ dáng như vậy lộ ra mong đợi vẻ mặt, dựa vào Bạch Cảnh Hiên năng lực, bọn hắn ở trong quá trình này tránh thoát 2 lần sinh vật biến dị tập kích, cho nên bọn hắn đối với Bạch Cảnh Hiên nói chuyện tin tưởng không nghi ngờ. Bên kia, ở bên kia. Vài giây đồng hồ về sau, Bạch Cảnh Hiên mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ hưng phấn, chỉ vào một cái phương hướng kích động hô to. Đây là hắn lần thứ nhất rõ ràng nhận thấy được linh thạch khoáng tin tức, đám người vội vàng thay đổi đội ngũ, hướng phía Bạch Cảnh Hiên nói tới phương tiến về phía trước. Để bảo đảm hành động tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Bạch Cảnh Hiên móc ra bộ đàm đem chính mình phát giác đến trên tình huống báo lên. Cái gì? Cảnh Hiên ngươi tìm tới linh thạch khoáng tin tức? Bạch Cảnh Hiên nhị thúc chạy đất một chút từ chỗ ngồi đứng lên, từ trong lời nói có thể nghe ra Bạch Cảnh Hiên nhị thúc càng thêm kích động. Không sai, tuyệt đối không sai. Bạch Cảnh Hiên 10 phần khẳng định đáp lại. Rất tốt, ta lập tức để bộ đội tinh nhuệ tiến đến tiếp viện, các ngươi trên đường đi cẩn thận một chút. Yên tâm đi nhị thúc. Bạch Cảnh Hiên nhị thúc thông báo tương quan nhân viên công tác về sau, đi vào một gian cùng loại phòng quan sát gian phòng bên trong, quan sát Bạch Cảnh Hiên một đoàn người hoàn cảnh bốn phía, đồng thời nắm bộ đàm, một khi có dị thường lập tức chuyển lời cho hắn. Một đoàn người hướng phía trước tiến lên, Bạch Cảnh Hiên có khả năng nhận thấy được tin tức càng ngày càng rõ ràng, ở tại kích động đồng thời còn lưu ý lấy bốn phía tình huống, hắn biết càng là vào lúc này vượt phải tỉnh táo, nhỡ ra ngộ phán tin tức hậu quả chính là khó có thể tưởng tượng. Cùng phong bí mật mang theo hoàng sa gào thét mà qua, nguyên bản rất nhỏ gió đêm lúc này càng ngày càng nghiêm trọng, thổi trong lòng mỗi người ngứa một chút. Màn hình điện tử màn trước, gần như trong cả trụ sở người đều đang quan sát đoàn người này cùng với hoàn cảnh bốn phía. Mau nhìn, bên trái có tình huống. Một người trong đó chỉ vào màn hình điện tử màn hô to, cái này một cuống họng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thật đúng là, cái này tựa như là một con nhện. Một con nhện mà thôi, không cần thiết ngạc nhiên. Có thể so với 5 đấm lớn nhện, đây nhất định không phải bình thường nhện a, lý do an toàn, vẫn là đối bọn hắn nói một tiếng đi. Đám người mồm 5 miệng 10 nói xong, Bạch Cảnh Hiên nhị thúc thì là lấy ra bộ đàm. Cảnh Hiên, đội ngũ tay trái phương xuất hiện một con nhện, lớn nhỏ và trưởng thành 5 đấm bình thường, các ngươi cẩn thận một chút. Âm thanh truyền vào Mặc Thu Dương cùng Lưu Trương hai người trong đầu, trong nháy mắt hơi gợi lên không tốt nhớ lại. Nguy rồi Cảnh Hiên, nơi này không thể ở lâu. Nhìn xem nóng nảy Mặc Thu Dương và Lưu Trương, Bạch Cảnh Hiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hai người đây là thế nào? Trước đó chúng ta gặp được loại con nhện này. Loại con nhện này là quần cư sinh vật, đợi tiếp nữa gặp nguy hiểm. Mặc Thu Dương gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng, thấy hắn bộ dáng Bạch Cảnh Hiên cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, liền tranh thủ những lời này còn nguyên báo lên. Không thể nào. Con nhện này mặc dù cái đầu lớn một chút nhưng vậy không khủng bố như vậy a. Một đám lớn chừng quả đấm nhện. T. Suy nghĩ một chút liền đáng sợ, muốn không phải là để bọn hắn trở về a. Không được. Thật không dễ dàng đem linh thạch khoáng tìm tới, tại sao có thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Kịch liệt tiếng ồn ào rất nhanh tràn ngập cả phòng, thậm chí có mấy người sắp bởi vậy đánh nhau. Đều chớ ồn ào. Bạch Cảnh Hiên nhị thuốc hung hăng bố bản, lập tức nói cho Bạch Cảnh Hiên bọn hắn tranh thủ thời gian rút lui. Tuy nói linh thạch khoáng trọng yếu không gì sánh được, nhưng là hắn đứa cháu này nếu là không có rồi coi như thật không có rồi. Đại ca hắn qua đời thì để cho mình chiếu cô thật tốt Bạch Cảnh Hiên. Nếu là Bạch Cảnh Hiên bởi vì chuyện này qua đời hắn còn nào có mặt mũi sống trên đời. Thu đến mệnh lệnh sau một đoàn người trầm mặc không nói, bọn hắn cũng không nguyện ý từ bỏ cơ hội ngàn năm một thừa này, nhưng là quân lệnh như núi, cho dù lại không có cam lòng cũng chỉ có thể tuân thủ mệnh lệnh. Toàn thể đều có. Rút lui. Chính khi mọi người muốn rút lui thời điểm, phương xa chẳng biết lúc nào xuất hiện từng đoàn màu đen thủy triều. Nhìn kỹ, lít nha lít nhít nhận thấy đám người sinh lòng kinh khủng. Chương 29. Lại gặp người loại đây là cái gì? Bạch Cảnh Hiên thấy tê cả da đầu, rõ ràng vừa rồi thổi qua gió cũng không có để kỳ sẽ xuất hiện những vật này à. Nguy hiểm. Nổ súng xạ kích. Theo Bạch Cảnh Hiên nhị thúc tiếng nói vừa ra, cầm thương nhân viên không do dự nữa, nhắm chuẩn nhện đàn bóc cỏ. Phanh phanh phanh. toàn bộ bề ngoài hóa thành mưa bom báo đạn, hỏa lực áp chế xuống, bầy nện thành quần kết đội chết đi, nhưng cái này màu đen thủy triều tốc độ không giảm chút nào, thậm chí còn rất nhiều nhanh dấu hiệu. Để cho chúng ta đến. Mạc Thu Dương và Lưu Trương trên thân toát ra hỏa diễm tiến lên một bước, đi qua một phen huấn luyện chuyên nghiệp, hai người hiện tại đã có thể vận dụng lực lượng trong cơ thể. Thấy thế những người khác ngừng bắn, chẳng qua như cố ghìm súng hướng về phía nền đàn, một khi có bất kỳ khắc thường gì liền quả quyết nổ súng. Mạc Thu Dương trên tay toát ra hỏa diễm, hướng phía nền đàn trung ương đột nhiên vung đánh, một quả bóng đá lớn nhỏ hỏa cầu hướng phía nền trong đám đập tới, ở tại lúc rơi xuống đất đưa tới nổ tung đem một mảnh nền cho đốt thành cho bụi. Lưu Trương cũng không cam chịu yếu thế, toàn thân nhóm lửa diễm xông vào nền trong đám, nhìn thấy Lưu Trương vọt lên bảy nền thật giống như bị hắn hấp dẫn, điên cuồng hướng lấy Lưu Trương bên người vọt tới, chỉ là vừa mới đến gần thời điểm liền bị ngọn lửa nuốt chửng lấy. Cái này quá nguy hiểm, quả thực là hồ nháo. Một màn này khiến cho mọi người cảm thấy lo lắng, tuy nói Lưu Trương có lên hỏa diễm hộ thể, nhưng là nhỡ ra hỏa diễm dập tắt chẳng phải là nói lập tức sẽ bị nện cắn chết. Có hai người xuất thủ, nện đàn tốc độ tiến lên quả nhiên suy giảm không ít, thậm chí còn có lui về phía sau chiều hướng. Nện đàn đang rút lui. Quá tốt rồi. Đây chính là giác tỉnh giả thực lực sao? Nhìn thấy hai người biểu hiện, một bên cầm thương nhân viên trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, đồng thời không quên tăng cường cảnh giác, thời khắc chú ý đến Lưu Trương vùng lần cận động tĩnh. Phòng quan sát bên trong đám người chăm chú nhìn trên màn hình hình tượng, đột nhiên một tiếng rồn dập dòng điện âm thanh truyền qua, tất cả màn hình một mảnh đen kịt. Đây là có chuyện gì? Bạch Cảnh Hiên nhị thúc quá sợ hãi, cầm lấy bộ đàm và cháu của mình nói chuyện, lại phát hiện bộ đàm thông tin vậy bị đánh gãy. Báo cáo, chịu không rõ sóng điện từ quá nhiễu, hiện nay đã mất đi tất cả liên hệ. Nhân viên công tác mồ hôi lạnh chảy dòng đất hồi báo tình huống, hắn sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Có chữa trị biện pháp sao? Bạch Cảnh Hiên nhị thúc lo lắng hỏi đến, thật không thể đem nhân viên công tác từ trên ghế kéo xuống đến chính mình đi lên làm. Chúng ta đang toàn lực tìm kiếm chữa trị phương pháp. Nhân viên công tác cứng ngắc lấy ra đầu nói xong, loại tình huống này có thể chữa trị xác suất không thua gì mỏ kim đáy biển. Lúc này Bạch Cảnh Hiên vậy chú ý tới bộ đàm khác thường, vốn là có chút hốt hoảng nội tâm trở nên càng thêm bối rối. Tỉnh táo, phải tỉnh táo. Bạch Cảnh Hiên nỉ non, nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ lấy thổi tới gió. Không tốt. Lưu Trương, Mạc Thu Dương, trở về. Bạch Cảnh Hiên đột nhiên mở hai mắt ra, có một cái mạnh hơn sinh vật biến dị đang theo lấy bên này cực tốc bay tới. Nghe vậy hai người mặc dù không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian lui về đến, chân trước vừa đi, hai phát màu đen phi đạn theo nhau mà tới. Ầm. Trong nháy mắt trên đất cát xuất hiện hai cái hố to, ở hố mặt ngoài còn mới có thể giữ lại chất lỏng sền sệt. Cái gì đó? Tựa như ụ đá kích cỡ tương đương nện xuất hiện ở trước mắt mọi người, thấy thế cầm thương nhân viên quả quyết bóc cỏ, đồng thời vừa đánh vừa lui về sau. Quỷ dị lại khó nghe âm thanh truyền ra, đám người nghe nói chỉ cảm thấy đầu đau đớn không gì sánh được, vội vàng ném xuống ống che lốt hai. Kiệt kiệt kiệt. Không biết là ảo giác vẫn là cái gì, quỷ dị tiếng cười lại từ con nhện này trong miệng truyền vào trong thai của bọn hắn, lại là một phát màu đen phi đạn đánh tới, rơi ở hậu phương mấy người trong nháy mắt bị chất lỏng màu đen ăn mòn hóa thành từng bãi nước mủ. Cái này kinh khủng một màn không thể nghi ngờ để những người còn lại cuống quýt chạy trốn, hiện tại ai chạy chậm người đó là hàng phía trước. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bạch Cảnh Hiên sắc mặt lo lắng, không ngừng cảm thụ lấy chạm mặt tới gió. Hy vọng có thể tìm tới đường ra. Bên người người còn sống sót càng ngày càng ít, thương pháo thanh dần dần biến mất, quỷ dị tiếng cười rũ nghe rũ vang. Tìm được. Ở chỗ này, Bạch Cảnh Hiên hưng phấn mà hô to, nhưng người bên cạnh đã lắc đắc không có mấy, nguyên bản hai mươi mấy người đội ngũ lúc này chỉ còn lại có không đủ một tay số lượng, nhìn thấy một màn này, Bạch Cảnh Hiên trên mặt vui sướng dần dần chuyển biến làm tuyệt vọng. Mọi người đi theo ta. Mấy người còn lại nghe xong giống như là tìm tới cứu tinh giống như đi theo Bạch Cảnh Hiên bước chân, mà bọn hắn chỗ tiến lên phương hướng chính là Diệp Thiên lãnh địa. Cùng một thời gian, ghé vào trên ngọn cây nghỉ ngơi Hắc Huyền Thốc thiếu đột nhiên mở mắt ra, không ngừng hướng phía Bạch Cảnh Hiên bọn hắn bên kia phát ra kêu to. Thế nào? Trong thời gian này Diệp Thiên đã đút cho đối phương Sa Chi trái cây, cho nên hiện tại Hắc Huyền Thốc thiếu thương thế đã khỏi hẳn hơn phân nửa. Hắc Huyền Thốc thiếu vội vã không nhịn nổi đất bay về phía Bạch Cảnh Hiên bên kia, Diệp Thiên ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía phương xa. Nhân loại, còn là người quân a? Nhìn thấy Mạc Thu Dương và Lưu Trường, Diệp Thiên lập tức nhớ tới trước đây không lâu một màn, mà ở những người này sau lưng, một đoàn nện ngay tại đuổi đánh tới cùng, rất có cố không đem bọn hắn giết không bỏ qua cảm giác. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, Hắc Huyền Thốc thiếu đi vào trên không, trên thân bay ra vô số cây lông vũ hướng phía dưới nện đàn bắn tới.